Chương 706, cả thế gian đều chú ý. Chương 706, cả thế gian đều chú ý. Hôm nay là cái không sai thời gian, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, để người kìm lòng không được sinh ra một tia lười biếng tâm ý. Mỹ hảo thời tiết liền sẽ để người có được mỹ hảo tâm tình, tại loại khí trời này xuất hành dung loạn, tựa hồ tất cả phiền não đều tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đối với một ít người tới nói, một ngày này lại tràn đầy thống khổ cùng hoảng sợ. Rộng lớn thẳng tắp trên đường cái, một xe cảnh sát chính chậm rãi lái tới, nhu hòa tiếng âm nhạc từ lúc lái xe bên cửa ẩn ẩn phiêu tán đi ra. Liên ở trên xe hai tên nhân viên cảnh sát có một câu không một câu chuyện tiếp lúc, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt cũng biến thành khẩn trương lên. Bởi vì tại phía trước trên đường cái, vậy mà tụ tập rất nhiều đám người. Những người này nhìn lên tới khác thường bối rối, hình dung tiểu tụy, trong đó không ít người còn không ngừng dùng ngón tay chụp lấy yết hầu, ý đồ đối với mình tiến hành thúc nôn. Rất để người cảm thấy khiếp sợ, là trong những người này có không ít người bị thương, quần áo rách rưới trên thân thể đều là vết máu khô khốc, có thậm chí trực tiếp nằm ở ven đường, trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê. Đáng chết, chẳng lẽ bọn hắn tao ngộ sợ tập kích? Hai tên nhân viên cảnh sát hoảng sợ biến sắc, nhanh chóng lấy ra máy truyền tin, bắt đầu tiến hành báo cáo. 20 cục cảnh sát, nơi này là tuần tra nhân viên cảnh sát Berlin, số hiệu ít ít ít, chúng ta tại ít thành phụ cận phát hiện đại lượng nhân viên bị thương. Bọn hắn tựa hồ bị gặp phải tập kích, tình huống nhìn lên tới rất tồi tệ, chúng ta giờ phút này chính tiến lên xem xét, báo cáo hoàn tất. Nói chuyện công phu, chiếc này xe cảnh sát đã tới gần trở về từ coi chết trấn nhỏ cư dân, hai tên nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng nhảy xuống xe cảnh sát. Nhìn trước mắt như là nạn dân bình thường, tại trên đường lớn ngã trái ngã phải trấn nhỏ cư dân, hai tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau mười mấy phút, xác nhận báo cảnh sát tin tức Mỹ Minh S thành cục cảnh sát lập tức loạn cả một đoàn, vượt qua một nửa cảnh lực toàn bộ điều đi chuyện xảy ra chấn nhỏ. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là còi cảnh sát gào thét cố xe, cùng nhau thẳng đến chấn nhỏ mà tới. Nghe nói tin tức phóng viên cùng dân chúng cũng là như ong vỡ tổ đuổi theo, sợ mình chậm nửa bước, từ đó bỏ qua tin tức trọng yếu. Cùng lúc đó, sớm đã tiếp vào báo cáo Mỹ Minh quân đội, lập tức điều động số lớn bộ đội, đặc biệt hành động tiểu tổ, còn có chữa bệnh đội, không phân trước sau chạy tới tòa kia chấn nhỏ. Nguyên bản không có danh tiếng gì một cái chấn nhỏ, lúc này đã thành vô số Mỹ Minh dân chúng cư dân chú ý tiêu điểm, mỗi một điều hòa nơi này có liên quan tin tức, đều sẽ hấp dẫn vô số người chú ý bởi vì cái này chấn nhỏ cư dân bên trong, bản thân liền có phóng viên một loại người làm, sở dĩ đang thoát buồn ngủ trước tiên, bọn hắn liền muốn biện pháp đem chuyện này thọc đi ra. Thân ở thời đại Internet, lớn bao nhiêu sự kiện căn bản là không cần che lấp, cũng vô pháp che lấp. Bất quá là ngắn ngủi nửa giờ, liền có vô số người biết chuyện này, toàn bộ thế giới thậm chí đều bởi vậy manh động. Nguyên thế giới đám người thực sự không thể tin được, vậy mà lại có quái vật ép buộc toàn bộ chấn nhỏ cư dân, thậm chí còn có gần trăm người bởi vậy gặp nạn. Loại này cơ hội là không có khả năng phát sinh sự tình, bây giờ lại thật sự phát sinh. Làm mọi người sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía cái chấn nhỏ này thời điểm, lúc này mới phát hiện sớm đã có quân cảnh nhân viên đem nơi này vây chật như nêm cối. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao đây không phải một chuyện nhỏ, hơi chút xử lý không tốt, liền sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện. Mà quân cảnh xuất hiện, cũng khiến cho hỗn loạn hiện trường trở nên hơi chút yên ổn một số. Thông qua camera thị giác, mọi người có thể thấy rõ ràng, đang có số lớn người mặc trang phục phòng hộ nhân viên công tác tại ra vào vào, chấn nhỏ những cái kia tàn phá kiến trúc cũng như ẩn như hiện. Thỉnh thoảng còn sẽ có từng cỗ thi thể bị người khiêng ra, để vào bị nghiêm mật cô lập khu vực ở trong. Hiện trường phóng viên não đại động mở không ngừng giải thích, đem chuyện này triệt để miêu tả thành tận thế đến trước dấu hiệu, bọn hắn thậm chí còn không biết từ nơi nào làm tới video theo dõi, phát hình một đoạn để người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình hình ảnh ghi chép. Một đám thân hình cao lớn, cưới lấy to lớn bạch hùng quái vật dị tộc tu sĩ, ngay tại chấn nhỏ trên đường phố tùy ý tung hành, không ngừng có cư dân bị bọn hắn từ trong nhà trục xuất khỏi tới. Đoạn video này thời gian rất ngắn, chỉ có không đến 10 giây đồng hồ thời gian, sau đó liền lâm vào một vùng tăm tối. Bất quá chỉ bằng vào đoạn video này, liền có thể xác định chấn nhỏ cư dân không có nói láo, nơi này xác thực đã từng bị dị tộc tu sĩ chỗ xâm lấn. Lại thêm đoạn thời gian trước Mỹ Minh quân đội đột nhiên khai triển hành động quân sự, cưỡng ép di chuyển một chỗ thành phố và thị trấn toàn bộ cư dân, thỉnh thoảng còn sẽ có thương pháo thanh từ chỗ kia khu vực vang lên sự tình, cái này khiến Mỹ Minh dân chúng triệt để tin tưởng thế giới khác xâm lấn nghe đồn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Mỹ Minh trên dưới lòng người bàng hoàng, vô số ngành nghề chịu ảnh hưởng, cũng khiến cho Mỹ Minh người cầm quyền sức đầu mẹ chán. Bọn hắn đang cực lực khống chế dư luận, nghị trăm phương ngàn kế đem ảnh hưởng trái chiều rất xuống đồng thời, cũng nghiêm lệnh phụ trách lần hành động này người phụ trách, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xử lý tốt chuyện này. Loại này biến thành thế giới tiêu điểm cảm giác cũng không tốt, bởi vì đó cũng không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình, ngược lại là tin tức đối với cái này cực kỳ hưng phấn, vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm tất cả dấu vết để lại, ý đồ đề cao tỷ lệ người xem. Phụ trách hiệp trợ đường trấn Smith càng là áp lực như núi, bởi vì cơ hồ tất cả những người nắm quyền đều đem đường trấn coi là giải quyết sự kiện lần này nhân vật mấu chốt, mà hắn chuyên môn phụ trách liên lạc đường trấn, sở dĩ những cái kia áp lực tự nhiên tất cả đều rơi vào hắn trên thân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Smith liền sầu bắt đầu, nhìn thấy ai cũng là một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ. Mà hắn nhìn về phía đường trấn ánh mắt bên trong, càng là tràn đầy u oán cùng thật cầu, cơ hồ là đường trấn đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó. Lúc này hai người chính đi tại trấn nhỏ trên đường phố, thẳng đến lúc trước cầm tù trấn nhỏ cư dân quảng trường mà đi. Vừa đi, đường trấn còn vừa quan sát xung quanh, trên mặt nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Smith do dự một chút, đối đường trấn hỏi, "Đường trấn tiên sinh, hiện tại có thể xác định, cái này một nhóm dị tộc tu sĩ chính là lúc trước thiếu hụt một bộ phận, nhân số đại khái 200 khoảng chừng. đang bức bách chấn nhỏ cư dân nuốt vào loại kia kỳ quái chất nhầy về sau, những này dị tộc tu sĩ thả đi phần lớn cư dân, đồng thời lại có mấy chục tên cư dân ngộ hại. Nói đến đây lúc, Smith mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối, tiếp tục nói, làm xong những chuyện này về sau, những dị tộc kia tu sĩ liền biến mất không dấu vết, có trời mới biết bọn hắn là dùng phương pháp gì rời khỏi nơi này, vậy mà không có để lại bất kỳ tung tích. Đường Chấn nghe Smith giải thích, có chút nhẹ gật đầu, do hỏi, những cái kia chấn nhỏ cư dân phải chăng đều đã cách ly, sau khi kiểm tra phải chăng phát hiện khác thường hiện tượng. Smith nghe vậy lắc đầu, mặt lộ vẻ một kia vẻ áo não, phần lớn cư dân đều đã bị cách ly, có thể vẫn như cũ có một phần nhỏ không biết trốn đến chỗ nào, trước mắt đang toàn lực lùng bắt. Đi qua toàn phương hướng sau khi kiểm tra, có thể xác nhận những này chấn nhỏ cư dân cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ là bọn hắn thay cũ đổi mới năng lực lại trở nên cực kỳ khác thường, tựa hồ đều là ở vào cực độ đói bụng trạng thái. Smith nói đến đây, mặt lộ vẻ một tia lo lắng, đối Đường Chấn nói hiện tại chỉ cần là không có đồ ăn, bọn hắn liền sẽ trở nên nôn nóng khác thường, tràn đầy cực mạnh tính công kích, đã có mấy danh nhân viên công tác bị cắn bị thương. Hiển nhiên đây là loại kia kỳ lạ chất nhầy dẫn đến, về phần nó cụ thể thành phần, trước mắt còn đang đứng ở phân tích ở trong. Đường Chấn nghe vậy như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Cảm tạ, gia chín. SD khen thưởng, cảm tạ bạn đọc nguyện phiếu cùng đề cử duy trì. Chương 707, truy tung. Chương 707, truy tung. Những dị tộc kia tu sĩ làm việc trương dương, thủ đoạn hung ác, tuyệt đối đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh nhuệ người hầu trung tộc. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ăn no rồi không có chuyện làm, chỉ là vì ác tâm một phen chấn nhỏ cư dân, mới có thể bức bách bọn hắn nuốt loại kia chất nhầy. Sở dĩ tại Đường Chấn xem ra, loại này chất nhầy tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ lại là một loại nào đó cùng loại dị trùng đồ vật. Lúc trước hắn đã từng quan sát qua tam nhãn dị tộc, đã từng kiến thức qua bọn hắn bồi dục loại kia ký sinh thực vật thủ đoạn, có thể xưng nhìn thấy mà giật mình. Hắn phát hiện loại kia quỷ dị thực vật muốn thành thục lời nói, nhất định phải nuốt đại lượng huyết nục, sở dĩ bị ký sinh người liền sẽ với huyết nục cực kỳ mất cảm, thủy chung là một bộ ăn không đủ no dáng vẻ. Mà những cái kia chấn nhỏ cư dân nuốt dịch nhẫn, phải chăng cũng là tương tự tồn tại. Mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là loại vật này phải chăng có truyền nhiễm tính, nếu như quả thật như thế, cái kia chỉ sợ sẽ là một trận tai nạn. Chúng chi lúc trước xuất hiện ở nơi này dị tộc tu sĩ, chỉ bất quá vẻn vẹn có sai lầm tung tổng số người 1/4 mà thôi, ai biết còn lại chạy tới chỗ nào. Nếu là đám người kia cũng tới như thế một tay, căn bản chính là khó lòng phòng bị, mà rất để người cảm thấy bất an là, loại này khả năng tính hết lần này tới lần khác lại cực cao. Bất kể nói thế nào, đối phương vậy mà hiện ra tung tích, liền tuyệt đối không thể lại buông tha bọn hắn, nếu không ai biết đám gia hỏa này lại sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Đường Chấn lập tức đối sở mít nói, những cái kia từng nuốt chất nhảy chấn nhỏ cư dân, nhất định phải chặt chẽ trông giữ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn từ khu cách ly vực bên trong chạy ra. Nếu là bọn họ biểu hiện ra không bình thường hình thái, vậy đã nói rõ bọn hắn đã phát sinh dị biến, đến lúc đó tốt nhất lập tức đánh giết, tuyệt đối không thể có bất kỳ do dự. Về phần những cái kia thoát đi chấn nhỏ cư dân, cũng phải tất yếu đem bọn hắn toàn bộ bắt trở lại, nếu là loại này chất nhảy là một loại nào đó đặc thù sinh vật, đồng thời có truyền nhiễm tính, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đường Chấn nói đến đây dừng một chút, cảm thụ lấy trước mắt trên quảng trường lưu lại khí tức, sau đó thẳng đến một cái khác con đường đi đến. Smith thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Đường Chấn nhìn xem trên đường phố nhàn nhạt với nước, đối Smith tiếp tục nói, nơi này khoảng cách vị diện truyền tống thông đạo chỉ có mấy trăm dặm, dựa theo những dị tộc kia tu sĩ biến mất thời gian để tính, bọn hắn hẳn là cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Thế nhưng là bọn hắn cũng không rời xa, vẫn như cũ còn ở lại chỗ này phụ cận hoạt động, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Sở dĩ từ bọn hắn vẫn như cũ bồi hồi tại tình huống xung quanh đến xem, những này dị tộc tu sĩ tất nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó cùng kế hoạch, mới có thể đem hoạt động khu vực hạn chế tại cái phạm vi này, sẽ không dễ dàng rời xa. Bởi vậy ta phán đoán, cái kia chưa từng hiện thân mấy trăm tên dị tộc tu sĩ, tất nhiên cũng giấu ở cái phạm vi này bên trong, ngay tại len lén làm mắng tiểu động tác. Đường Chấn nói chuyện trong lúc đó, Smith thủy chung là không nói một lời, không ngừng tiến hành ghi chép. Thẳng đến Đường Chấn dừng ở ngoài trấn nhỏ bờ sông lúc, hắn lúc này mới đem biên tập tốt file gửi đi ra ngoài, đối Đường Chấn hỏi, theo ngươi lời nói, chúng ta chỉ cần lục soát cố định phạm vi là được, như vậy lục soát hiệu suất ngược lại là có thể đề cao, thế nhưng là những dị tộc kia tu sĩ thật sẽ không chạy đến cùng địa phương khác sao? Đường Chấn mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt sông, nhẹ nhàng lắc đầu nói, những này dị tộc tu sĩ mục đích, đơn giản là tại lâu thành truyền tống đến trước đó, vì đó sáng tạo một cái tốt nhất dáng lâm hoàn cảnh. Phía khu vực này vượt hỗn loạn, liền đối với chúng ta càng bất lợi, đối bọn hắn thì là càng có lợi, đây cũng là bọn hắn làm phá hư nguyên nhân chỗ. Sở dĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ không cách vị diện truyền tống thông đạo quá xa, bởi vì như vậy vừa đến, bọn hắn sở tác sở vi liền với lâu thành dáng lâm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa không có lâu thành duy trì, bọn hắn cũng vô pháp đại quy mô khai triển hành động, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở phạm vi nhỏ khu vực tiên trì hoạt động, để tránh kế tục không ai giúp bị toàn diện. Dù sao bọn hắn trừ ra đi tiền trạm, nhiễu loạn xâm lấn mục tiêu lực chú ý bên ngoài, còn gánh vác thu hồi tình báo nhiệm vụ, đây đối với xâm lấn lâu thành tới nói cực kỳ trọng yếu. Đường Chấn nói đến đây, khoe miệng hiện ra mỉm cười, đối sở mít nói, sở dĩ ta mới có thể chắc chắn như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoảng cách vị diện truyền tống thông đạo quá xa, chỉ cần tại ta nói tới khu vực bên trong lục soát, nhất định sẽ có thu hoạch. Smith nhẹ gật đầu, tiếp theo lại hiếu kỳ mà hỏi, như vậy ngài hiện tại là làm gì, chẳng lẽ những dị tộc kia tu sĩ là từ nước sông này bên trong đào tẩu? Đường Chấn nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, đám người kia chính là từ nơi này thoát đi. Smith nghe vậy, mặt lộ vẻ một tia nghi ngờ, Đường Chấn tiên sinh, cũng không phải là ta nghi ngờ phán đoán của ngài, chỉ là chúng ta lúc trước đã điều tra qua tương quan giám sát ghi chép, cũng sử dụng cảnh khuyển tiến hành truy tung, nhưng lại chưa phát hiện tại bờ sông có dị tộc tu sĩ hoạt động dấu hiệu. Cho nên nói bọn hắn từ con sông này rút lui, hẳn là chuyện không thể nào, trừ phi bọn hắn có tàu ngầm. Đường Chấn nhẹ cười lấy lắc đầu, nói ngươi cho rằng chuyện không thể nào, đối với dị tộc tu sĩ tới nói, lại cũng không phải là việc khó. Nói đến đây, hắn thấy Sở Mít vẫn như cũng là vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích nói, cảnh khuyển không phát hiện được tung tích của bọn hắn, là bởi vì bọn hắn hành tẩu con đường bên trên, sử dụng thần thuật kỹ năng bao trùm tầng một băng xương. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, những này băng xương cũng nhanh chóng hòa tan, xóa đi tất cả hành động dấu vết. Mà đi tới bờ sông về sau, bọn hắn lại lợi dụng thần thuật thủ đoạn, chế tạo một chủng loại giống như tàu ngầm băng thuyền, sau đó toàn bộ ẩn thân trong đó, trực tiếp xuôi dòng xuống. Sở Mít nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, xem ra ta thật sự là kiến thức nông cạn, lâu thành các tu sĩ lại còn có loại này thần kỳ thủ đoạn. Đường Chấn ngược lại là không có cảm giác thần kỳ, chỉ là đối phương loại này linh hoạt vận dụng kỹ năng thủ đoạn, nhường trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Từ những này dị tộc tu sĩ biểu hiện đến xem, bọn hắn tuyệt đối có được tương đối phong phú xâm lấn thế giới khác kinh nghiệm, tam nhãn dị tộc so sánh cùng nhau, cũng chỉ có thể coi là thái điều mà thôi. Đối với dạng này địch nhân, tuyệt đối không thể phớt lờ, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn hiện tại thi triển ra tới thủ đoạn, liền đã nhường Mỹ Minh nghèo tại ứng phó. Một khi xử lý vô ý, như vậy bởi vậy đưa tới phản ứng dây chuyền, tuyệt đối sẽ có thể xưng thai nạn cấp bậc. Tất nhiên đã xác định những này dị tộc tu sĩ đường chạy trốn, như vậy sau đó Đường Chấn liền không do dự nữa, lập tức cùng Sở Mít cưỡi quân dụng máy bay trực thăng, dọc theo đường sông không ngừng hướng phía dưới lục soát. Theo bọn hắn hành động còn có 5 chiếc quân dụng máy bay trực thăng, cùng với số lớn mặt đất bộ đội. Dọc theo mặt sông đi tới đại khái 20 km khoảng chừng, Đường Chấn phát hiện con sông này trực tiếp quẹo vào một tòa bãi chăn thả bên trong, sau đó lại đang bãi chăn thả bên trong lốn lượn mà qua. Đường Chấn nhìn xem bãi chăn thả bên trong tầng 3 kiến trúc, có chút trầm mặc một hồi, trực tiếp từ bên người Mỹ Minh chiến sĩ trong tay lấy ra một cái súng bắn tỉa. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Đường Chấn trực tiếp giơ súng nhắm chuẩn, đồng thời bóp lấy cò súng. Chỉ nghe một tiếng súng vang qua đi, một cỗ thi thể trực tiếp từ trên đại thụ rơi xuống, tầng tầng ngã xuống tại trên đồng cỏ. Chương 708, bãi chăn thả tung tích địch. Chương 708, bãi chăn thả tung tích địch. Sở Mít thấy thế, vội vàng giơ lên kính viễn vọng xem xét, để xác định đây có phải hay không là địch nhân. Thông qua quan sát sau hắn lại phát hiện, cái này bị Đường Chấn đánh rơi bóng người to lớn, thình lình chính là một tên dị tộc tu sĩ. Chỉ bất quá cái này dị tộc tu sĩ lại mặc một bộ đại hào đồ rằn gì, trên đầu mang theo khăn trùm đầu, trong tay càng là bưng lấy một cái đại đường kính súng trường, ăn mặc giống nhau là một tên tội phạm. Đường Chấn vừa rồi một thương kia, trực tiếp tung bay hắn sọ não, lộ ra khăn trùm đầu phía dưới vặn mèo gương mặt, máu tươi cũng tại hắn lông trắng phụ trợ hạ đặc biệt dễ thấy. Bị một tên nhị tinh vương giả sử dụng súng bắn tỉa đánh giết, cái kia dị tộc tu sĩ cũng là chết không lỗ. Vây quanh tòa này bãi chăn thả, nếu là ta đoán không lầm lời nói, đám người kia hẳn là liền trốn ở chỗ này. Đường Chấn lúc nói chuyện, cũng không có buông xuống súng trường, mà là tiếp tục nhắm chuẩn. Một bên Sở Mít nghe vậy, vội vàng hạ mệnh lệnh tác chiến. Sau đó chỉ thấy mặt đất trên đường cái, vô số xe cho quân đội cùng xe bọc thép đống nhiên ra tốc, tựa như là đánh kích thích tố bình thường, điên cuồng xông phá hàng rào, từ bốn phương tám hướng đem nơi này bao vây lại. Cũng liền tại cái này, những này Mỹ Minh đại binh xông vào bãi chăn thả thời điểm, ẩn tàng dị tộc tu sĩ bị lập tức kinh động, một số cấp tốc chớp động thân ảnh, cũng bắt đầu xuất hiện tại Sở Mít đám người trong tầm mắt. Phản phất như là tại trong đầm sâu bước xuống một viên cục đá, kinh động đến vô số cất giấu con cá bình thường, không chỗ che thân. Nhìn thấy một màn này về sau, Sở Mít bọn người lại không bất luận cái gì nghi hoặc, tất cả đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đường Chấn không để ý đến người khác, mà là tiếp tục dùng súng ngắm nhắm chuẩn phía trước trang viên, ám sát mắng những cái kia che giấu cầm thương địch nhân. Mỗi một viên đạn bắn ra, đều mang ý nghĩa có một tên ẩn tàng dị tộc tu sĩ bị ám sát, mỗi một súng trúng vào chỗ yếu. Hơn nữa Đường Chấn chẳng những đánh cho cực kỳ chuẩn xác không gì sánh được, vượt qua 2000 mét bắn giết khoảng cách, cũng đồng dạng đạt đến trong tay thanh này súng trường cực hạn. Loại này thành tích đối với phổ thông tay bắn tỉa tới nói, giá trị tuyệt đối đến trắng trợn khoe khoang một phen, thế nhưng là đối với tu sĩ tới nói, lại cùng muốn không giá trị nhấc lên. Gậy vào vượt xa thường nhân tố chất thân thể, phổ thông súng ống rơi xuống tu sĩ trong tay, tất nhiên sẽ sinh ra không phổ thông uy lực, giờ phút này những cái kia nắm giữ súng ống dị tộc tu sĩ, đối với tiến công Mỹ Minh nhân viên chiến đấu tới nói, tuyệt đối là cực kỳ chí mạng uy hiếp. Tiến công quá trình bên trong, không ngừng có Mỹ Minh binh sĩ trúng đạn ngã xuống đất, cơ hồ bị áp chế đến căn bản không ngẩng đầu được lên. Gặp tình hình này, Đường Chấn cũng không cảm thấy bất ngờ. Liền xem như một tên dị tộc tu sĩ cầm thương xử lý mấy chục tên Mỹ Minh chiến sĩ, Đường Chấn cũng lại không chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì tu sĩ xác thực có thể làm được điểm này. Cho nên nói vũ khí đều là đồng dạng vũ khí, nhưng là người thao tác tố chất như thế nào, trực tiếp quyết định khẩu súng này sẽ có bao lớn lực sát thương. Mà súng ống rất nhiều ưu thế, cũng đã chú định nó tại thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không bị đào thải, thậm chí uy lực càng lúc càng lớn, biến thành lâu thành tu sĩ ắt không thể thiếu trang phục chiến đấu chuẩn bị một trong. Liền lấy Đường Chấn làm thí dụ, tuy nói hắn thực lực hôm nay cực kỳ kinh người, nhưng cũng chủ yếu thể hiện tại cận chiến phương diện. Muốn công kích ngoài ngàn mét mục tiêu, trừ ra đặc thù ứng dụng bên ngoài, trực tiếp công kích lại như cũ có chút phí sức, còn lâu mới có được súng ống vũ khí tới thống khoái trực tiếp. Đây cũng là Thánh Long Thành dù là cao cấp tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng cũng vẫn không có đỉnh chỉ súng ống nghiên cứu nguyên nhân chủ yếu một trong. Lại nổ hai phát súng về sau, Đường Chấn đem cái kia thanh súng bắn tỉa trả lại cho bên người Mỹ Minh tay bắn tỉa, sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo một cái tạo hình quái dị cự hình súng bắn tỉa liền xuất hiện tại Đường Chấn trong tay. Nói là súng bắn tỉa, thật ra thì ngược lại không bằng gọi đánh lên tháo, dù sao uy lực của nó so với chống tăng súng ống uy lực tới nói còn muốn lớn hơn mấy phần, lực xuyên thấu rất càng là cực mạnh. Nhìn xem cái kia tạo hình khoa trương, viên đạn trừng lạp xưởng hun khói giống như phẩm chất viên đạn, Smith bọn người cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nếu như bị loại đạn này mệnh trung lời nói, liền xem như một đầu voi, sợ là cũng phải trực tiếp vênh ra to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ máu. Trong lòng bọn họ âm thầm cảm thán, cái này lâu thành tu sĩ sử dụng vũ khí, quả nhiên là biến thái không gì sánh được. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền đến, đường chấn súng trong tay nhẹ nhàng chấn động, tại hiệu suất cao đầu nòng bù giật cùng đường chấn biến thái lực cánh tay dưới, hội sẽ để người sinh ra một loại cái này sức giật không gì hơn cái này ý nghĩ. Nhưng nếu là không đeo cơ giáp xương vỏ ngoài sử dụng lời nói, người bình thường chỉ cần nạ một phát súng, liền tuyệt đối sẽ bị chấn động đến cơ bắp lạc đường, xương vai xanh đứt gãy, thậm chí trực tiếp đâm đến đã hôn mê. Cùng lúc đó, chỉ thấy đối diện cái kia bãi chăn thả tầng 3 kiến trúc đỉnh, bị đường chấn một thương sốc lên một cái cự đại lỗ thủng. Đồng thời một đoàn huyết vụ nổ tung, trong đám người thị lực hơi tốt người, đã có thể thấy rõ ràng đoàn kia huyết vụ bên trong, vậy mà trộn lẫn lấy đại lượng huyết đục cùng nội tạng cối vụn. Hiển nhiên đường chấn một thương này, vậy mà trực tiếp đem tên kia ẩn tàng dị tộc tu sĩ sinh sinh đánh nổ. Huyết tinh kinh khủng, rồi lại không gì sánh được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đám người thấy thế hai mắt có chút tỏa ánh sáng, đây mới thật sự là vũ khí, tuyệt đối chiến trường sát thần. Lúc này mặt đất bộ đội đã với bãi chăn thả hoàn thành vây kín, theo ra lệnh một tiếng, những cái kia võ trang đầy đủ mỹ minh chiến sĩ tại chiến xa hiểm hộ dưới, không ngừng hướng phía tòa kia có không ít năm tháng tầng 3 kiến trúc tới gần. Ngay tại những này chiến sĩ chậm rãi tới gần, cự ly này kiến trúc không đủ 300 mét thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang truyền đến, một tên mỹ minh chiến sĩ ngửa mặt lên trời ngã quỵ, nặng nề mà ngã xuống tại thảo hắn bên trong. Chiến hữu bên cạnh thấy thế, lập tức nằm xuống tìm kiếm công sự che chắn, đồng thời giơ súng nhắm ngay kiến trúc vị trí. Đúng lúc này, chúng chiến sĩ cái thấy cửa sổ chỗ có bóng người chớp động, vừa muốn giơ súng nhắm chuẩn, đã thấy bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn ngay tại lục soát thời điểm, lại là một trận súng vang lên truyền đến, hơn 10 người chiến sĩ nhao nhao chúng đạn ngã xuống đất, đã có người bị mất mạng tại chỗ. Không nên do dự nữa, cho ta lập tức công kích, bật hết hỏa lực. Smith vì tiêu diệt những này dị tộc tu sĩ, bây giờ căn bản là không nghĩ ngợi nhiều được, dù là cái này bãi chăn thả trong kiến trúc khả năng có con tin tồn tại, hắn cũng y nguyên không chút do dự hạ công kích mệnh lệnh, chỉ cần có thể tiêu diệt cái này khó chơi dị tộc tu sĩ, như vậy thì tính nỗ lực một số dân chúng bình thường hy sinh, cũng tuyệt đối là vạn phần đáng giá. Từ nơi này cũng có thể thấy được người cầm quyền vô tình, bất quá đây cũng là bọn hắn nhất định phải có tâm tính. Nếu không quả quyết tính cách, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét, thậm chí ngay cả mình tính mệnh tiền đồ đều góp đi vào. Theo Smith mệnh lệnh được đưa ra, ở đây chiến sĩ rốt cuộc không cố kỵ chút nào, tất cả đều giơ súng lên nhắm ngay phía trước kiến trúc, đồng thời bóp lấy cò súng. Liền xem như đi theo trên chiến xa vũ khí thao tác tay, cũng nhao nhao cùng một chỗ thao tác súng máy hạng nặng, đối cái kia tòa nhà kiến trúc không ngừng bắn phá. Tại vô số kim loại dòng lũ tập kích dưới, cái kia kiến trúc cửa sổ tức khắc bị xé nứt thành mảnh vỡ, trên vách tường cũng là không ngừng có mảnh vụn rơi ra, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải nhà này kiến trúc bức tường nặng nề, sử dụng kiến trúc vật liệu tương đối địa đạo, nếu không tại loại này dày đặc kinh khủng công kích đến, sợ là cũng sớm đã đổ sụp xuống tới. Đúng lúc này, những cái kia dấu ở kiến trúc hội sẽ trong rừng cây dị tộc tu sĩ cũng nhao nhao triển khai đánh trả. Chương 709, hắc cầu. Chương 709, hắc cầu. Trên chiến trường phút sinh tử, bất quá ngay tại trong chốc lát. Tại loại hoàn cảnh này bên trong muốn sống sót, trừ ra phong phú kinh nghiệm cùng thành thạo kỹ xảo bên ngoài, càng nhiều dựa vào nhưng thật ra là vật khí. Những cái kia trốn ở kiến trúc bên trong dị tộc tu sĩ vận khí không được tốt, đã có hơn 10 người liên tiếp trúng đạn bỏ mình. Chớ nhìn bọn họ cận chiến thực lực kinh người, nhưng là đối mặt dày đặc mưa đạn lúc, y nguyên đào thoát không xong bị đánh thành cái sàng hạ tràng. Mắt thấy Mỹ Minh dựa vào vũ khí tiến hành áp chế, ẩn nút dị tộc tu sĩ liên tiếp lại có người bỏ mình lúc, thân là lần hành động này người chỉ huy, tên kia người mặc thủy tinh chiến giáp lĩnh chủ tu sĩ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Hắn đẹp trai trên khuôn mặt, tràn ngập giữ tận vặn mèo vẻ mặt, mà tại đáy mắt chỗ sâu, còn có một tia vẻ kiêng dè. Mặc dù trước đó tại trấn nhỏ thời điểm, hắn đối mặt những cư dân kia biểu hiện chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không lọt vào mắt nguyên thế giới vũ khí. Trên thực tế tại bước vào nguyên thế giới, sơ bộ hiểu rõ nơi này cơ bản tin tức lúc, hắn liền đã ý thức được, thế giới này cảm giác đúng là một khối xương khó gặm. Bởi vì nơi này mặc dù không có thực lực cường hãn tu sĩ, lại có được đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật vũ khí. Loại kia khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực, cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Nếu là hắn chỗ lâu thành cũng có được như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí, như vậy sau này tại xâm lấn thế giới khác quá trình bên trong, đều sẽ không có gì bất lợi. Sở dĩ tại ý thức đến điểm này về sau, tham dự lần hành động này một tên khác người chỉ huy đã dẫn đầu thủ hạ bắt đầu triển khai hành động, chuẩn bị mưu đến loại kia được xưng là đạn hạt nhân siêu cấp vũ khí. Mà hắn dẫn đầu người hầu chủng tộc, chủ yếu phụ trách nhiều loạn bị diện truyền tống thông đạo chung quanh khu vực, khiến cho nơi này thổ dân người cảm thấy bất an, không dành rút ra quá nhiều tinh lực tới đối phó bị diện truyền tống thông đạo. Về phần mặt khác hai chi đội ngũ, đồng dạng có riêng phần mình nhiệm vụ, cụ thể kế hoạch hành động hắn cũng không hiểu rõ. Dựa theo bọn hắn trước kia kinh nghiệm, chỉ cần cái này một loạt kế hoạch triển khai về sau, bị xâm lấn thế giới tại lâu thành dáng lâm trước, đều sẽ một mực duy trì tại một loại cực độ hỗn loạn trạng thái dưới, có lúc thậm chí không cần bọn hắn xuất thủ, toàn bộ thế giới cũng đã gần như hủy diệt. Thế nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đang thẩm vấn hỏi cái này thế giới thổ dân lúc, đạt được một cái nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Thế giới này cũng không phải là phong bế, cũng không phải không có tu sĩ tồn tại, thậm chí đã sớm cùng một tòa lâu thành có xâm nhập hợp tác. Mặc dù cái kia tên là Thánh Long Thành lâu thành vẹn vẹn là 6 cấp lâu thành, vị trí cũng là chưa từng nghe, nhưng là biết được tin tức lĩnh chủ tu sĩ, y nguyên có một loại cảm giác bị lường gạt, Tựa hồ tại chuyện này bên trong, bọn hắn đã bị người lợi dụng. Bằng không bọn hắn như thế nào lại dễ dàng như thế đạt được nguyên thế giới vị diện tọa độ, đồng thời còn sẽ bị người báo cho, nơi này tư nguyên phong phú, thổ dân thực lực không chịu nổi một kích. Âm mưu, đây tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Thế nhưng là bắn cung không có quay đầu tiễn, một khi xâm lấn hành động bắt đầu, nhất định phải có kết quả. Húng chi nơi này tư nguyên sát thực phong phú không gì sánh được, chỉ cần thành công cầm xuống thế giới này, như vậy tương lai mấy trăm năm thời điểm, bọn hắn lâu thành đều không cần lại vì tư nguyên phát sầu. Sở dĩ dưới loại tình huống này, cho dù là thành chủ biết đây là âm mưu, sợ cũng sẽ ở phẫn nộ đồng thời, trong lòng giấu đến một tia mừng thầm a. Nhưng mà sự tình thật sẽ như thế đơn giản sao? Tên này lĩnh chủ tu sĩ lắc đầu, đem một số không nên có suy nghĩ đuổi ra não hải, ánh mắt cũng biến thành trở nên kiên nghị. Vô luận như thế nào, chính mình cũng đã không có lựa chọn nào khác, muốn sống nhìn thấy thắng lợi đến một màn, liền muốn so với người khác càng thêm tỉnh táo, càng thêm tích cực mới được. Dù sao mỗi một lần xâm lấn hành động đều sẽ dẫn đến vô số lâu thành chiến sĩ hòa tu sĩ chết tha hương, thậm chí ngay cả thi hải đều không thể mang về, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi chôn ở thế giới khác phế tích bên trong. Mắt thấy chỗ ẩn thân bị phát hiện, thậm chí tại dày đặc kim loại dòng lũ phía dưới, lúc nào cũng có thể biến thành phế tích thời điểm, cái này phụ trách chỉ huy lĩnh chủ tu sĩ hét lớn một tiếng, trực tiếp ném ra một viên mang theo người cầu hình vật phẩm. Cái khác cẩn tàng dị tộc tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, không ngừng ném ra loại kia cầu hình vật phẩm. Những này đen xì hình cầu bị dốc sức ném ra về sau, lập tức trượt ra cực xa khoảng cách, giống như không nhìn lực hút giống như. Tiếp theo tại sau khi rơi xuống đất, những này hắc cầu rồi lại quỷ dị từ trên mặt đất lơ lửng mà lên, dừng lại tại 50cm đến khoảng 1m50 độ cao. Không đợi tham dự vây công Mỹ Minh chiến sĩ làm rõ ràng cái này là cái quỷ gì đồ bất lúc, những cái kia màu đen hình cầu đột nhiên phân giải. Vô số nguyệt nha hình khinh bạc lưới dao cuốn theo to lớn lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc tản ra. Loại này nguyệt nha hình đao kim loại phiến tốc độ cực nhanh, cũng sắc bén khắc thường, vậy mà dễ như trở bàn tay xuyên thấu các chiến sĩ thân thể, thậm chí liền ngay cả thân cây cũng bị tùy tiện đánh xuyên. Những cái kia thân thể bị xuyên thấu Mỹ Minh chiến sĩ đầu tiên là cảm giác thân thể mát lạnh, tiếp theo máu tươi liền báo táp mà ra, dừng đều ngăn không được. Có mấy tên Mỹ Minh chiến sĩ chẳng những thân thể bị đánh xuyên, liền ngay cả nắm trong tay súng trường đều bị loại này lưỡi dao nhẹ nhõm chém thành hai đoạn. Làm những này lưỡi dao đánh trúng mục tiêu về sau, tựa như cùng bù mẹ dạng như thế bốn phía bay múa. Đợi đến trên không trung xoay tròn mấy vòng về sau, vậy mà lần nữa tụ tập cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành càng lớn một cái màu đen viên cầu. Nó lẳng lặng lơ lửng tại cao 6-7 mét không trung, không ngừng phát ra một chủng loại giống như siêu phụ tải vận chuyển máy móc âm thanh, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ ra. Tất cả tham dự vây công Mỹ Minh chiến sĩ thấy thế, lập tức từ trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Một khi viên này cự hình quả cầu kim loại nổ tung về sau, hắn sinh ra lực sát thương, tất nhiên là kinh khủng đến cực điểm. Cũng không biết bên người chứa giáp xe có thể hay không ngăn cản loại này kinh khủng lưỡi dao cắt chém. Ngay tại chúng trong lòng chiến sĩ thấp thỏm, liều mạng tìm kiếm công sự che chắn tránh né lúc, đột nhiên một tiếng trầm muộn súng vang lên truyền đến. Viên đĩa lơ lửng ở giữa không trung quả cầu kim loại kịch liệt lắc một cái, vậy mà suýt nữa buôn hội, vô số nguyệt nha hình lưỡi dao tràn lan ra, phảng phất như là bị quấy nhiều ong vò vẽ đàn bình thường, tại quả cầu kim loại trung quanh không ngừng phát phối. Chúng chiến sĩ nhìn thấy một màn này về sau, đều là sửng sốt một chút, trong đầu bắt đầu hiện ra cái này quả cầu kim loại bị đánh rơi tình cảnh. Thậm chí có chiến sĩ không đợi mệnh lệnh, liền trực tiếp nhắm ngay quả cầu kim loại, không chậm trễ chút nào bóp lấy cò súng, dày đặc viên đạn gào thét bắn ra. Đáng chết, ai để các ngươi nổ súng? Những này Mỹ Minh chiến sĩ vừa mới nổ súng, máy truyền tin của bọn hắn bên trong liền truyền đến sờ mít tiếng giống giận dữ. Ngu ngốc, dùng các ngươi phá thương đi công kích quả cầu kim loại, chính là muốn chết. Phản phất là vì nghiệm chứng sờ mít câu nói này, sau đó chỉ thấy những cái kia bắn về phía quả cầu kim loại viên đạn đột nhiên bắn ngược trở về, biến thành vô cùng kinh khủng lựu đạn, tại Mỹ Minh chiến sĩ ở trong không ngừng xuyên thẳng qua. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, những cái kia chiến sĩ tất cả đều ôm đầu, không gì sánh được chật vật nằm rạp trên mặt đất, cứ như vậy vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Dù sao lựu đạn cùng bay ra họng súng bắn thẳng đến viên đạn khác biệt, nó khả năng từ bất luận cái gì góc độ phóng tới, để người khó lòng phòng bị. Cũng liền tại các chiến sĩ sợ mất mật tránh né lúc, lại là liên tiếp mấy tiếng trầm muộn súng vang lên truyền đến, viên kia không trúng quả cầu kim loại cũng bị nện đến liên tục rút lui, cuối cùng vậy mà trực tiếp đụng vào trên vách tường, triệt để tản mắt ra. Chương 710, bắt sống. Chương 710, bắt sống. Cũng liền tại cái kia màu đen quả cầu kim loại bị đường chấn đánh rơi đồng thời, mấy chiếc vũ trang máy bay trực thăng chạy nhanh đến, gào thét hàng pháo viên đạn đánh cho bức tường gạch đá nứt toát. Loại đạn này lực sát thương khá kinh người, dễ như trở bàn tay ngay tại bức tường bên trên lưu lại từng dãy tươi sáng lỗ thủng, dư lực chưa tiêu đem nút ở phía sau mặt dị tộc tu sĩ trực tiếp bắn giết. Siêu siêu siêu. Mấy viên đạn đạo đồng thời phóng ra, lôi kéo quang diễm rơi vào trong kiến trúc bộ, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cả tòa kiến trúc lập tức bị tạc sập 1/3. Số lượng đông đảo dị tộc tu sĩ né tránh không kịp, bị viên đạn cùng thoái thạch đánh trúng, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Bị đòn nghiêm trọng này về sau, bọn hắn trên cơ bản đều là xương cốt đứt gãy, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Đáng chết. Tên địa dị tộc lĩnh chủ tu sĩ thấy thế, lập tức từ miệng trong túi lấy ra một nắm đấm lớn nhỏ kim loại hộp, hướng phía trên màu đỏ ấn phím nhẹ nhàng để ép. Lập tức một cỗ vô hình sóng xung kích từ cái này kim loại trong hộp quyết tán ra đến, chỉ một thoáng bao trùm bãi chăn thả trùng quanh 20 cây số vương khu vực. Nguyên bản chậm rãi tiến lên chiến xa đột nhiên tắt máy, không trung xoay quanh vũ trang máy bay trực thăng, cũng như cánh gãy bình thường, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống. Giờ khắc này tất cả điện tử sản phẩm, vậy mà toàn bộ đều triệt để mất đi hiệu lực, Mỹ Minh kịch liệt thế công cũng theo đó trì trệ. Nguyên bản ngay tại tiến công Mỹ Minh binh sĩ, giờ khắc này cũng có chút ngây người, tại đã mất đi bên thai ồn ào điện tử âm về sau, lại có chủng không biết làm sao cảm giác. Ngay tại lúc này, cùng ta lao ra. Tên kia linh chủ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông ra báo hư kiến trúc, phía sau là đi sát đằng sau dị tộc tu sĩ. Không đợi Mỹ Minh chiến sĩ lấy lại tinh thần chặn đánh, những này dị tộc tu sĩ cũng đã xông vào một bên rừng cây, không gì sánh được linh hoạt tại trong rừng cây xê dịch nhảy lên. Muốn chạy, nằm mơ. Quát khẽ một tiếng truyền đến, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, trực tiếp từ rơi xuống vũ trang trong máy bay trực thăng lao ra, hướng phía tên kia linh chủ tu sĩ chạy trốn phương hướng vào tới. Người này chính là thao túng vũ trang máy bay trực thăng an toàn sau khi hạ xuống, lập tức khóa chặt dị tộc lĩnh chủ đường chấn. Bất quá là trong nháy mắt, đường chấn thân ảnh cũng đã xuất hiện tại cái kia dị tộc lĩnh chủ trước mặt, tại đối phương ánh mắt kinh hãi bên trong, đưa tay đột nhiên kéo một phát. Một cái bàn tay vô hình trực tiếp xuất hiện tại dị tộc lĩnh chủ trước mặt, nhường hắn không cách nào lại di động mảy may. Hỗn đản, lại là vương cấp tu sĩ. Tên kia dị tộc lĩnh chủ điên cuồng hét lớn một tiếng, rút ra thủy tinh trường kiếm muốn liều mạng, thế nhưng là tại đường chấn trước mặt, hắn căn bản cũng không có một tia sức phản kháng, bị dễ như trở bàn tay bắt lại. Một bên dị tộc tu sĩ thấy thế, vậy mà cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ chết bật lên, ý đồ giải cứu tên kia lĩnh chủ tu sĩ. Không biết tự lượng sức mình, chết hết cho ta. Đem tên này lĩnh chủ tu sĩ chế phục về sau, đường chấn lại là tiện tay vung lên, lúc trước bị hắn đánh tan kim loại đen cầu, vậy mà lần nữa lơ lửng ngưng tụ. Chỉ bất quá lần này ngưng tụ, hoàn toàn là dựa vào đường chấn tinh thần lực, mà cũng không phải là quả cầu kim loại nguyên bản có được quỷ dị từ lực. Tại những dị tộc kia tu sĩ chưa tới gần trước, những này bụi mẹ dạng hình dáng đao kim loại phiến lấy đường chấn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đột nhiên quyết tán ra đến. Toàn bộ trong rừng cây lập tức vang lên liên tiếp không ngừng phốc phốc âm thanh, màu đen phi đao chẳng những xuyên qua những dị tộc kia tu sĩ thân thể, liền ngay cả những cái kia cao lớn cây cối cũng không có buông tha. Tùy theo mà đến chính là lốt bốt đứt gãy âm thanh, ngay sau đó chỉ thấy những đại thụ này vậy mà như là quân bài domino bình thường, liên tiếp hướng về bên ngoài ngã xuống, một mảnh to lớn đất trống giữa khu rừng cấp tốc xuất hiện. Mà tại những này đứt gãy đại thụ ở giữa, thì là những cái kia đầy người máu tươi dị tộc tu sĩ, bọn hắn ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, đại đa số đều đã bị trực tiếp chém giết. Giờ phút này mặt mũi của bọn hắn bặm mẻo, trong mắt vẫn như cũ lưu lại kinh sợ cùng vẻ khó tin, tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nguyên thế giới bên trong vậy mà lại gặp được vương cấp tu sĩ. Tên kia bị đường chấn chế phục dị tộc linh chủ thấy thế, lập tức không dãy rủa nữa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt ảm đạm gục đầu xuống tới. Hừ lạnh một tiếng, đường chấn tiện tay một chiêu, những cái kiêm màu đèn kim loại phi đao lần nữa ngưng tụ thành một cái cự đại viên cầu, bị hắn thu nhập chứa vật không gian. Thông qua vừa rồi thao tác, hắn phát hiện loại này màu đen kim loại chẳng những cứng rắn dị thường sắc bén, khởi động lúc đối với tinh thần lực tiêu hao càng là cực ít, hiện nhiên là một loại coi như không tệ bên trong vũ khí tầm xa. Như vậy đồ tốt, đường chấn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bởi vì chỉ cần đối với nó thêm chút cải tạo, liền sẽ biến thành một kiện tương đối tiện tay vũ khí. Dẫn theo tên kia dị tộc lĩnh chủ, đường chấn không chút nào để ý tới vừa mới xông vào rừng cây, một mặt vẻ mặt chật vật Smith, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa bãi chăn thả trên đất trống. Smith quét đường chấn một chút về sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp sai người đem không chết dị tộc tu sĩ toàn bộ dùng hợp kim xiềng xích khóa lại, sợ bọn họ lại bạo khởi đả thương người. Bên này đường chấn sau khi rơi xuống đất, thì tay liền đem cái kia dị tộc lĩnh chủ bước trên mặt đất, sử dụng tinh thần lực che giấu chung quanh, khiến cho bên ngoài căn bản nghe không được nói chuyện bên trong âm thanh. Nói đi, ngươi đều biết cái gì? Đường chấn âm thanh lạnh lẽo như hàn băng, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia dị tộc lĩnh chủ hai mắt, sắc ý không che giấu chút nào. Tên kia dị tộc lĩnh chủ cười thảm một tiếng, đối đường chấn nói, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đường chấn lắc đầu, đương nhiên sẽ không, bất quá chí ít sẽ để cho ngươi chết thống quá chút, không cần ngày đêm tiếp nhận giày vò, muốn chết cũng không xong. Dị tộc lĩnh chủ nghe vậy, ngửa đầu chưa bế hai mắt, đồng thời hít sâu một hơi, mười mấy giây đồng hồ về sau, lúc này mới mở mắt nhìn về phía đường chấn. Đã sau khi chết sự tình không liên quan gì đến ta, ta sao không thông khoái nói ra, như vậy còn có thể chết thống khoái chút. Không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Đường chấn nghe vậy, tán dương nhẹ gật đầu. Cái kia dị tộc lĩnh chủ nghe vậy, nhìn chằm chằm vào đường chấn, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, có chút lắc đầu. Đường chấn thấy thế, lại không chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là khẽ gật đầu. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao, rất tốt. Nói chuyện đồng thời, đường chấn túi người nhìn xem cái kia dị tộc lĩnh chủ, khoe miệng hiện ra một tia giữ tợn ý cười, nhường tên kia trong lòng còn có tử trí dị tộc lĩnh chủ trong lòng run lên. Ta đường chấn cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời, đã nói qua nhường ngươi sống không bằng chết, liền nhất định sẽ làm đến. Chỉ mong trong cuộc sống tương lai, ngươi sẽ không bởi vì hôm nay quyết định ngu xuẩn mà hối hận. Chậm rãi đứng dậy, đường chấn thả ra luân hồi kính, đối cái kia dị tộc lĩnh chủ cười lạnh, bất quá ta dám khẳng định, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận muốn chết, bởi vì ngươi không có trải qua loại kia vô cùng vô tận tra tấn, liền vĩnh viễn không biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Vừa dứt lời, tên kia dị tộc lĩnh chủ thân thể liền bị đường chấn hư nhấc lên, đột nhiên ném về phía luân hồi kính. Tại đụng nát kính môn trong nháy mắt, dị tộc lĩnh chủ thể nội linh hồn rời đi thân thể, trực tiếp rơi vào luân hồi kính bên trong. Mà thân thể của hắn thì ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền, biến thành một bộ không có linh hồn sắc không. Không tiếc tất cả thủ đoạn, nghĩ biện pháp dò xét hắn ký ức, thực sự không được liền để vệ hồn thú nuốt hắn. Đường chấn mắt lộ ra sắc bén, đối luân hồi kính bên trong người trông chừng phân phó nói. Mà cái kia người trông chừng nghe vậy, trên mặt đồng dạng hiện ra tàn nhẫn giữ tợn ý cười, lập tức gật đầu nói phải. Lập tức xoay người đi thu thập tên kia dị tộc lĩnh chủ linh hồn. Nhìn lướt qua đang đánh quét chiến trường Smith, đường chấn đem nó gọi, dặn dò vài câu về sau, liền trực tiếp quay trở về lâu thành thế giới. Chương 711, cướp ngục. Chương 711, cơ ngủ. Cái gọi là chữa bệnh muốn trị bốn, cắt cỏ cần dễ đứt. Đi tiền trạm dị tộc tu sĩ mặc dù huyên náo thẳng hoan, nhưng lại cũng không phải là không thể ứng đối, thậm chí triệt để thanh trừ bọn hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mấu chốt nhất chỗ, vẫn như cũng là chưa giáng lâm lâu thành. Vô luận đường trấn tại nguyên thế giới như thế nào chắn để loạn, hắn đầu nguồn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng vượt chắn vượt để loạn. Sở dĩ sáng suốt nhất biện pháp chính là từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, đem xâm lấn nguyên thế giới lâu thành triệt để hủy đi, như vậy mới có thể gối cao vô ưu. Đương nhiên phía sau màn hắc thủ cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không tùy ý hắn ngầm làm lấy tiểu động tác, Thánh Long thành sớm tối sẽ còn lần nữa gặp nạn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, sở dĩ cái này tặc nhất định phải hạ nặng tay đánh chết, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội đông sơn tái khởi. Bởi vì cái này tác động đường trấn căn bản, nhường Thánh Long thành lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, hơi không cẩn thận liền sẽ nguyên khí đại thương. Sở dĩ hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy, như thế không bị khống chế muốn giết người. Trở về Thánh Long thành về sau, đường trấn đơn giản kiểm tra một hồi hải ngoại nơi chiến báo, xác nhận gần đây liền có thể kết thúc chiến đấu về sau, liền mệnh trợ thủ của mình truyền lệnh, đem một tên dị tộc thương nhân đưa đến thành chủ đại sảnh. Tên này dị tộc thương nhân tuổi không lớn lắm, người mặc một bộ đặc thù hàng dệt cắt chế trường bào, nhìn lên tới khí độ bất phàm, ẩn ẩn có giúp khí người ngâm thơ dòng văn nghệ phong phạm. Nhìn thấy đường trấn về sau, tên này dị tộc thương nhân có chút thi lễ, sau đó lẳng lặng nhìn đường trấn, trong mắt mang theo một tia vẻ tò mò. Có rất nhiều dị tộc đều với đường trấn câu chuyện hết sức cảm thấy hứng thú, tên này dị tộc thương nhân hiển nhiên cũng là một trong số đó. Nghe nói ngươi biết phun để đó thất sắc cự hoa thảo nguyên vị trí, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Đường trấn nhìn xem dị tộc thương nhân, thản nhiên nói, ta nghe nói ngươi không muốn ban thưởng, mà là hy vọng có thể đạt được một cái Thánh Long thành cư dân tư cách, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá bởi vì ngươi cũng không phải là nhân tộc, tạm thời chỉ có thể là dự bị cư dân, yêu cầu 10 năm sau mới có thể chuyển thành chính thức cư dân. Đây là đã sớm chế định tốt quy tắc, không thể bởi vì ngươi một người cải biến, ngươi hiểu chưa? Tên kia dị tộc thương nhân nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, đối đường trấn lần nữa cúi người hành lễ. Phát đến nội tâm cảm tạ ngài, vĩ đại thành chủ đại nhân, là ngài để cho ta có cơ hội biến thành tòa này cường đại mà mỹ lệ lâu thành một phần tử, đây tuyệt đối là ta trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian. Về phần ngài nói thất sắc cự hoa bình nguyên, ta xác thực biết cái chỗ kia, bởi vì ta đã từng trong lúc vô tình từng tiến vào nơi đó. Tên kia dị tộc thương nhân nói đến đây, nhìn lướt qua thành chủ đại sảnh lập thể điện tử, bản đồ, chậm rãi đi tới. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân vật phẩm, vậy mà đem vạn thiên sơn thủy hình dạng mặt đất toàn bộ áp xúc thể hiện, thật sự là để người kinh thán không thôi. Dị tộc thương nhân cảm thán ca ngợi một câu về sau, đối trên bản đồ một vùng núi nói, thành chủ đại nhân chỉ cần dọc theo đầu này dãy núi tiến lên, thẳng đến đụng phải một mảnh vô biên vô tận đầm nước lúc, lại từ đầm nước bên trong một chỗ khe tiến vào, liền có thể đã đến cái kia phiến thảo nguyên. Ta đã từng cũng là trong lúc vô tình ngộ nhập trong đó, ở nơi đó cư ngụ nửa năm sau, lúc này mới đi thuyền rời đi. Đường trấn nghe vậy nhẹ gật đầu, lại hỏi thăm một số liên quan tới cái kia phiến thảo nguyên tình huống cụ thể về sau, lúc này mới hơi cười lấy đưa dị tộc thương nhân rời đi. Lúc này đường trấn trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Chỉ cần tìm được cái kia phiến thảo nguyên, nhìn thấy chi thức nữ thần Keji người trong miệng trí giả về sau, đường trấn liền có khả năng biết phía sau màn hắc thủ là ai, cũng có thể từ người trí giả kia trong miệng xác định hai tòa xâm lấn lâu thành vị trí cụ thể. Thời gian không đợi người, đường trấn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, đơn giản thu thập một chút về sau liền lập tức lên đường. Mặc dù lần này lộ trình tính không được quá xa, nhưng là đường trấn vẫn như cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, để chính mình tại nhiệm tình huống gì hạ đều có thể thông dong đường đối. Dù sao bây giờ Thánh Long thành có tối địch ngấp nghé, ai biết đối phương có thể hay không có ý đồ xấu với mình, nếu là thật sự muốn tùy thời chặn giết lời nói, đường trấn cũng sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tiếp xuống tới chính là thời gian đi đường, từ không cần nhiều lời. Ngay tại đường trấn vội vã tìm kiếm thất sắc cự hoa thảo nguyên lúc, nguyên thế giới Mỹ Minh đồng dạng quần quần sóng ngầm. Khoảng cách vị diện truyền tống thông đạo ước chừng 700 cây số khoảng trường địa phương, có một tòa diện tích to lớn ngục giam, bên trong giam giữ lấy không ít cùng hung cực các tội phạm. An toàn của nơi này phòng vệ cấp bậc khá cao, trong lịch sử đã từng phát sinh qua mấy lần ngục giam bạo động sự kiện, đáng tiếc kết quả là không có người nào xông ra ngục giam, đều bị cái kia cao lớn tường vây cùng trầm trọng tiết môn ngăn cản. Đương nhiên lại cao hơn vách tường cũng ngăn không được người sống sờ sờ, những cái kia tù phạm sở dĩ không cách nào thoát đi, không cách nào là nơi này cảnh giới cực kỳ nghiêm mật thôi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lỗ thủng có thể chui. Nhưng là loại thủ đoạn này chỉ có thể ứng đối tù phạm, nếu là đối mặt ngoại bộ vũ trang xâm lấn, nơi này lực lượng phòng ngự căn bản tính không được cái gì. Giống như ngày thường, hôm nay vốn là không thể bình thường hơn được một ngày, các phạm nhân dựa theo làm việc và nghỉ ngơi thời gian hoạt động, các cảnh ngục thì là bình thường giao tiếp công tác, tất cả đều đâu vào đấy. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, giám ngục môn miệng cảnh vệ liền ngoại ý muốn phát hiện, đang có một cỗ lôi kéo thùng đựng hàng hạng nặng ô tô chạy nhanh đến, trực tiếp đánh tới ngục giam cửa lớn. Xuyên thấu qua phòng điều khiển thủy tinh, cảnh vệ có thể thấy rõ ràng, tên kia che mặt người điều khiển trong mắt không che giấu chút nào hung quang. Không đợi cảnh vệ phát ra cảnh báo, cái kia hạng nặng ô tô liền trực tiếp đâm vào trên cửa lớn, khiến cho dùng hợp kim tấm vật liệu hàn cửa lớn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Giờ khắc này tên kia cảnh vệ rốt cục chạm đến cái nút báo động, thế nhưng là khi hắn đè xuống về sau, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, nguyên bản bén nhọn tiếng cảnh báo cũng chưa vang lên. Hỗn đản, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tên kia cảnh vệ hét lớn một tiếng, đang định kéo qua bộ đàm, lại đột nhiên ở giữa thấy hoa mắt, tiếp theo cảm giác nơi ngực một trận lạnh buốt nói nói. Một tên đầu đội mặt nạ, người mặc mê thải phục nam tử cao lớn phát ra tiếng cười quái dị, đem một cái dao găm quân đội từ nơi ngực của hắn chậm rãi rút ra. Tên kia cảnh vệ tại mất đi ý thức trước, nhìn thấy thùng đựng hàng bị đá một cái bay ra ngoài, sau đó vô số thân hình cao lớn che mặt nam tử liên tiếp nhảy xuống, tất cả đều mặc kiểu dáng khác nhau đồ rằng gì, trong tay bưng lấy súng trường. Rất để người khác sâu ấn tượng, là bọn hắn phía sau cơ hồ đều đeo một cây trường đao, nhìn lên tới sắc bén lẫm liệt. Lúc này tụ tập tại giám ngục môn miệng vũ trang phần tử, số lượng đã tiếp cận 200, bọn hắn nhanh chóng phân tán ra đến, hướng phía nghe hỏi chạy tới giám ngục không ngừng xạ kích. Liên miên bất tuyệt tiếng súng bên trong, hai bên chính thức bắt đầu giao chiến. Những này giám ngục trang bị tinh lương, sức chiến đấu không tầm thường, tiến công nghiệm hộ đều rất có chương pháp. Thế nhưng là ai lại nghĩ đến, những phần tử võ trang này xạ kích độ chính xác cao dọa người, động tác lại nhanh nhẹn không gì sánh được, hoàn toàn chính là binh vương cấp khác tồn tại. Những cái kia vội vàng chạy tới giám ngục vừa mới giao thủ liền hô to không ổn, xác nhận chính mình căn bản không phải đối thủ về sau, bọn hắn lập tức lựa chọn rút lui cầu viện, cái vứt xuống đầy đất thi thể. Những cái kia vũ trang phần tử đánh lùi giám ngục về sau, lập tức thừa thắng xông lên, trực tiếp xâm nhập ngục giam nội bộ. Chương 712, hấp dẫn. Chương 712, hấp dẫn. Tòa này trong ngục giam ngày thường âm u đầy tử khí, loại kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cơ hồ để người nổi điên. Sở dĩ làm tiếng súng vang lên thời điểm, những tù phạm này đầu tiên là sửng sở, tiếp theo mặt lộ vẻ một tia kinh hỉ, thậm chí có người trực tiếp lắc lắc dài rộng cái mông kiêu vũ. Thượng đế, đây là thanh âm gì, chẳng lẽ hôm nay ngươi ngủ gà ngủ gật? Gieo hò âm thanh hết đợt này đến đợt khác, liền phảng phất đang ăn tết náo nhiệt phi phạm. Làm vũ trang phần tử xông tới thời điểm, những tù phạm này đã sớm không ngừng gầm rú nửa ngày, cùng hô lấy muốn tự do đồng thời, còn tại không ngừng triệu hoán những cái kia vũ trang phần tử giải cứu bọn họ. Cũng có một chút tù phạm thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm suy đoán những phần tử võ trang này mục đích, duy trì cẩn thận thái độ, để tránh lầm cùng làm việc xấu. Dù sao vũ trang cướp ngục không phải việc nhỏ, bọn hắn làm ra động tác như thế, muốn nói là không có toàn tính, căn bản là không có người tin tưởng. Cho nên nói sáng suốt nhất biện pháp, chính là yên lặng xem biến đổi. Lại là một trận kịch liệt tiếng súng qua đi, hơn 10 người cảnh ngục thi thể ngã trên mặt đất, đóng chặt cửa lớn cũng bị một cước đá băng. Sau đó chỉ thấy những phần tử võ trang này mắt lộ ra hung quang, chậm rãi đi đến ngục giam tù thất môn miệng, đưa tay bắt lấy cái kia đóng chặt ngục giam điện tử môn. Bởi vì cái này điện tử môn thiết lập là mất điện đóng cửa trạng thái, sở dĩ cho dù là ngục giam hệ thống điện lực đã bị hủy diệt, lại như cũng không cách nào mở ra. "Này, to con, ngươi là chuẩn bị xé mở cái này hàng rào sao?" "Lão huynh, đây là cửa hợp kim, kéo không ra, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tìm chìa khóa." "Mạnh Nam, nếu là ngươi có thể đem cái này thiết môn giật ra, ta liền đem cái mông rửa sạch sẽ nhường ngươi chơi một ngày." Nhìn thấy vũ trang phần tử động tác về sau, trong lúc nhất thời Âu Nôn Huế ngữ không ngừng chuyển đến, nhường cổng vũ trang phần tử nhíu mày. Ý miệng, không lưu loát làm câm âm thanh chuyển đến, mang theo vài tia khinh thường cùng lửa giận, cái kia hung tàn ánh mắt đảo qua, nhường không ít tù phạm đều trột dạ quay đầu. Cái kia vũ trang phần tử thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên trợn quát một tiếng, vậy mà trực tiếp đem cái kia phiến thiết môn cho gắng gượng kéo xuống. Chúng tù phạm thấy thế, lập tức trong lòng giật mình, nhìn về phía vũ trang phần tử ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. "A, thượng đế, ngươi thật là một cái gia môn." "Dắc, nhanh cầu nguyện đi, cái mông của ngươi nhất định sẽ bị cái này mãnh nam cho làm nát, ta khẳng định." "Tiểu nhị, cảm ơn ngươi đến giải cứu chúng ta, ngươi nhất định là thượng đế phái tới thiên sứ." Ngoài ý muốn thoát khốn đám tù nhân mặc dù nói không ngừng, nhưng lại chưa như ong vỡ tổ chạy đến, mà là trên mặt cẩn thận chi sắc, đứng xếp hàng từ trong nhà tù chậm rãi đi ra. Bọn hắn nhìn lướt qua những cái kia súng ống đầy đủ, trên đầu tất cả đều mang theo mặt nạ vũ trang phần tử, ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần về sau, liền nhanh chóng hướng phía trên quảng trường tụ tập. Giờ phút này liền xem như ngày bình thường hung hãn nhất tù phạm, cũng biến thành 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 thật thật, bởi vì ai đều biết đám này vũ trang phần tử không dễ trọng, bọn hắn có thể bắn giết giám ngục, tự nhiên cũng sẽ không với tù phạm khách khí. Một khi làm phát bực bọn hắn, tất nhiên muốn ăn hơn mấy quả thiết hoa sinh. Nhất là vừa rồi những phần tử võ trang này kéo cửa sát biểu hiện, đã đủ để chứng minh bọn hắn đều là biến thái, giết đứng lên người đến càng là con mắt đều không nháy mắt một lần, cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Chỉ mong mục tiêu của bọn hắn không phải mình, nếu không thật sự quá bất hạnh, bọn hắn tình nguyện tiếp tục ngồi xổm khổ hầm lò, cũng không nguyện ý bị một đám biến thái để mắt tới. Những tù phạm này trong bóng tối cầu nguyện, trên mặt nhưng không có hiện lộ ra một tia vẻ mặt, cuối cùng tại vũ trang phần tử xua đuổi dưới, tụ tập đến cái kia phiến bọn hắn ngày bình thường hoạt động sân bãi phía trên. Để người cảm thấy ngoài ý muốn là, những này ngày bình thường nhất không trông coi quy củ ra hỏa, bây giờ lại có vẻ trật tự rành mạch, dù là ở đây có mấy ngàn người, nhưng căn bản không có người nào lung tung mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này ở quảng trường trên đài cao, đang đứng thẳng một tên khuôn mặt tuấn lãng nam tử, hắn cũng là những phần tử võ trang này bên trong duy nhất không có mang mặt nạ người. Chỉ là không biết vì cái gì, mọi người thấy mặt mũi của hắn lúc, luôn có một loại nói không ra tới cảm giác quái dị, liền phảng phất cùng người bình thường có chút không giống. Nam tử kia nhìn lướt qua trầm mặc chúng tù phạm, nhếch miệng khẽ cười một tiếng, sai người mở ra trước mắt một loạt cái dương. Đủ loại súng ống đao cụ xuất hiện tại những tù phạm này trước mắt, để người nhìn một chút liền hãi hùng kiếp vía. Hiện tại các ngươi có thể cầm lấy những vũ khí này rời đi, cũng có thể không hề làm gì, ở chỗ này chờ đợi cứu viện, sau đó tiếp tục tại chật hẹp trong nhà tù vượt qua quãng đời còn lại. Tên nam tử kia đối chúng tù phạm quát, sắc mặt kích động mà hưng phấn, trong ngôn ngữ tựa hồ mang theo một cỗ mê hoặc lực lượng, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, lựa chọn cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ về sau rất có thể liền hối hận cả đời. Còn có một chuyện muốn nói cho các ngươi, cái kia chính là tại ít thành phụ cận, chúng ta chôn xuống đủ để người điên cuồng hoàng kim cùng bảo thạch, số lượng chừng mấy tấn nhiều. Chỉ cần ngươi có can đảm thăm dò, những này tài bảo liền có khả năng thuộc về ngươi. Đừng tưởng rằng ta là đang trêu chọc các ngươi vui vẻ, bởi vì những này tài bảo xác thực tồn tại, chỉ cần ngươi đem nó lấy ra, liền có thể thu hoạch được trong đó một nửa với tư cách ban thưởng. Có số tiền kia, các ngươi liền có thể ăn chơi đàng điếm, thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt. Dưới đài cao mặt tù phạm nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, trong lòng tự nhủ nếu là có tài bảo lời nói, lại làm sao có khả năng nói cho chúng ta biết, sợ là đã sớm chính mình đào đi đi. Nhưng là đồng dạng có người nửa tin nửa ngờ, thậm chí hoàn toàn tin tưởng, bởi vì bọn hắn cảm thấy những phần tử võ trang này không cần thiết nói dối. Vừa nghĩ tới vậy được tấn hoàng kim bảo thạch, bọn hắn liền tim đập loạn, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia tham lam. Tên kia trên đài cao nam tử khoe miệng nhếch lên, tựa hồ căn bản không quan tâm ý nghĩ của mọi người, đối với kho báu sự tình cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên mà thôi. Thật ra thì có một số việc ngươi nói càng rõ ràng, thì càng có người nghi ngờ, ngược lại không bằng mập mờ suy đoán, bởi như vậy có độ tin cậy ngược lại cao hơn. Dù sao tiền tài động nhân tâm, huống chi là kinh người như thế tài phú, sở dĩ tại tham niệm quậy phá dưới, cho dù là trong lòng còn có nghi ngờ, những này tham lam giá hỏa cũng vô cùng có khả năng đi thử một chút. Cả bầy đang ở trước mắt, căn bản không cần người đẩy, lòng tham người chính mình liền sẽ nhảy xuống. Đây chính là tính người, chỉ vì lợi ích cùng dục vọng mà thúc đẩy. Được rồi, sau đó chính các ngươi chọn lựa vũ khí, bảo tàng, bản đồ, cũng đã sao chép được rồi, chỉ cần các ngươi tiến đến tìm kiếm, ta cam đoan các ngươi sẽ không thất vọng. Nam tử kia nói xong câu đó về sau, liền thả người từ trên đài cao nhảy xuống. Sau đó tại những cái kia vũ trang phần tử hộ vệ dưới, nhanh chóng rời đi ngục giam. Còn sót lại đám tù nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cùng nhau tiến lên, bắt đầu cướp đoạt những vũ khí kia. Về phần cái kia thật dày một chồng tàng bảo đồ, đồng dạng không có còn lại, tất cả đều bị những tù phạm này cướp đoạt trống không. Chỉ là tranh đoạt thời điểm, cũng không có mấy người chú ý tới, tại những vũ khí này cùng tàng bảo đồ phía trên, đều nhiễm lấy một số chất lỏng sền sệt. Mà khi loại chất lỏng này tiếp xúc làn da về sau, không quá dài thời gian, liền phảng phất vật sống bình thường, lặng yên không tiếng động rót vào làn da chỗ sâu. Sau đó hoàn toàn không dùng người tổ chức, những tù phạm này liền chen chúc mà ra, thẳng đến không chút nào bố trí phòng vệ ngục giam cửa lớn phóng đi, trong nháy mắt liền tiêu tán không còn. Chương 713, ác độc thủ đoạn. Chương 713, ác độc thủ đoạn. Loại này quỷ dị chất nhầy đã không phải là lần thứ nhất bị dị tộc tu sĩ sử dụng. Lúc trước tại trấn nhỏ cư dân trên thân sử dụng thời điểm, chỉ làm thành trấn nhỏ cư dân thân thể dị biến, từ đó đưa tới mỹ minh cảnh giác. Nuốt chất nhầy về sau, những này trấn nhỏ cư dân thay cũ đổi mới công năng liền trở nên cực không bình thường, chẳng những thời khắc ở vào trạng thái đói bụng, cả người càng là tràn đầy tính công kích. Dùng trông coi nhân viên lời nói tới nói, chính là bọn hắn đối mặt phảng phất không phải nhân loại, mà là từng đầu hung tàn tham lam ăn thịt manh thú. Coi người bị bọn hắn khát máu ánh mắt quá chặt lúc, liền sẽ cảm nhận được loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ ngay cả huyết dịch đều đã ngưng kết, tứ chi càng là kìm lòng không được bắt đầu run rẩy. Tự nhiên có khi sẽ xuất hiện manh thú săn mồi, mà con mồi lại ngơ ngác ngốc ngốc đứng tại chỗ, tùy ý đối phương thôn vệ tình huống xuất hiện, cả hai đều là giống nhau đạo lý. Làm những này chấn nhỏ cư dân tại nuốt chất nhầy về sau, lại bắt đầu từ ăn tạp sinh vật, nhanh chóng hướng về ăn thịt sinh vật chuyển hóa quá trình. Chỉ là tại cái này chuyển hóa trong quá trình, bọn hắn lý tính bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó thì là tham lam bản tính cùng bản năng dục vọng. Mà căn cứ đường chân phỏng đoán, loại tình huống này cũng chỉ là sơ kỳ biểu hiện mà thôi, tương lai đến cùng lại biến thành bộ dạng gì, trước mắt còn chưa biết. Mỹ Minh Phương diện đối với cái này mười phần buồn rầu, bởi vì lúc ấy nuốt chất nhầy chấn nhỏ cư dân cũng không phải là tiểu miêu hai ba con, mà là chừng hơn mấy ngàn người. Những người này bị cách ly về sau, thời khắc nhận đến ngoại giới vô số người chú ý, mọi người đều muốn biết bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Mặc dù chuyên gia đi qua cẩn thận sau khi kiểm tra, đã xác định chấn nhỏ cư dân thân thể nội bộ cũng không rõ ràng dị trạng, nhưng là những người này tính cách cùng thân thể biến hóa cũng đã là rõ như ban ngày. Loại tình huống này lại nói không có chuyện, cái kia không thể nghi ngờ là lừa mình dối người. Thật ra thì phụ trách cứu chữa Mỹ Minh nhân viên đều hết sức rõ ràng, cái kia chính là những này chấn nhỏ cư dân bây giờ đã không thể xem như thuần túy loài người. Cái này thuần túy là một loại cảm giác, tựa như là đối mặt khác biệt giống loài lúc, một chút liền có thể nhìn ra khác nhau. Thậm chí có một ngày, khi bọn hắn lần nữa dị biến thời điểm, rất có thể liền sẽ trực tiếp biến thành quái vật, sau đó không có chút nào tính người địa với chúng quanh nhân loại phát động công kích, thậm chí là trực tiếp cầm nhân loại làm đồ ăn. Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép phát sinh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mặc dù những này chấn nhỏ cư dân rất đáng thương, tất cả đều là vô tội người bị hại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả. Bởi vì khi bọn hắn hóa thân thành quái vật thời điểm, liền sẽ với nguyên thế giới sinh ra nguy hại to lớn, đây đối với bây giờ Mỹ Minh tới nói, không khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bởi vậy Mỹ Minh những người nắm quyền tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Tuyệt mật mệnh lệnh sớm đã hạ đạt cho trông coi bộ đội, chỉ cần những này chấn nhỏ cư dân bày biện ra mất khống chế sau nguy hiểm trạng thái, bọn hắn liền có thể trực tiếp đánh giết, đồng thời không cho phép thả đi một cái. Có thể tưởng tượng là một khi loại chuyện này bị lộ ra, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thế giới chấn động, mà Mỹ Minh cũng đều sẽ biến thành vô số nhân khẩu chu viết phê phán đối tượng. Đối với việc này Mỹ Minh cũng là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể khẩn cầu sự tình không muốn hướng phía xấu nhất một màn phát triển. Việc lớn quốc gia không việc nhỏ, đối với chuyện như thế này căn bản là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, bởi vì cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, thật ra thì chính là cái đạo lý này. Thông qua chuyện này cũng làm cho đường chấn đối với những quốc gia này cấp lâu thành có càng hiểu sâu hơn một chút. Hắn vốn cho là những này lâu thành xâm lấn thế giới khác thời điểm đều sẽ lựa chọn vũ lực nghiền ép, chân ướt chân giáo cứng đối cứng, nhưng là hiện tại có thể xác định bọn hắn tại tiến công xâm lấn thế giới khác thời điểm hoàn toàn chính là không từ thủ đoạn, vũ lực chinh phục bất quá là một loại trong đó thôi. quay đầu lại nhìn những cái kia tù phạm. Không được bao lâu thời gian, những này chạy trốn ẩn nút tù phạm liền sẽ phát hiện, thân thể của bọn hắn bắt đầu phát sinh dị biến. So sánh những cái kia trấn nhỏ cư dân tới nói, những này biến dị tù phạm không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, nguy hiểm hệ số tối thiểu muốn tăng lên mấy lần. Một khi bọn hắn tàn sát vừa bãi ra, tạo thành phá hư hiệu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thật ra thì cái này một đám dị tộc tu sĩ kế hoạch rất đơn giản, chính là lợi dụng những này cùng hung cực các tù phạm, cho nguyên thế giới tạo thành đại quy mô hỗn loạn. Loại phương pháp này đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng, hơn nữa đối với tại loại kia chất nhảy công hiệu hết sức rõ ràng, sở dĩ tại chinh phục thế giới khác thời điểm lần nào cũng đúng. Vì cam đoan kế hoạch có thể thuận lợi hơn áp dụng, dị tộc tu sĩ càng là dựa vào tiền tài với tư cách mồi nhử, sau đó lại dùng loại này quỷ dị chất nhảy đặc tính, đến vô hạn phóng đại trong lòng bọn họ hung tính cùng dục vọng. Kể từ đó, liền có thể tùy tiện đạt tới mong muốn mục đích. Nửa giờ sau, Mỹ Minh quân cảnh mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn đối mặt với dấu vết ngục giam, cùng với thi thể khắp nơi cùng vết máu lúc, tất cả đều là một mặt mờ mịt. Ai cũng không nghĩ tới, lại có người sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, gắng gượng công chiếm một tòa phòng ngự nghiêm nghị ngục giam. Rất để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những này vũ trang phần tử trả lại nơi này tù phạm cung cấp vũ khí, bỏ mặc bọn hắn nên ngang rời đi. Cho dù ai cũng biết, một khi những người này chạy đến trên xã hội sẽ đối với trị an xã hội tạo thành lớn cỡ nào nguy hại. Đám này cướp ngục tên điên muốn làm gì, vũ trang bạo động sao? Sở dĩ không chần chờ chút nào, khu vực phụ cận tất cả cảnh lực toàn bộ điều động, hết sức hiệp trợ bắt lấy những này lần trốn tù phạm. Khắp nơi đều là dồn dập tiếng còi cảnh sát, trên đường cửa hải cũng là một đạo sát bên một đạo, tất cả nhân viên cảnh sát tất cả đều là trọng trang ra trận, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Mỹ Minh cảnh sát ý đồ tại tạo thành càng lớn dung chuyển trước đó, đem những tù phạm này toàn bộ đem ra công lý. Mà đối với tham dự lần này cướp ngục hành động những cái kia vũ trang phần tử, Mỹ Minh cảnh sát cũng tại cẩn thận phân tích về sau, nhanh chóng xác nhận thân phận của bọn hắn. Thì ra quân cảnh phương 2 một mực theo đuổi không bỏ đám kia dị tộc tu sĩ, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt, nhanh chóng đánh cướp thương cửa hàng, sau đó lại không chút kiêng kỵ đem tòa này ngục giam đánh hạ, thả chạy giam giữ tất cả tù phạm. Những dị tộc kia tu sĩ liền hoạt động tại dưới mí mắt, thế nhưng là Mỹ Minh quân đội chính là bắt không được, nhất là làm ngục giam bị cướp về sau, bọn hắn càng là xấu hổ vô cùng. Tiếp vào báo cáo, Sở Mít không chần chờ chút nào, lập tức dẫn theo thủ hạ đặc cần nhân viên, ngồi máy bay thẳng đến nơi khởi nguồn điểm. Nhưng mà đi qua cẩn thận bài tra lục soát về sau, Mỹ Minh quân đội lại ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn căn bản là không có cách xác định những này dị tộc tu sĩ chạy trốn phương hướng. Cùng lần trước như thế, những này dị tộc tu sĩ tại sau khi rút lui, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô luận làm dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể tìm đến bọn hắn rút lui tung tích. Sở Mít thấy cảnh này về sau, không khỏi âm thầm cảm thán, so sánh đường chân tới nói, năng lực của bọn hắn thật sự là kém đến quá xa. Đối mặt những thứ này dị tộc tu sĩ thời điểm, càng là lộ ra bó tay toàn tập, bị nhiều lần đùa bỡn bao quanh trò chuyện. Đáng tiếc đường trấn hiện tại có việc muốn làm, chỉ có thể mỗi ngày chạy tới một lần, dừng lại một hồi liền sẽ nhanh chóng trở về. Cho nên dưới mắt cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào hắn, như thế không khỏi lộ ra Mỹ Minh quá mức vô năng. Sở dĩ Sở Mít cắn răng một cái, lập tức phát động có thể điều động tất cả nhân viên, đụng đại vận giống như tìm kiếm lên dị tộc tu sĩ tung tích. Chuyện cho tới bây giờ, đã có gần 400 tên dị tộc tu sĩ bị lần lượt đánh chết cùng bắt, còn lại hơn 600 tên dị tộc tu sĩ, đến nay vẫn như cũ không có chút nào tung tích. Bọn hắn chỉ cần tồn tại một ngày, Mỹ Minh cũng đừng nghĩ sống yên ổn xuống tới. Chỉ mong đường trấn có thể sớm ngày xác định xâm lấn lâu thành vị trí, từ căn nguyên thượng tướng thai họa ngầm tiêu trừ, nếu không nguyên thế giới nguy cơ sớm tối. Chương 714, hồ quái. Chương 714, hồ quái. Nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, Smith cũng không còn xoắn xuýt những chuyện này, mà là từ vừa mới bị bắt lấy trở về một tên tù phạm trong miệng, hỏi thăm cấp ngục sự kiện toàn bộ quá trình. Lúc đó hắn nghe nói cái kia dị tộc tu sĩ công bố, tại vị diện truyền tống thông đạo phụ cận có được số lớn tài bảo lúc, tựa hồ mơ hồ hiểu rồi những này dị tộc tu sĩ ý đồ. Thì ra bọn hắn là nghĩ lợi dụng những này tham lam tù phạm, để bọn hắn tụ tập đến thông đạo phụ cận, từ đó nhiễu loạn cái kia một phiến khu vực ổn định. Mỹ Minh quân đội tất nhiên sẽ bị bọn gia hỏa này khiến cho sức đầu mẹ chán, tại đối phó bọn hắn đồng thời, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến vị diện truyền tống thông đạo chăm sóc công tác, khiến cho dị tộc tu sĩ thừa cơ mà vào. Hay là dị tộc tu sĩ có khác cái khác mục đích, chỉ là trước mắt còn không có lộ ra mánh khỏe. Thế nhưng là biết những này lại như thế nào, chí ít lấy Mỹ Minh khả năng hiện giờ tới nói, đối với những này xuất quỷ nhập thần dị tộc tu sĩ, thật là có chút bó tay toàn tập, từ đầu đến cuối ở vào để người nắm mũi dẫn đi trạng thái bị động. Smith tựa ở trên một cái ghế, không ngừng liếc nhìn trên cổ tay thông tin thiết bị, xem lấy vừa mới tiếp thu tin tức, lông mày lại một lần nữa nhíu lại. Ngẩng đầu nhìn về phía vị diện truyền tống thông đạo phương hướng, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng. Đường trấn một đường cấp tốc phi hành, trên đường nghỉ ngơi mấy lần về sau, rốt cục nhìn thấy cái kia dị tộc thương nhân đã từng nâng lên cự hình hồ bạc. Cũng may mắn bởi vì điện thoại di động tăng lên cải tiến, khiến cho hắn tu sĩ kỹ năng uy lực toàn bộ tăng lên tới cực hạn, thời gian hạn chế đã trở nên có thể không nhìn, nếu không cũng căn bản trèo chống không được thời gian dài như vậy phi hành. Thông qua bản đồ thị giác quan sát, đường trấn có thể xác định cái này hồ bạc diện tích cực lớn, ít nhất cũng có hơn 30 vạn cây số vuông, đúng là mênh mông. Dựa theo tên kia dị tộc thương nhân lời nói, lúc trước hắn đi thuyền tiến về cái này trong hồ nước hòn đảo lúc, gặp bất hạnh thủy quái tập kích, kết quả hắn đại nạn không chết, trong lúc vô tình tiến nhập ở vào hồ bạc biên giới một đạo ngọn núi trong cái khe. Xuyên qua đạo này vết rách, liền có một mảnh to lớn thảo nguyên xuất hiện tại trước mắt của hắn, bên trong phun để đó để người kinh thán không thôi thất sắc cự hoa. Thần kỳ nhất chính là, mảnh này thảo nguyên chỗ sơn gốc, hoàn toàn bị một vùng núi chỗ vây quanh, trừ ra đạo này ngọn núi vết nứt bên ngoài không còn gì khác lối ra. Nếu là từ không trung xem xét, cũng vô pháp phát hiện mảnh này thảo nguyên tồn tại, cũng không biết là duyên cớ nào. Đường Chấn thân ảnh ở trên mặt hồ phi tốc lướt qua, đồng thời hoán đổi bản đồ. Thị giác không ngừng lục soát, quả nhiên trừ ra một mảnh mãng mãng sơn mạch bên ngoài, căn bản không nhìn thấy bị dãy núi vây quanh thảo nguyên tồn tại. Hiển nhiên cái kia dị tộc thương nhân nói không giả, muốn đi vào cái kia phiến thất sắc cự hoa bình nguyên, nhất định phải từ cái kia đạo ngọn núi vết nứt tiến vào. Bằng không mà nói, cái kia phiến thảo nguyên đã sớm hẳn là bị người biết hiểu, mà không phải chưa có người nghe nói. Xem ra muốn mưu lợi là không thể nào, vẫn là an tâm tìm kiếm cái kia đạo ngọn núi vết nứt, cho dù là vị trí cực kỳ ẩn ấp, tin tưởng đi qua cẩn thận tìm kiếm về sau, cũng nhất định có thể tìm được. Một bên tìm kiếm thất sắc cự hoa thảo nguyên lối vào, Đường Chấn vừa quan sát dưới thân mênh mông hồ bạc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình thể kinh người thủy quái, dưới mí mắt của hắn trườn mà qua. Trong đó lớn nhất một cái thủy quái hình như con lươn, hình thể chừng 300-400 mét, có thể xưng quái vật khổng lồ. Làm Đường Chấn bay đến đầu này thủy quái trên không thời điểm, tên kia rõ ràng là cảm ứng được Đường Chấn khí tức, thân thể vậy mà run rẩy một lần, sau đó liều mạng hướng phía một chỗ ngọn núi dưới đáy hang động phóng đi. Đường Chấn nguyên bản không tâm tình để ý tới nơi này quái vật, bất quá nghĩ đến những thứ này quái vật đều là địa đầu xà, tất nhiên biết cái kia thảo nguyên vào miệng vị trí cụ thể, liền có lòng muốn theo bọn nó trong miệng hỏi thăm một lần. Không nên xem thường những này cao cấp quái vật, bọn chúng tấn thăng lĩnh chủ cấp về sau, cũng bắt đầu sinh ra linh trí, có quái vật trí thông minh thậm chí vượt xa đại lục bách tộc. Đương nhiên này chủng loại hình quy cao quái vật, từ trước đến nay đều là ít càng thêm ít. Thân hình lóe lên, Đường Chấn như là mũi tên nhọn xông vào trong nước, trực tiếp bắn về phía sâu mấy trăm thước đáy hồ. Bởi vì nước hồ lực cản, tốc độ của hắn hơi có chậm lại, lại như cũ trong thời gian cực ngắn xông vào đáy hồ, một cái kéo lấy đầu kia tam tinh lĩnh chủ quái vật cái đuôi. Hai tay mãnh lực khẽ chụp, Đường Chấn 10 ngón đâm vào man ngư quái vật phần đuôi cơ bắp, sau đó dụng lực hướng về sau kéo một cái. Nửa thân thể đã tiến vào hang động quái vật lập tức một tiếng kêu rên, thân thể to lớn lập tức từ trong huyệt động lui ra ngoài, quay đầu liền hướng phía Đường Chấn cắn tới. Quái vật này đầu lâu gần như sắp có đầu tàu giống như lớn nhỏ, bây giờ mở ra đại chủy cắn tới, vô số lợi răng lạnh quang điểm hiện, quả nhiên là cực kỳ doan người. Lúc này Đường Chấn mới phát hiện, thì ra quái vật này thật ra thì còn có tứ đầu móng nhọn, chỉ bất quá bình thường giấu ở trong da thịt, chỉ có tại công kích lúc mới có thể bắn ra đến. Đường Chấn thấy thế buông hai tay ra, thân thể đột nhiên hướng về phía trước xông lên, trong chớp mắt liền biến mất không dấu vết. Quái vật kia mắt thấy Đường Chấn biến mất, không đợi lấy lại tinh thần, cũng cảm giác đỉnh đầu đau đớn một hồi truyền đến, kém một chút nhi đau đến mất đi. Giờ phút này nó đã xác nhận, Đường Chấn ngay tại đỉnh đầu của hắn, hơn nữa tùy thời có thể lấy xuất thủ muốn tính mạng của nó. Cảm ứng đến Đường Chấn tán phát khí tức khủng bố, con quái vật này trực tiếp từ bỏ chống cự, thân thể mềm nhũn liền chìm ở đáy hồ, tùy ý Đường Chấn hành động. Nó cũng nghĩ xem rõ ràng, nếu là Đường Chấn muốn cái mạng nhỏ của nó, như vậy vô luận như thế nào dãy rủa đều vô dụng, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, vậy còn không như từ bỏ chống lại, cầu cái chết nhanh. Đường Chấn đối với quái vật này não châu cũng không cảm thấy hứng thú, lúc này mắt thấy nó tức thời từ bỏ chống lại, liền cũng không còn khó xử nó, mà là thông qua tinh thần lực cùng hắn tiến hành giao lưu. Ngươi có thể hay không nghe hiểu lời của ta, nghe không hiểu lời nói ta liền giết ngươi. Nguyên bản giả chết tiện ngư quái vật lập tức run lên, to lớn trong mắt quét Đường Chấn một chút, lại chuyển hai vòng về sau, vội vàng cùng Đường Chấn tinh thần lực chạm đến cùng một chỗ. Sẽ, ta sẽ, ngươi có chuyện gì? Đường Chấn nghe vậy vui lên, không nghĩ tới quái vật này giọng nói cùng thổ hào đội trưởng rất có vài phần tương tự, đều mang theo một tia thô hào chi khí. Cái này trong hồ nước có một đầu ngọn núi vết nước, đằng sau là một mảnh thảo nguyên, sinh trưởng thất sắc cự hoa, ngươi biết không biết cái chỗ kia? Biết a, ngươi muốn đi a, ta dẫn ngươi đi. Một người một quái nối liền đơn giản sáng tỏ, ba câu nói không đến, thiện ngư quái vật liền trực tiếp nâng Đường Chấn, thẳng đến chỗ kia vào miệng mà đi. Không nghĩ tới quái vật này như thế thất thời, Đường Chấn ngược lại cũng bất nhiều phiền toái. Vì chiếu cố Đường Chấn, cái này thiện ngư quái vật thậm chí bay tới trên mặt nước, đầu đội lên Đường Chấn phi tốc du đậu, cả kinh ven đường lớn nhỏ quái vật nhao nhao tránh né. Đường Chấn thấy quái vật này biểu hiện, rõ ràng là có người đã từng huấn đạo. Thuận tiện kỳ mà hỏi, ngươi trừ ta ra, còn cùng các tu sĩ khác tiếp xúc qua sao? Cái kia thiện ngư quái vật nghe vậy, lập tức trở về nói, có à, chính là ở tại cái kia trong thảo nguyên lão quái vật. Thấy Đường Chấn một mặt vẻ tò mò, cái kia thiện ngư quái vật cũng tới tinh thần, lập tức thông qua tinh thần lực, hướng về Đường Chấn nói liên tục không ngừng giải thích đứng lên. Đường Chấn một bên nghe, một bên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Chương 715, mộng ảo nơi. Chương 715, mộng ảo nơi. Lúc này thiện ngư quái vật phảng phất mở ra máy hát bình thường, nói đến không dứt. Không nói gặp ngươi, ta từ nhỏ đã tại ngươi muốn đi trong thảo nguyên sinh hoạt, gặp thường đến lão quái vật kia. Ngươi không biết hắn có bao nhiêu đáng ghét, đều là cùng chúng ta kể một ít loạn thất bát tao sự tình, nghe được lô thai đều lên kén. Mùi vị đó, hiện tại vừa nghĩ tới, đều để người toàn thân phát run. Ta chính là bị hắn dạy vò khốn khổ chịu không được, lúc này mới từ trong thảo nguyên chạy ra, lúc ấy vẫn chỉ là cấp 1 tu vi, kém một chút nhi bị cái khác thủy quái ăn hết. Kết quả đã nhiều năm như vậy, ta hình thể càng dài càng lớn, muốn lại trở về nghe hắn dạy vò khốn khổ, cũng đã không làm được. Thiện ngư quái vật nói đến đây, giọng nói lập tức trầm thấp xuống, Đường Chấn không biết có phải là ảo giác hay không, vậy mà theo nó trong tinh thần lực, cảm nhận được một tia thương cảm tâm ý quái vật cũng có tình cảm, cũng hiểu được đa sầu đa cảm, như thế một kiện hiếm có sự tình. Tại Đường Chấn xem ra, đầu này thiện ngư quái vật càng giống là một cái sống sờ sờ nhân loại, mà cũng không phải là lãnh huyết dữ tợn quái vật, chỉ là tiến sai thân thể mà thôi. Sở dĩ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, chắc hẳn cùng cái kia lão quái vật thoát không khỏi liên quan. Đối với thiện ngư quái vật trong miệng lão quái vật kia, Đường Chấn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, âm thầm suy đoán một lần thân phận của đối phương, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. quái vật tấn cấp con đường xa so với lâu thành bách tộc tu sĩ còn tàn khốc hơn khắc nghiệt, trừ ra chủng tộc huyết thống nhân tố bên ngoài, cái khác bên ngoài sức mạnh cũng tất không thể thiếu. Có thể với một cái phổ thông quái vật tiến hành khai ngộ, đồng thời khiến cho trưởng thành đến bây giờ trình độ, vị này lao quái vật hiển nhiên tuyệt không phải người thường. Có lẽ hắn chính là trong dự ngôn trí giả, có thể trợ giúp Đường Chấn giải quyết câu đố, đồng thời sống không biết bao nhiêu năm đặc thù tồn tại. Đầu này thiện ngư quái vật tuyệt đối xem như vùng nước này bên trong vương giả, sở dĩ một đường thông suốt thẳng đến chỗ kia ngọn núi khe hở mà đi. Không quá dài thời gian, Đường Chấn liền thấy được một chỗ như là đao tước búa bổ bình thường cao đại sơn sườn núi, toàn thân xảo trá tàn nhẫn, phía trên hiện đầy màu xanh biết rêu xanh. Tại ở gần vách núi dưới đáy khu vực lại sinh trưởng một loại cực giống trúc tử cự hình cây rong, mọc ra từng chuỗi như là chuông lục lạc bản màu vàng nhạt đóa hoa. Trong beo dưới mặt nước, từng đầu hình thể to mọng cá lớn không ngừng xuyên thẳng qua, tranh nhau nuốt nước này thảo dễ cây, phát ra răng rắc thanh thúy thanh âm. Theo thiện ngư quái vật đến, những cái kia cá lớn lập tức giải tán lập tức, chỉ một thoáng biến mất không dấu vết. Cái kia thiện ngư quái vật lộ ra nửa cái đầu, nhìn xem trước mặt gió thổi không lọt cây rong bụi, đối Đường Chấn nói, thảo nguyên vào miệng ngay tại cây rong đằng sau, ngươi trực tiếp đi vào là có thể. Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, từ cái kia thiện ngư quái vật trên đầu nhảy xuống, nhẹ nhàng không gì sánh được rơi vào cái kia cây rong rộng lượng trên phi lá. Đa tạ một đường đưa tiễn. Đối cái kia thiện ngư quái vật phất phất tay, Đường Chấn thân ảnh vượt qua cây rong bụi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thiện ngư quái vật nhìn chằm chằm Đường Chấn biến mất phương hướng nhìn một hồi, lúc này mới lắc đầu, âm thầm lẩm bẩm một câu. Lúc trước lao quái vật liền nói, rất nhiều năm sau sẽ có một tên vương cấp tu sĩ tới tìm hắn, còn để cho ta đem tu sĩ kia đưa tới, xem ra hẳn là gia hỏa này. Nói đến đây, cái kia thiện ngư quái vật trong đầu lập tức hiện ra lão quái vật thân ảnh, thân thể to lớn đột nhiên khẽ run rẩy, vội vàng lặn xuống nước, lui về chính mình hang động giấu đi. Nó đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi tên kia kinh khủng tu sĩ, chí ít tại nó cảm giác an toàn trước kia, tuyệt đối sẽ không lại bơi ra hang động nửa bước. Bị thiện ngư quái vật kiêng dè không thôi Đường Chấn, lúc này đang đứng tại một tòa cao chừng 2 mét tĩnh mịch trước động khẩu. Một cỗ trong veo nước chảy lóng lánh tia sáng trắng, đang từ trên núi trong động khẩu chảy xuôi mà ra, tụ hợp vào sau lưng cái kia khắp không bờ bến trong hồ. Nước này lưu rất nhạt, cũng chỉ mới vừa không có rồi đầu gối, Đường Chấn nhìn lướt qua xác nhận không có vấn đề về sau, liền cất bước đi vào. Vào sơn động về sau, Đường Chấn mới phát hiện trong sơn động này bộ thật ra thì rất rộng rãi, hai bên trên vách đá càng là sinh trưởng vô số hình quang lấp loé của nấm, còn có đủ loại kiểu dáng bò sát. Bọn chúng phát ra hình quang hang động chiếu sáng, lại thêm lóe tia sáng trắng nước sông, khiến cho nơi này có một phen đặc biệt mông lung tinh xảo. Tựa hồ là Đường Chấn đến đã quấy rầy bọn chúng, trong nước sông một đám hình quang cá con lập tức đi ngược dòng nước, phản phất một đầu du động quang mang bản, vì hắn chỉ rõ con đường đi tới. Đường Chấn tại suối nước bên trong chậm rãi tiến lên, vừa đi liền dò xét trong động mỹ cảnh, trong bất chi bất giác đã đi ra mấy cây số khoảng cách. Đi qua một chỗ chỗ rẽ về sau, Đường Chấn chợt cảm thấy trước mặt đống nhiên thoải mái, ngay sau đó một cái cao chừng mấy chục mét to lớn lối ra đập vào mắt bên trong. Từ cửa ra này nhìn lại, có thể thấy được một đầu như là ngân sắc băng gấm bản dòng sông, chính uốn lượn chảy xuôi khắp nơi phảng phất mềm mại thảm bình thường trên thảo nguyên, nhìn lên tới lộng lẫy. Tại cái này dòng sông trung quanh, sinh trưởng từng đóa cao chừng 10 mét tự hình đóa hoa, xá tử yên hồng, mùi thơm nức mũi, hít một hơi thấm vào ruột gan. Từng cái như là như tinh linh cao một thước sinh vật, chính huy động bảy màu cánh chim, tại đóa hoa ở giữa không ngừng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Trừ ra những này tinh linh bên ngoài, mặt đất trên đồng cỏ còn thường xuyên có thể thấy được một số sắc thái lộng lẫy đáng yêu sinh vật, chính không buồn không lo bốn phía du tẩu, lộ ra nhàn nhã mà hài lòng. Đường Chấn yên lặng nhìn trước mắt một màn, giật mình có dũng khí tiến vào chuyện cổ tích thế giới cảm giác, tựa hồ nơi này chính là một mảnh chân chính coi yên vui. Nguyên bản hắn thấy tinh linh tộc lâm viên cảnh sắc liền đã tương đối khá, thế nhưng là cùng một màn trước mắt so sánh, quả thực trên lệch cách xa vạn dặm. Cái này muốn thế nào dụng tâm kinh doanh mới có thể sáng tạo ra như vậy một chỗ nhân gian thiên đường. Nhìn lướt qua từ không trung bay qua hai đầu màu trắng điểu long, Đường Chấn phát hiện nơi này bầu trời có chút đặc thù, nhìn kỹ sau mới phát hiện thì ra cái kia lại là một cái cự đại không gì sánh được trong suốt hộ cháo, đem mảnh này thảo nguyên hoàn toàn đội lên trong đó. Khó trách từ không trung không cách nào phát hiện mảnh này thảo nguyên tồn tại, có lẽ cái này hộ cháo chính là cùng loại với đơn hướng thủy tinh đồ vật, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy cảnh vật bên trong, thậm chí còn có thể mô phỏng thành sông núi hình dạng, mê hoặc tới gần nó lâu thành thế giới sinh vật. Về phần phải chăng còn có cái khác tránh né dò xét thủ đoạn, Đường Chấn tạm thời liền không cách nào xác định. Hít sâu một hơi, Đường Chấn chậm rãi đi ra cái kia cửa hàng, một cước đạp ở như là thảm giống như mềm mại lục trên đồng cỏ. Chỉ là hắn cũng không tiếp tục tiến lên, mà là đem ánh mắt rơi vào phía trước trên đất trống, tựa hồ là đang đánh giá thứ gì. Ước chừng nửa phút về sau, một đạo nhàn nhạt thân ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra, tạo thành một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử hình tượng. Nữ tử này bề ngoài cùng những cái kia hoa gian tinh linh cực kỳ tương tự, phía sau đồng dạng có một đôi bảy màu cánh chim tồn tại, khác nhau ở chỗ chiều cao của nàng chừng 1m7, thân thể càng là do thuần túy năng lượng cấu thành. Mặc dù nhìn lên tới có chút hư ảo, nhưng là tu vi của nàng đã không kém hơn Đường Chấn, thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn một đoạn nhi. Đối mặt dạng này cường giả, Đường Chấn không dám chút nào phớt lờ. Mặc dù trong lòng của hắn có dũng khí suy đoán, nữ tử trước mắt sợ là một loại nào đó vương cấp quái vật năng lượng hóa thần, lại như cũng không dám sử dụng quái vật dò xét khí tiến hành dò xét, để tránh dẫn tới đối phương lựa giận. Duy nhất nhường Đường Chấn cảm thấy an tâm chính là, nữ tử này quanh thân tản mát ra một loại cực kỳ tường hòa tự nhiên khí tức, đồng thời cho người ta một loại sạch sẽ đến cảm giác đáng sợ, nhìn một chút liền cảm giác thân thiết không gì sánh được. Giờ phút này cái kia hoàng quần nữ tử đang dùng sáng tỏ hai mắt nhìn xem Đường Chấn, xem xét cẩn thận một hồi về sau, lúc này mới mặt giãn ra khẽ cười một tiếng, như là chuông bạc bình thường êm tai, phản phất thiên lại giống như làm cho tâm thần người yên tĩnh. Cảm tạ, tán loạn ký ức, khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc miễn phiếu cùng đề cử duy trì. Chương 716, Mộng Chi thành cư dân. Chương 716, Mộng Chi thành cư dân. Đường Chấn nghe được cái này hoàng quần nữ tử tiếng cười về sau, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý ngươi tốt, kẻ ngoại lai, hoan nên đi vào Mộng Chi thành. Đường Chấn nghe vậy, cũng là cười lấy đáp lại nói, Mộng Chi thành, quả nhiên danh phủ kỳ thực, để người như là thân ở mộng cảnh bình thường, nhưng là tha thứ ta mạo muội, cái kia lâu thành ở đâu? Muốn đi Mộng Chi thành cũng không phải không thể, chỉ cần nơi này cư dân chỉ đường liền có thể, nhưng là muốn đi vào lâu thành khu vực, lại nhất định phải trước qua ta một cửa này, nếu không ngươi vĩnh viễn không có khả năng đi tới. Đường Chấn nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm nhận được nơi này chỗ khác thường, những cái kia cảnh vật tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng là cảm ứng lúc lại phát hiện xa cuối chân trời, phảng phất đều là hình ảnh ảo giống như. Loại này không gian thần kỳ hiệu quả, tựa hồ cũng không phải là thuần túy phù văn pháp trận cấu thành, lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào phá giải. Cảm giác hoàng quân nữ tử không có chút nào ác ý, Đường Chấn liền cười nói, ngươi muốn ta quá quan, dù sao cũng phải nói ra một cái đề mục a. Đương nhiên là có đề mục, cái kia chính là nhìn ngươi có thể đưa ta lễ vật gì, chỉ cần lễ vật để cho ta hài lòng, ta liền để ngươi tiến đến. Hoàng quân nữ tử sau khi nói xong, liền nhìn chằm chằm Đường Chấn, ánh mắt lộ ra mong đợi vẻ mặt. Đường Chấn mặt lộ vẻ cổ quái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiện tay tại trước mặt vung lên, lập tức một đống lớn vật phẩm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đây là hắn mua cho tiểu nha đầu Mộ Dung Tử Nguyệt lễ vật, nhưng là bởi vì tiểu gia hỏa bị Mặc Nhuận Tiên Sinh nghiêm ngặt đốc thúc tu luyện, sở dĩ Đường Chấn từ đầu đến cuối không có cơ hội tự tay giao cho nàng, kết quả vẫn luôn đặt ở không gian chứa vật bên trong. Ngươi nhìn a, ta chỗ này có bánh kẹo, chocolate, cái gương nhỏ, búp bê, máy chơi game, ngươi có thể tùy ý tuyển một. Đường Chấn thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, thế nhưng là vừa nói không vài câu, chỉ thấy hoàng quần nữ tử hai mắt tỏa ánh sáng, một tay lấy trước mặt vật phẩm tất cả đều ôm vào trong ngực. Được rồi, những lễ vật này ta rất yêu thích, ngươi quá quan. Nói xong không đợi Đường Chấn hỏi lại lời nói, sau đó ôm những vật phẩm kia lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ sợ Đường Chấn sẽ muốn trở về giống như. Đường Chấn thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, xác nhận cảnh vật trước mắt trở nên vô cùng chân thật về sau, lúc này mới nện bước nhẹ nhõm bước chân, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Hoàn cảnh nơi này coi là thật không thể nói, chẳng những cảnh sắc mỹ lệ khác thường, liền ngay cả trong không khí đều tựa hồ ẩn chứa nồng đậm năng lượng, cực kỳ thích hợp lâu thành tu sĩ tu hành. Nếu là Thánh Long Thành cũng có hoàn cảnh như vậy, sợ là không dùng được thời gian 3-5 năm, liền sẽ có vô số linh chủ cấp tu sĩ hiện ra đến. Sở dĩ nếu là có thể nói, Đường Chấn nhất định sẽ không tiếc vốn gốc, cũng tại Thánh Long Thành chế tạo ra một cái tương tự hoàn cảnh, phía sau tất nhiên là được ích lợi vô cùng. Cũng liền tại Đường Chấn chậm rãi tiến lên thời điểm, trên thảo nguyên những sinh linh kia cũng tại hiếu kỳ đánh giá Đường Chấn, không ngừng phát ra liễu diễu nói chuyện với nhau âm thanh. Bọn chúng ở trong có rất nhiều đều là quái vật, nhưng lại không có chút nào quái vật trên người loại kia lệ khí, mà là tràn đầy tường hòa tự nhiên khí tức, cùng toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể. Nếu là Đường Chấn đoán không lầm lời nói, bọn hắn thật ra thì đều là tòa này Mộng Chi thành lâu thành cư dân. Đường Chấn đi tới, liền thấy mấy cái thân cao không đến 1 mét, dáng dấp béo đầu béo não tiểu gia hỏa chạy tới, trong đó có 2 cái còn tại chạy thời điểm không ngừng ngã té ngã. Bọn hắn mặc dùng cánh hoa chế tác quần áo, đơn giản che khuất thân thể, nhìn lên tới cực kỳ tươi đẹp. Tại Đường Chấn nhìn soi mói, mấy cái này mọc ra manh manh mắt to, đầu như là dương thông đầu bình thường, đầu đội lên mấy quả cây của tiểu gia hỏa, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới trước mặt hắn. Kẻ ngoại lai, là ngươi cho tinh linh tỷ tỷ loại kia. Ân, ăn thật ngon đồ vật sao? Tại đồng bạn cổ vũ ánh mắt dưới, một cái tiểu gia hỏa đi ra, ngửa đầu cố gắng nhìn xem Đường Chấn, mại thanh mại khí hỏi. Đường Chấn đoán chừng nó nói hẳn là một loại nào đó bánh kẹo, nhưng là bởi vì không biết tên, cho nên mới sẽ có một bộ vào đầu bức hai, lại hình dung không ra tới cấp bách vẻ mặt. Về phần trong miệng nó tinh linh tỷ tỷ, nghĩ đến chính là tên kia hoàng quần nữ tử. Không sai, là ta cho, có vấn đề sao? Dương Thông Đầu nghe vậy nhãn tình sáng lên, lập tức dùng định nọt vẻ mặt nhìn xem Đường Chấn, hai cái mập mạp tay nhỏ ôm thành quả đấm, khóe miệng chảy xuống nước bọt nói, có thể hay không cũng cho ta một số, tinh linh tỷ tỷ chỉ cấp chúng ta cùng một chỗ, thực sự không đỡ thèm a. Đường Chấn nghe vậy cười, tiện tay lấy ra một bao bánh kẹo, đối Dương Thông Đầu nói, cho ngươi có thể bất quá ngươi đến trả lời ta một vấn đề, thế nào? Dương Thông Đầu ánh mắt gắt gao chăm chú vào bánh kẹo bên trên, không ngừng nuốt nước miếng, đồng thời dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ở nơi nào có thể tìm tới một vị rất lớn tuổi lão gia gia? Hắn ở chỗ này sinh sống thời gian rất dài. Dương Thông Đầu nghe vậy, lông mày lập tức nhíu chung một chỗ, tựa hồ tại trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm Đường Chấn trong miệng lao ra. Cái khác mấy cái Dương Thông Đầu cũng là đồng dạng vẻ mặt, đều là một bộ mình tư khổ tưởng bộ dáng, nửa ngày sau tất cả đều nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Ai, ta chưa thấy qua ngươi nói cái kia lão gia gia a, vậy phải làm sao bây giờ?" Dương Thông Đầu nhìn xem Đường Chấn trong tay bánh kẹo, tràn đầy lưu luyến không rời vẻ mặt, trong mắt thậm chí còn có ánh thủy quang chớp động. Về phần cái khác mấy cái Dương Thông Đầu, giờ phút này cũng đã gần muốn khóc lên, từng cái nhếch miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng vẻ mặt. Đường Chấn thấy thế cười ha ha một tiếng, cũng không còn khó xử mấy cái này tiểu gia hỏa, tiện tay đem túi kia bánh kẹo đưa cho bọn hắn. Mấy cái tiểu Dương Thông Đầu mừng rỡ như điên, ôm bánh kẹo nhảy dựng lên, sau đó đối Đường Chấn túi người hành lễ, liền lảo đảo nghiêng ngã ôm bánh kẹo chạy hướng nơi xa. Chỉ là không chạy bao xa, cái kia cùng Đường Chấn đối thoại Dương Thông Đầu liền chạy trở về, với Đường Chấn nói, ta mặc dù chưa thấy qua cái kia lão gia, nhưng là thành chủ đại nhân nhất định đã qua, ngươi chỉ cần đi tìm hắn liền tốt, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi. Nói xong Dương Thông đầu một chỉ phương xa kiến trúc, đối Đường Trấn nói, thành chủ đại nhân liền ở tại nơi đó, ngươi mau đi đi. Đường Trấn cười lấy nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Thông đầu sau khi rời đi, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng chỗ kia sắc thái lộng lẫy, tạo hình phảng phất chuyện cổ tích tòa thành bình thường kiến trúc. Lúc trước nơi đó không có vật gì, thế nhưng là tại Dương Thông đầu vạch ra về sau, tòa này lâu thành mới đột nhiên hiện ra đi ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là một loại kỳ lạ quy tắc, tựa hồ lại cùng vận mệnh có liên quan nào đó. Có lẽ đúng như hoàng quân nữ tử lời nói, nếu là không có lâu thành cư dân chỉ đường lời nói, Đường Trấn sợ là mãi mãi cũng tìm không thấy tòa này lâu thành vị trí chỗ ở. Nghĩ tới đây, Đường Trấn bắt đầu quan sát tỉ mỉ tòa này mộng chi thành. Trước mắt tòa này lâu thành xây dựng ở bằng phẳng trên thảo nguyên, diện tích cũng không phải là rất lớn, nhưng là tuyệt đối được xưng tụng tinh xảo không gì sánh được, tất cả chi tiết đều có thể xưng hoàn mỹ. Tại tòa thành phía trước, đầu kia dòng sông màu bạc uốn lượn mà qua, phản phất như là một đầu sông hộ thành bình thường, đem trọn cái tòa thành vờn quanh trong đó. Một tòa như là cầu vồng bình thường ngọc thạch cầu đối, từ trên mặt sông vượt ngang mà qua, dưới ánh mặt trời, không ngừng có hào quang sáng chói thoáng hiện. Trừ ra đạo này màu hồng kiệu bên ngoài, cách đó không xa còn có vài tòa hình dạng và cấu tạo khác nhau cầu đối, có là màu xanh biếc dây leo bệnh, có thì là đại thụ nằm ngang, trực tiếp vượt ngang đường sông hai bên mở. Tại dòng nước kém cỏi địa phương, còn có to bằng cái thất bảo thạch tản mát tại trong nước sông, mấy tên hình dạng cực giống tuyết tinh linh dị tộc đang từ phía trên toát ra vượt qua tiểu hạ. Vừa đi vừa nhìn, không quá dài thời gian, Đường Trấn cũng đã đi tới chỗ kia lâu thành cổng. Đúng lúc này, một đội người mặc rực rỡ chiến giáp lâu thành chiến sĩ đi ra, bọn hắn dọc theo màu hồng kiều song song mà đứng, tựa hồ là đang hoan nghênh Đường Trấn đến. Càng có một ít người mặc lễ phục lâu thành chiến sĩ, thổi lấy du dương vui sướng nhạc khúc, đưa tới vô số biển chuyển nhảy múa bảy màu hồ điệp, tại Đường Trấn đỉnh đầu không ngừng bay múa, phảng phất hoa rơi rực rỡ. Đường Trấn nhìn lướt qua liền biết, những này lâu thành chiến sĩ thật ra thì đều là khôi lỗi, nhưng chế tạo công nghệ lại kỳ diệu tới đỉnh cao, có thể xưng xào đoạt thiên công. Một tên người mặc hoa lệ trường bảo mỹ lệ nữ tử, chậm rãi đi đến Đường Trấn trước mặt, đối hắn mỉm cười hành lễ. Hoan nên Đường Trấn thành chủ quang lâm mộng chi thành, chúng ta thành chủ đã chuẩn bị xong phong phú mỹ thực, vì ngài đón gió tẩy trần. Đường Trấn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền đi theo đối phương, cùng nhau tiến nhập cái tiết như là mộng ảo cung điện bản lâu thành nội bộ. Chương 717, xa hoa cùng nghi hoặc. Chương 717, xa hoa cùng nghi hoặc. Tiến vào lâu thành sau cùng nhau đi tới, Đường Trấn trong lòng tràn đầy rung động. Tòa này mộng chi lâu thành trang trí thủ đoạn, có thể nói là cực điểm xa hoa năng lực, không chút nào khoa trương, nơi này hoàn toàn là dùng kỳ chân dị bảo đắp lên mà thành. Ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ cực phẩm mỹ ngọc xem như bức tượng, có ánh sáng chói to lớn bảo thạch dùng làm trang trí, mỗi một kiện đơn độc xuất ra đi, đều gọi được là giá trị liên thành. Trừ ra cơ bản bức tượng trang trí bên ngoài, ven đường còn có không ít chân quý vật phẩm, dùng để tô điểm lâu thành bên cạnh cạnh góc sừng. Những này tựa hồ là thiên nhiên hình thành, nhưng lại xảo đoạt thiên công vật phẩm, bị trùng hợp mà hợp lý bố trí tại lâu thành lối đi nhỏ cùng trong phòng, nhìn lên tới có chút cảnh đẹp ý vui. Tỷ như hắn vừa rồi đi ngang qua một bộ bích họa, hoàn toàn chính là dùng các loại cực phẩm nhất ma binh rèn đúc bảo thạch khảm nạm, bất luận cái gì vũ khí bình thường chỉ cần dung nhập trong đó một hạt, liền sẽ lập tức biến thành cứng không thể phá ma binh vũ khí, thậm chí phẩm cấp cũng sẽ không thấp hơn trung cấp. Thế nhưng là tại tòa này mộng chi thành bên trong, bọn chúng lại là cấu thành vô số khảm nạm bích họa vật liệu một trong, nếu là không nhìn kỹ lời nói, căn bản liền sẽ không có người chú ý lại. Tỷ như nói cái này lâu thành trong thông đạo dùng cho chiếu sáng đèn đóm, lại là một loại hoa lá màu đồng cổ, đỉnh sinh trưởng số lượng không giống nhau quang cầu, bị tơ mỏng nằm kéo treo ngược tại trên trần nhà kỳ lạ thực vật. Cái này thực vật quang cầu tản ra tia sáng ôn hòa mà sáng tỏ, thỉnh thoảng sẽ còn biến ảo nhan sắc, phản phất đèn nê ông giống như sáng chói. Trừ ra mỹ quan xinh đẹp bên ngoài, Đường Trấn còn phát hiện chỉ cần đưa thân vào tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, linh hồn liền sẽ có một loại như một xuân phong cảm giác. Đối với thần thuật sư tới nói, loại này có thể ôn dưỡng linh hồn, đồng thời tăng lên tinh thần lực phát sáng thực vật, không khác nào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tu luyện trí bảo. Hiếm có nhất là nhiều như vậy hiếm thấy chân bảo trồng chất cùng một chỗ, lại không chút nào cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác, mà là tràn đầy nồng đậm cao quý khí tức, tựa hồ còn ẩn chứa nồng hậu dày đặc văn hóa nội tình. Bởi vậy có thể thấy được, vị này mộng chi thành thành chủ, tất nhiên là có uyên bác học thức, đặc biệt phẩm vị, cùng với cường hãn thực lực nhân vật phi phàm. Cùng loại tồn tại này tiếp xúc, Đường Trấn tâm lý khó tránh khỏi sẽ có một vẻ khẩn trương, dù sao lẫn nhau còn chưa thấy mặt, đối phương liền đã để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Vô luận là tòa này ẩn thân tại ở giữa lòng núi đặc thù lâu thành, đẹp đến để người hít thở không thông cảnh sắc, còn có phú khả địch quốc trang trí, đều để hắn có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Về phần nơi này lâu thành cư dân, bao quát trước mắt dẫn đường nữ tử này, có không ít đều cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Càng làm cho Đường Trấn cảm thấy kinh hãi chính là, từ lúc hắn nhìn thấy tên kia dị tộc thương nhân, biết mộng chi thành sở tại địa điểm về sau, đoạn đường này đi tới, hắn từ đầu đến cuối có bị thăm dò cảm giác, lại phảng phất tất cả đều sớm tại an bài bên trong. Tựa như là có người sớm đã thấy rõ hắn vận mệnh, sở dĩ tại mấu chốt nhất mấy nơi, trước đó làm ra thích đáng an bài, đem chính mình từng bước một dẫn tới nơi này. Sở dĩ lúc này mới có tri thức nữ thần Peji người tiên đoán, mới có thể tại treo thưởng nhiệm vụ vừa mới tuyên bố, liền có vừa lúc từng tiến vào mộng chi thành dị tộc thương nhân, đến đây vì hắn chỉ rõ xác thực địa điểm. Lấy mộng chi thành thủ đoạn, nếu là không muốn bị người phát hiện lời nói, tên kia dị tộc thương nhân chính là đánh vỡ đầu, cũng chưa chắc có thể phát hiện cùng tiến vào nơi đây. Sở dĩ Đường Trấn có thể kết luận, tên này dị tộc thương nhân tất nhiên là bị người chỉ dẫn mà đến, cho nên mới sẽ tại nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ dùng một loại rất mịt mờ kỳ quái ánh mắt dò xét chính mình. Về phần cái kia vì chính mình dẫn đường thiện ngư quái vật, sợ là đóng vai lấy đồng dạng nhân vật, nếu không liền xem như chính mình đào ba thước đất, cũng chưa chắc có thể tìm tới Mộng Chi Thành lối vào. Tựa như hoàng quân nữ tử lời nói, trừ phi là lâu thành cư dân chính miệng bạch ra lâu thành vị trí, nếu không kẻ ngoại lai vĩnh viễn vô pháp tìm tới chỗ ở của nó. Sở dĩ đầu kia thiện ngư quái vật, tất nhiên cũng là cái này Mộng Chi Thành lâu thành cư dân, như vậy mới có thể giải thích nó vì sao huyết mạch tưởng tượng lại có thể tiến giai đến tam tinh lĩnh chủ, phương thức tư duy cũng vì hà cùng quái vật bình thường khác nhau rất lớn. Tóm lại cái này Mộng Chi Thành khắp nơi lộ ra thần bí cùng cổ quái, nếu không phải Đường Chấn cũng không cảm nhận được bất kỳ nhân vật nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Hơn nữa đối với vị này Mộng Chi Thành thành chủ, hắn cũng tràn ngập tò mò, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Xuyên qua thông đạo thật dài, Đường Chấn tiến nhập một tòa rộng rãi đại sảnh. Tòa này đại sảnh mặt đất phủ lên một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ nhu thuần thảm, một cước đạp lên về sau, phảng phất đặt mình vào đám mây giống như. Một tấm dài ước chừng 10 mét khắc hoa bàn lớn, phía trên bày đầy mùi thơm nước mũi đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, để người nhìn một chút liền thèm nhỏ nước dãi. Ở một bên xe đẩy bên trên, trưng bày lấy đủ loại kiểu dáng tinh xảo vật chứa, bên trong tất cả đều là như là bình tương ngọc dịch bàn rượu đồ uống. Tên điêu mặc hoa phục nữ tử trở lại mỉm cười, mời Đường Chấn nhập tọa về sau, liền an tĩnh đứng ở một bên. Vị nữ sĩ này, không biết quý thành chủ đại nhân khi nào sẽ đến. Đường Chấn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, đối bên người hoa phục nữ tử hỏi. Cái này hoa phục nữ tử khí tức mịt mờ, Đường Chấn không cách nào xác thực cảm ứng tu vi, nhưng lại có thể khẳng định, thực lực của nàng tuyệt đối không kém hơn chính mình. Cái kia hoa phục nữ tử nghe vậy, đối Đường Chấn khẽ cười nói, "Đường thành chủ xin chờ chốc lát, nhà ta thành chủ đại nhân ngay tại đuổi trở về trên đường, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về." Đường Chấn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, mà là đánh giá đến trên bàn đồ ăn. Nhìn một hồi, Đường Chấn trên mặt hiện ra một tia cổ quái, do dự một chút về sau, đối hoa phục nữ tử nói, "Không biết có thể hay không nói cho ta biết, những này món ăn lai lịch cụ thể?" Hoa phục nữ tử nghe vậy, liền chậm rãi mở miệng nói, "Không có vấn đề, ta cái này vi ngài giới thiệu một chút." Nói chuyện đồng thời, nữ tử chỉ vào Đường Chấn trước mặt một cái cực lớn hải bối nói, "Đây là hư vô chi hải đặc sản, số lượng thưa thớt, bị vị đến cực điểm, là nhà ta thành chủ đại nhân thích nhất đồ ăn một trong. Món ăn này đồ ăn là dùng thế giới khác một loại chân quý giá thu nấu nướng mà thành, không cần bất luận cái gì gia vị, bản thân liền mang theo cực kỳ ngon cảm giác. Bên cạnh ngài món ăn này đồ ăn, dùng tài liệu tuyển chọn tỉ mỉ, đồng dạng là đến từ thế giới khác một loại mỹ thực, tên là Phật Đại Tường, đúng không?" Đường Chấn đột nhiên tiếp một câu, đồng thời đưa tay sờ một lần bày ở trước mặt ngà voi mạ văn búa, cùng với rõ ràng chính là cấp bậc đồ cổ hoàng gia ngự dụng quan hầm lò mâm sứ, trên mặt toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới quý thành chủ vậy mà như thế cẩn thận, chẳng những lấy được mấy đạo đường mố quê quán mỹ thực, liền ngay cả bộ đồ ăn cũng là như thế địa đạo khảo cứu, không có một tia sai lầm. Đường mố thật sự là thụ sủng nhược kinh, thậm chí còn có một ít thấp thỏm lo âu. Đường Chấn nói đến đây, đứng người lên đối cái kia hoa phục nữ tử nói, "Ta đoạn đường này đi tới, luôn cảm giác dọc đường tất cả gặp phải, tựa hồ cũng đã bị người sắp xếp xong xuôi, trong lòng một mực cảm giác hoang mang không thôi." Đường Chấn nói đến đây dừng một chút, nhìn lướt qua cách đó không xa nơi hẻo lánh, tiếp tục cười lấy nói ra, "Bây giờ nhìn thấy một bàn này rất cảm thấy quen thuộc mỹ thực, còn có chi tiết bố trí về sau." Đường Mỗ liền ẩn ẩn có chút suy đoán, có lẽ cái kia chi thức nữ thần Keji người trong miệng trí giả, thật ra thì chính là các ngươi thành chủ đại nhân. Mà đối với quý thành chủ năng lực, ta cũng ẩn ẩn có suy đoán, có lẽ cùng thời gian cùng không gian có quan hệ, thậm chí có thể trở về quá khứ thời gian. Cũng chỉ có năng lực như vậy, mới có thể khiến cho ta có thể ở chỗ này trí giả trong miệng, đạt được ta chuyến này. Muốn đáp án? Đường Chấn nói đến đây, quay người đối bàn ăn chủ vị cười hỏi, "Thành chủ đại nhân, ngài nói ta đoán có đúng hay không?" Chương 718, Mộng Chi thành chủ. Chương 718, Mộng Chi thành chủ. Đường Chấn vừa dứt lời, liền thấy bên cạnh bàn ăn bên cạnh cái kia thanh hoa lệ ghế lớn bên trên, chậm rãi hiện ra một tên thanh niên nam tử thân ảnh. Tên nam tử này người mặc màu vàng trường bào, thân hình cao lớn trắng kiện, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại như là tinh không giống như sâu sắc mà trầm tĩnh. Mặt mũi của hắn sơ nhìn lên tới rất bình thường, thế nhưng là lại nhìn thời điểm, liền sẽ cho người ta có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tựa hồ người này tại mỗi năm tháng nào cái nào đó thời gian bên trong, từng tại sinh mệnh của mình trong lịch trình xuất hiện qua, chỉ là quá mức vội vàng, chính mình cũng không lưu ý, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mặt mũi của đối phương thật ra thì cực kỳ lạ lẫm, trước đó chính mình căn bản chưa từng thấy qua. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, thật ra thì chính là một loại ảo giác. Bất quá rất quỷ dị chính là, coi người muốn nhớ kỹ dung mạo của đối phương lúc, liền sẽ phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể nhớ kỹ gương mặt này chi tiết, vĩnh viễn chỉ có một cái mơ hồ không gì sánh được hình dáng. Đường Chấn trong lòng liền có loại cảm giác này, cố gắng nếm thử không có kết quả về sau, liền cũng từ bỏ cái này một cách làm. Nhưng là đối với loại thủ đoạn này, lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Thánh Long thành thành chủ Đường Chấn, gặp qua Mộng Chi thành thành chủ đại nhân. Đường Chấn hướng về thanh niên ôm quyền thi lễ, trên mặt nụ cười nhìn đối phương. "Đường thành chủ không cần phải khách khí, mời ngồi xuống đến nếm thử ta tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Đường Chấn nghe vậy cũng không chối từ, kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống, lần nữa nhìn về phía cái kia Mộng Chi thành chủ. Đối phương mặc dù không có hiển lộ bất kỳ tu vi khí tức, nhưng là Đường Chấn lại có một loại đối mặt vũ trụ mênh mông cảm giác bất lực, cái này cũng khiến cho hắn không dám phớt lờ. Cái kia Mộng Chi thành chủ chỉ vào Đường Chấn trước mặt một món ăn đồ ăn, dùng một loại đặc thù giọng điệu nói ra, nghe nói Đường thành chủ học thức bên bác, tinh thông phủ văn pháp trận cũng không ít bí thuật, có biết món ăn này lai lịch. Đường Chấn mỉm cười một tiếng, đối Mộng Chi thành chủ đạo, "Thành chủ đại nhân không cần nói cười, tất nhiên đã biết Đường Mỗ lai lịch, cần gì phải hỏi cái này chút vấn đề. Đây là quê hương ta một đạo món ăn nổi tiếng, Đường Mỗ há lại sẽ không biết. Mộng Chi thành chủ nhẹ gật đầu, hơi cười lấy cầm lấy một viên óng ánh trái cây, đặt ở trong miệng cắn một cái, thơm ngọt nước lập tức đầy tràn qua miệng. Cái này đúng là gia hương ngươi món ăn nổi tiếng, nhưng là này quê quán lại không phải kia quê quán, hoặc là nói căn bản không phải một cái thế giới. Cho nên nói ngươi cũng chỉ có thể tại ta chỗ này, mới có thể hưởng thụ đạo này cách người chỗ thế giới chênh lệch trên 100 năm thời gian thức ăn. Đường Chấn nghe vậy thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn Mộng Chi thành chủ, hỏi dò, thành chủ đại nhân có ý tứ là thế giới song song. Mộng Chi thành chủ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, đối Đường Chấn giải thích nói, lâu thành thế giới tồn tại thời gian đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, tại quá khứ vô tận tuế nguyệt bên trong, lần lượt xâm lấn vô số thế giới khác. Đã từng có thực lực cường hãn tu sĩ tiến hành qua thống kê phân tích, phát hiện tại những này xâm lấn thế giới khác bên trong, có rất nhiều thế giới sông núi hình dạng mặt đất cực kỳ tương tự, thậm chí chính là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá những thế giới này bên trong thổ dân cư dân, còn có hoàn cảnh xã hội lại cũng không giống nhau, nhưng lại cũng có được rất nhiều cộng đồng chỗ. Sở dĩ những tu sĩ kia liền ra kết luận, cho rằng những này thế giới khác hẳn là có vô số loại cùng loại phục chế thể tồn tại, cũng chính là ngươi cái gọi là thế giới song song. Mộng Chi thành chủ nói đến đây, chỉ Đường Chấn trước mặt thức ăn nói, những này thức ăn chính là ta tiến vào một cái cùng ngươi chỗ thế giới cực kỳ tương tự, nhưng là đoạn thời gian lại cũng không giống nhau thế giới khác bên trong, nhường nơi đó hoàng gia ngự chủ tỉ mỉ xào nấu mà thành. Chuyện này nghe tới dễ dàng, thật ra thì làm cũng không đơn giản, sở dĩ cái này mấy món ăn đồ ăn thế nhưng là tương đối chân quý. Mộng Chi thành chủ kiến Đường Chấn nghe được say sưa ngon lành, khoe miệng hiện ra mỉm cười, nói tiếp mà bắt đầu. Đương nhiên cái này thế giới khác cũng từng bị lâu thành xâm lấn, mặc dù không đến mức hủy diệt, nhưng là thế giới bản nguyên lại bị cướp đoạt hơn phân nửa, sở dĩ lại cũng không có khả năng có tu sĩ xuất hiện. Nơi đó thổ dân cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng biết con đường tu luyện đoạn tuyệt, sở dĩ gọi hắn là mạt pháp thời đại. Đường Chấn nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đối Mộng Chi thành chủ hỏi, như vậy lúc trước tòa kia lâu thành xâm lấn thời điểm, chọn lựa là cái gì cướp đoạt thủ đoạn? Mộng Chi thành chủ hiển nhiên đối với chuyện này đi qua hiểu rất rõ, nghe được Đường Chấn hỏi thăm về sau, liền mở miệng giải thích nói, lâu thành đại lục tồn tại vô số lâu thành, phát triển phương thức cũng là không giống nhau. Đại đa số lâu thành đều có khuynh hướng bồi dưỡng đại lượng cư dân, sử dụng chiến thuật biển người, dựa vào số lượng nghiền ép địch nhân. Mà có lâu thành thì là có khuynh hướng bồi dưỡng tinh nhuệ tu sĩ, tùy ý chọn đi ra một cái, đều là lấy một chọi 10 cường giả. Ngươi chỗ hỏi thăm tòa này lâu thành, tu sĩ cũng không phải là quá nhiều, nhưng là thực lực lại tương đối không tầm thường. Hơn nữa bọn hắn xâm lấn thế giới khác thời điểm, càng ưa thích dụng kế giành thắng, thừa dịp loạn thủ lợi. Lúc trước bọn hắn xâm lấn tòa kia thế giới thời điểm, liền lợi dụng các loại thủ đoạn bốc lên phân tranh, sau đó ẩn thân phía sau màn cùng nên thế giới thổ dân tu sĩ giao thủ, đồng thời không ngừng cướp đoạt thế giới bản nguyên. Bởi vì tòa kia thế giới bản nguyên cũng không giấu ở thổ dân sinh linh thể nội, cho nên mới dẫn đến thế giới kia sinh linh miễn đi một kiếp, mặc dù đồng dạng tử thương vô số, nhưng lại không đến mức triệt để diệt tộc. Trải qua hơn 100 năm thời gian, tòa này lâu thành tu sĩ tìm khắp thiên sơn và thủy, chém giết vô số thổ dân tu sĩ, rốt cục tập hợp đủ rồi hoàn thành nhiệm vụ thế giới bản nguyên, sau đó rời đi cái này thủng trăm ngàn lỗ thế giới. Đường Chấn vẫn là lần đầu nghe nói loại chuyện này, tự nhiên là nghe được say sưa ngon lành. Hắn ẩn ẩn có dũng khí dự cảm, lần này tất nhiên là chuyến đi này không tệ. Cái kia Mộng Chi thành chủ hiển nhiên cũng là cực kỳ hay nói người, thấy Đường Chấn một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, liền tiếp theo nói ra, lâu thành tiếp nhận nhiệm vụ xâm lấn thế giới khác, thật ra thì nhiều khi đều là cần nhờ vận khí tốt xâm lấn một tòa thực lực nhỏ yếu, nhưng là diện tích to lớn thế giới khác, liền có thể nhẹ nhõm tập hợp đủ nhiệm vụ cần thiết thế giới bản nguyên. Kể từ đó lời nói, tòa này thế giới khác mặc dù thụ trọng thương, nhưng cũng không đến mức hủy diệt. Nhưng nếu là tiểu thế giới lời nói, trên cơ bản đều muốn đem tòa này thế giới triệt để hủy diệt, mới có thể kiếm đủ nhiệm vụ cần thiết bản nguyên số lượng. Những này bị hủy diệt thế giới, liền sẽ biến thành quái vật sinh sôi nơi, lợi dụng lưu lại thế giới bản nguyên bồi dục quái vật, xem như năm cấp lâu thành thu mạch não châu bãi săn. Đường Chấn nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là sớm đã có tương tự suy đoán, sở dĩ giờ phút này nghe được chân tướng cũng không cảm thấy kỳ quái. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cũng là liên tiếp di chuyển đũa, thưởng thức mỹ vị đồ ăn lúc, cũng sẽ tá lấy rượu ngon, đồng thời thỉnh thoảng lời bình vài câu. Qua một hồi lâu, đợi đến Mộng Chi thành chủ nói xong liên quan tới lâu thành thế giới một số bí ẩn về sau, Đường Chấn lúc này mới hỏi nghi ngờ trong lòng. Mộng Chi thành chủ thực lực chắc tuyệt, kiến thức rộng rãi, Đường Mỗ cảm thấy không bằng, hơn nữa ngài thịnh tình khoản đãi cũng làm cho kẻ hèn này mười phần cảm kích. Bất quá lần này Đường Mỗ đến, lại là có một chuyện cầu, còn xin thành chủ đại nhân hỗ trợ. Mộng Chi thành chủ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ngươi nhưng là muốn hỏi đến tột cùng là ai tính toán Thánh Long thành, cái kia hai tòa xâm lấn dị tộc lâu thành lại đang nơi nào? Đối phương biết được chính mình ý đồ đến, Đường Chấn không hề thấy quái lạ. Dù sao dựa theo suy đoán của hắn, vị này Mộng Chi thành chủ thế nhưng là có xuyên thẳng qua thời gian cùng không gian năng lực, sợ là tại không biết bao lâu trước kia, liền đã biết mình sẽ đến tìm kiếm trợ giúp. Thấy Đường Chấn gật đầu về sau, cái kia Mộng Chi thành chủ nhẹ gật đầu, nói khẽ, ta vài thập niên trước xem xét tương lai mình trải qua lúc, trong lúc vô tình phát hiện ngươi tồn tại, bởi vì trong lúc rảnh rỗi, liền kiểm tra một hồi lai lịch của ngươi. Mộng Chi thành chủ nói đến đây, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, tựa hồ mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Cảm tạ, gia chín. SĐ khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc nguyện phiếu cùng đề cử duy trì. Chương 719, phía sau màn hát thủ. Chương 719, phía sau màn hát thủ. Đường Chấn không biết đối phương phải chăng phát hiện điện thoại di động của mình bí mật, nhưng cũng chưa từng e ngại, chỉ là đồng dạng nhàn nhạt nhìn về phía đối phương. Chuyện tới hợp đầu cần bạo gan, Đường Chính sớm đã không phải lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử, biết có một số việc nhất định phải dũng cảm đối mặt, lùi bước cùng tránh né căn bản là không giải quyết được vấn đề gì. Lấy đối phương năng lực, nếu là muốn tìm phiền phái với mình, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Sở dĩ Đường Chấn đối với mình lúc này an nguy, thật ra thì cũng không phải là lo lắng quá mức. Ngục Chi thành chủ nhìn thấy Đường Chấn biểu hiện về sau, trên mặt vẻ tán thưởng nhẹ gật đầu. Có chút dừng lại một chút, liền đối với hắn tiếp tục nói, ngươi sở dĩ sẽ khiến hứng thú của ta, là bởi vì vận mệnh của ngươi Trường Hà Vân giả bụ nhiễu, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại ta kéo dài sinh mệnh bên trong, cũng chưa từng gặp một lần. Sở dĩ ta mới có thể nhất thời khởi ý, dự định nhìn xem ngươi đi qua tương lai trải qua, muốn nếm thử một lần đến cùng có thể hay không nhìn đấu, thậm chí sửa đổi vận mệnh của ngươi. Đường Chấn lông mày nhíu lại, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc. Hắn hiện tại thậm chí có chút nghi ngờ, chính mình tạm phái hạt châu kia, còn có điện thoại di động dị biến, phải chăng cùng Mộng Chi thành chủ có liên quan rồi? Kết quả là trong lòng hắn nghi ngờ lúc, Mộng Chi thành chủ lại mặt lộ vẻ tiếc nuối, đáng tiếc kết quả là tay ta đoạn dùng hết, nhưng như cũng không có làm đến điểm này, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó ta dự đoán làm tốt an bài, lợi dụng Thánh Long thành nguy cơ lần này, đưa ngươi dẫn tới ta chỗ này. Đường Chấn nghe Mộng Chi thành chủ giải thích, từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nghe Mộng Chi thành chủ lời nói, chính mình tạm thoái hạt châu kia cùng điện thoại di động dị biến, hiển nhiên đều không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn căn bản bất lực cải biến vận mệnh của mình. Nhưng làm Mộng Chi thành chủ lại có thể ảnh hưởng người khác vận mệnh đi hướng, loại năng lực này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là tương đối kinh khủng. Cũng không biết Mộng Chi thành chủ như thế nào có được loại năng lực này, là bởi vì tu vi cao thâm vẫn là hắn chủng tộc thiên phú năng lực. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là đối phương chỉ cần để mắt tới chính mình, như vậy dù là chính mình chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đều không cách nào đào thoát hắn truy tung. Cũng may cái này Mộng Chi thành chủ đối với mình cũng không có ác ý, chỉ là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Nếu bị như vậy một vị kinh khủng tồn tại để mắt tới, Đường Chấn thật muốn ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc này hai người đã ăn uống no đủ, cái kia Mộng Chi thành chủ mời Đường Chấn tiến về thư phòng, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ám toán ngươi lâu thành, thật ra thì rời Thánh Long thành không xa, không biết trong lòng ngươi có thể có đối tượng hoài nghi. Đường Chấn nghe vậy trầm tư một chút, đối Mộng Chi thành chủ đạo, dựa theo tiên đoán nhắc nhở, ta đi qua tử suy nghĩ tỉ mỉ thi về sau, cho rằng phía sau màn hắc thủ hẳn là Hắc Ngục lâu thành. Nói đến đây lúc Đường Chấn lại do dự một chút, đối Mộng Chi thành chủ đạo, thế nhưng là Thánh Long thành cùng Hắc Ngục lâu thành không oán không kỷ, đối phương lại vì sao làm ra loại chuyện này? Mộng Chi thành chủ lắc đầu, đối Đường Chấn nói, Hắc Ngục lâu thành cách làm cũng không phải là không có mục đích, dù sao trên đời này không có vô duyên vô cớ hận. Thật ra thì cái này Hắc Ngục lâu thành như thế làm việc, cũng cùng Thánh Long thành quật khởi tốc độ quá nhanh, còn có lâu thành thế giới quy tắc ngầm có quan hệ. Đường Chấn nghe đến đó, trong lòng cũng đã sáng tỏ, cái kia Hắc Ngục lâu thành quả nhiên là kẻ cầm đầu. Vừa nghĩ tới liên quan tới Hắc Ngục lâu thành truyền thuyết, Đường Chấn liền cảm giác áp lực tăng gấp bội, trong mắt cũng ẩn ẩn hiện ra một tia hàn mang. Bất quá hắn cũng không xen vào hỏi thăm, mà là nghe Mộng Chi thành chủ tiếp tục nói ra, cái này lâu thành thế giới nhìn lên tới bao la không gì sánh được, thật ra thì cũng có được biên giới tồn tại, chỉ là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy biên giới cảnh tượng thôi. Mà trong cõi u minh pháp tắc, lại sớm đã đem lâu thành đại lục chia làm 3000 khu vực, mỗi một khối khu vực diện tích đều cường đại vô cùng. Cho dù là trong này nhỏ nhất khu vực, cũng chừng mấy trăm triệu cây số vuông, riêng phần mình đã dung nạp vô số chủng tộc lâu thành. Mà những này lâu thành trừ ra xâm lấn thế giới khác bên ngoài, nội bộ đồng dạng có cạnh tranh, lấy tích lũy thế giới bản nguyên nhiều ít mà bài danh. Lâu thành bài danh càng cao, có được thuộc tính tăng phúc liền càng rõ lộ ra, cư dân phúc lợi thì càng nhiều, đồng thời cơ thạch trên bình đài hối bái tài nguyên cũng liền vượt phong phú. Cũng chính là những phần thưởng này kích thích, mới làm cho này cấp quốc gia lâu thành không ngừng xác nhận nhiệm vụ, xâm lấn vô số kể thế giới khác. Đường Chấn nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng rất nhiều nghi hoặc, cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Thì ra lâu thành thế giới còn có nhiều như vậy bí ẩn, nếu không phải nghe được Mộng Chi thành chủ giải thích, Đường Chấn sợ là muốn chờ đợi thật lâu mới có thể biết được. Mặc dù đã sớm biết lâu thành thế giới cực lớn, nhưng là vừa nghĩ tới nó ít nhất cũng là mấy ngàn nguyên thế giới tinh cầu diện tích tổng cộng, Đường Chấn liền từ đáy lòng cảm thấy một tia rung động. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến lâu thành thế giới khoa học kỹ thuật cực kỳ lạc hậu, rất nhiều tri thức đều không thể hữu hiệu truyền thừa quyết tán. Lại thêm quy tắc tận lực dẫn đạo, mới khiến cho lâu thành thổ dân từ đầu đến cuối ở vào xâm lấn cùng cướp đoạt trạng thái, nhưng lại chưa bao giờ hữu hiệu hấp thu lợi dụng, lúc này mới không có đi bên trên khoa học kỹ thuật phát triển đường đi. Bát ngát như thế thổ địa diện tích, tất nhiên không có khả năng xuất hiện thống nhất chính quyền, mà có được kỳ lạ thuộc tính lâu thành thì là tương đối hợp lý thống trị hình thức. Bất quá cho dù là hiểu rõ những này, Đường Chấn nhưng như cũng không biết Hắc Ngục lâu thành vì sao muốn tính toán Thánh Long thành. Cũng may Mộng Chi thành chủ cũng không có thừa nước đục thả câu, đã mở miệng nói ra đối phương cử động lần này nguyên nhân. Thánh Long thành vượt khởi tốc độ quá nhanh, lại thêm tấn thăng trong lúc đó có rất nhiều biểu hiện kinh diễm, thậm chí từng để cho cơ thạch bình đài ban bố một lần tinh cấp nhiệm vụ. Loại này đặc thù đãi ngộ, phổ thông lâu thành tuyệt đối sẽ không đụng tới, cho nên nói đây cũng là một loại thực lực chứng minh. Mà Thánh Long thành một khi tấn thăng cấp quốc gia lâu thành về sau, theo không ngừng xâm lấn chiến đấu, tất nhiên sẽ tại bốn khu hùng có tương đương không sai bài danh. Điểm trọng yếu nhất chính là lâu thành tấn thăng làm cấp quốc gia về sau, đều sẽ có được mức tiềm lực, đây mới là Hắc Ngục lâu thành dở trò xấu chân chính nguyên nhân chỗ. Cái gọi là lâu thành mức tiềm lực, cũng không phải là nhìn lâu thành thế giới bản nguyên tích lũy, mà là quy tắc đối nó phát triển tiềm lực một loại dự đoán. Liên quan tới mức tiềm lực đánh giá, thật ra thì cũng không có cố định tiêu chuẩn, cơ thạch bình đài cũng không có bất kỳ cái gì nói rõ, nhưng là những cái kia dựa vào thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng lâu thành, cơ hồ không ngoài dự tính, đều sẽ ủng có khá cao mức tiềm lực. Cho nên lâu thành các tu sĩ đều sẽ đem lâu thành tấn thăng tốc độ làm chủ yếu tham khảo mục tiêu, lấy phán đoán hắn mức tiềm lực cao thấp. Thánh Long thành quật khởi tốc độ từ không cần phải nói, từ cấp 1 tấn thăng đến 6 cấp cũng bất quá ngắn ngủi mấy năm. So sánh rất nhiều lâu thành kinh doanh mấy trăm năm còn không cách nào bước qua 5 cấp cánh cửa, Thánh Long thành tấn thăng tốc độ thật sự là vượt qua quá nhiều, đã không thể dùng nhanh cái từ này để hình dung. Khi biết được Thánh Long thành tấn thăng quá trình về sau, rất nhiều thế lực đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc, liền hô không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho rất nhiều truyền thừa xa xưa cao cấp lâu thành bắt đầu biến được đối Thánh Long thành cực kỳ chú ý, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một khi Thánh Long thành tấn thăng làm cấp quốc gia lâu thành về sau, tất nhiên sẽ bị quy tắc trọng điểm chiếu cố, biến thành nhân tài mới nổi. Bất quá về sau lại có lời đồn đại truyền ra, cơn Thánh Long thành phía sau có đại lục cấp lâu thành duy trì, cho nên mới sẽ có được như thế cường hãn thực lực, đẳng cấp tăng lên nhanh chóng như vậy. Chỉ bất quá kể từ đó, những cái kia trong bóng tối chú ý người kiêng kỵ đồng thời cũng đã mất đi tiếp tục chú ý hứng thú. Quy tắc vô tình, nhìn rõ chân tơ cái tóc, Thánh Long thành nếu là lừng tựa đại lục cấp lâu thành, như vậy có được như vậy tấn thăng tốc độ ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng là kể từ đó lời nói, Thánh Long thành mức tiềm lực liền sẽ thật to tiêu giảm, cũng liền không đáng như thế chú ý. Nhưng là Hắc Ngục lâu thành lại thông qua điều tra sau biết được, Thánh Long thành phía sau tựa hồ cũng không có đại lục cấp lâu thành tồn tại, có thể phát triển cho tới bây giờ trình độ, cơ hồ đều là bởi vì Đường Trần cố gắng. Lời đồn đại dừng ở trí giả, về phần phía ngoài những cái kia nghe đồn, chẳng qua là nghe nhầm đồn vậy thôi. Cũng chính là như thế, mới khiến cho Hắc Ngục lâu thành đối với Thánh Long thành trong lòng còn có kiêng kỵ. Bất quá trở ngại cấp quốc gia lâu thành không thể với cấp thấp lâu thành xuất thủ hạn chế, sở dĩ Hắc Ngục lâu thành mới sẽ sử dụng thủ đoạn đặc thù, chuẩn xác định vị nguyên thế giới tọa độ, sau đó giật dây cái khác lâu thành xuất thủ. Hắc Ngục lâu thành sở dĩ làm như vậy, đồng dạng cùng bản thân lợi ích có quan hệ. Chương 720, Mộng Chi thành chủ lai lịch. Chương 720, Mộng Chi thành chủ lai lịch. Dựa theo quy tắc đã đề ra, nếu là xâm lấn đã minh xác nguy hiểm đẳng cấp thế giới khác lúc, sẽ xuất hiện vài tòa cấp quốc gia lâu thành tổ đội, đồng thời triển khai xâm lấn tình huống xuất hiện. Như vậy thế giới khác tràn đầy nguy hiểm, nhưng là hồi báo cũng cực kỳ phong phú, là tất cả lâu thành tranh đoạt nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng là vì cam đoan xâm lấn tỷ lệ thành công, sở dĩ bị chọn lựa tham dự xâm lấn lâu thành, đều là những cái kia mức tiềm lực cực cao lâu thành. Tại Thánh Long thành xuất hiện trước đó, Hắc Ngục lâu thành bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tại cùng khu từ đầu tới cuối duy trì lấy cực cao mức tiềm lực, cho nên thường xuyên sẽ tham dự kiểu khen thưởng này phong phú nhiệm vụ ở trong. Nhưng nếu là Thánh Long thành một khi tấn thăng cấp quốc gia lâu thành, đồng thời có được cực cao mức tiềm lực về sau, Hắc Ngục lâu thành tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sẽ bị Thánh Long thành cướp đi nguyên bản danh lệch. Sở dĩ Hắc Ngục lâu thành liền chơi chiêu này, như vậy đã không trái với quy tắc, còn có thể nhường Thánh Long thành thực lực đại tổn, thậm chí từ đây không gượng dậy nổi. Thật ra thì nếu không phải Hắc Ngục lâu thành đang tiến hành xâm lấn thế giới khác nhiệm vụ, lưu tại lâu thành thế giới tu sĩ thực lực có hạn lời nói, bọn hắn tám thành chọn tự mình độc thủ, quy mô nhập nguyên thế giới. Đường Trấn nghe đến đó lúc, đã là mặt trầm như thủy, trong mắt không ngừng có bóng loáng lấp loé. Lúc này hai người đã đi tới trong thư phòng to lớn, Đường Trấn nhìn lướt qua đống kia tích như núi các thức thư tịch, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ. Lấy Mộng Chi thành chủ thủ đoạn, tất nhiên có vô số phương pháp đi thu hoạch được mình muốn thư tịch. Thậm chí hắn còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù quay về đi qua, đem một số đã hủy đi thư tịch cứu giúp trở về. Đường Trấn có thể kết luận, những sách vở này bên trong tất nhiên có đếm không hết chân phẩm bản độc nhất, mỗi một kiện đều chân quý khác thường, căn bản không phải kỳ chân dị bảo có thể đánh đồng. Đối phương có được dài dằng dặc sinh mệnh, lại đọc vô số thư tịch, kiến thức tự nhiên là rộng rãi không gì sánh được. Mộng Chi thành chủ hiển nhiên cũng đối với chính mình hải lượng tàng thư cực kỳ tự đắc, tràn đầy phấn khởi giới thiệu một phen những sách vở này lai lịch về sau, liền mời Đường Trấn ngồi xuống. Từ trên giá sách rút ra một bản đóng sách tinh mỹ viết tay thư tịch, Mộng Chi thành chủ phóng tới Đường Trấn trước mặt, trịnh trọng giới thiệu đến, đây là ta tự mình biên soạn lâu thành thế giới bí mật lịch sử, trong đó ghi chép không ít lâu thành thế giới thưởng thức cùng bí ẩn, tin tưởng hẳn là có thể với ngươi có chỗ trợ giúp. Đường Trấn nghe vậy trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ ở đâu là có trợ giúp, mà là trợ giúp quá lớn. Phải biết quyển sách này thế nhưng là một vị sống vô số tuế nguyệt, đồng thời có được rộng rãi tri thức cùng cường hãn tu vi tu sĩ mà biện thành viết, tương đương với tuyệt thế thần công bí tịch bản, hắn giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Nếu là bị ngoại giới biết quyển sách này tồn tại, sợ là sẽ phải lập tức dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt, đồng thời bất kể bất cứ giá nào tiến hành cướp đoạt. Đem thư tịch nâng ở trong tay, Đường Trấn đối Mộng Chi thành chủ làm một lễ thật sâu, quả nhiên là thành tâm thành ý đối phương cười lấy thụ túi đầu về sau, lúc này mới gật đầu nói, ta biết ngươi chịu này lễ vật về sau, tất nhiên sẽ trong lòng sợ hãi, không biết ta đến cùng toàn tính cái gì, thậm chí đối với lai lịch của ta cũng vô cùng hiếu kỳ. Đường Trấn nhẹ gật đầu, không có chút nào giấu giếm ý nghĩ của mình, cũng biết tuyệt đối không cách nào giấu giếm. Tại Mộng Chi thành chủ loại kia gần như nhìn thấu tất cả ánh mắt dưới, bất luận cái gì tâm tư xấu xa đều đem không chỗ che thân, sở dĩ Đường Trấn dứt khoát lấy thành đối đãi, không có bất kỳ cái gì che lấp. Mộng Chi thành chủ kiến hình dáng cười cười, chống rông biến ảo ra hai cái chén trà, lại đổ đầy nồng đậm trà thơm. Đây là những cái kia tu chân thế giới các tu sĩ cực kỳ tôn sùng một loại tiên trà, sản lượng thấp, hương vị lại là coi như không tệ. Lúc trước vì thu vào trong tay, ta thế nhưng là có phần phế đi một phen công phu, bất quá tuyệt đối đáng giá. Tại Mộng Chi thành chủ ra hiệu dưới, Đường Trấn bưng lên đến thưởng thức một cái, chợt cảm thấy một cỗ kỳ hương đập vào mặt. Riêng là nhẹ nhàng vừa nghe, liền biết cái này đúng là đồ tốt. Nước trà vào miệng về sau, trong nháy mắt hóa thành một cỗ năng lượng tránh ra, Đường Chấn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thậm chí toàn bộ linh hồn đều phảng phất bị gột rửa bình thường, trở nên càng phát ra ngưng thực đứng lên. Nếu là thường uống trà này lời nói, sợ không được bao lâu thời gian, Đường Chấn năng lượng thân thể liền sẽ càng thêm ngưng thực, tinh thần lực cường độ cũng sẽ lần nữa tăng lên. Trà ngon. Đường Chấn buông xuống chén trà, vẫn chưa thỏa mãn chợt chợt lưỡi, đối Mộng Chi thành chủ cao giọng tán thưởng. Mộng Chi thành chủ cũng là một mặt vẻ hưởng thụ, ngay cả uống ba miệng về sau, lúc này mới khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ dư vị chi sắc. Ta mới vừa nói qua, đã từng ý đồ dò xét qua vận mệnh của ngươi Trường Hà, kết quả lại không cách nào nhìn thấu những cái kia che đậy tại thời gian đoạn ngắn bên trên sương mù, cũng tương tự không cách nào đối ngươi vận mệnh quấy nhiễu mảy may. Nhưng là ta cũng không phải không có phát hiện, càng là xác định trong tương lai một ngày nào đó, ngươi ta sẽ tao ngộ cùng một chỗ, cho nên liền trước giờ kết một thiện duyên. Như vậy dám hỏi tiền bối, ngươi đến cùng là sinh hoạt tại hiện tại, vẫn là sinh hoạt trong tương lai? Đường Chấn trong lòng từ đầu đến cuối có cái nghi vấn này, cho nên liền mở miệng hỏi thăm. Ngươi đối với ta chủng tộc thật ra thì cũng không hiểu rõ, cho nên mới sẽ có nghi vấn như vậy. Thật ra thì dựa theo ngươi chỗ thế giới đã hiểu, ta hẳn là thuộc về năm duy sinh vật, có thể đang tùy ý 4 chiều thời gian trục bên trên xuyên thẳng qua, đồng thời lợi dụng bản thân tiên phú năng lực, với một kiện nào đó sự vật tiến hành ảnh hưởng. Ta đã tồn tại ở quá khứ, cũng tồn tại ở tương lai, càng tồn tại ở hiện tại. Mộng Chi thành chủ nói đến đây, tiện tay với tay cầm một quyển sách, mở ra sau khi đối Đường Chấn nói, tỉ như nói trước mắt quyển sách này, trong này miêu tả một tên nhân vật anh hùng một đời trải qua. Tại ngươi ta xem ra đây chính là một cái câu chuyện, nhưng là đối với trong sách vị này anh hùng tới nói, hắn lại chân chân thật thật tại hắn chỗ vĩ độ thế giới bên trong, vượt qua thư tịch miêu tả một đời. Mà chúng ta đang đọc sách đồng thời, đồng dạng có thể ảnh hưởng đến sách này tịch trong thế giới một ít chuyện, tỉ như tiến hành sửa chữa, lại tỉ như đem nó triệt để hủy hoại. Sửa chữa về sau, trong sách nhân vật vận mệnh sẽ phát sinh cải biến, hủy hoại về sau, thư tịch thế giới vô hạn luân hồi cũng sắp hết dừng. Thế giới song song cũng là đồng dạng đạo lý, lâu thành xâm lấn chẳng khác nào sửa chữa nó nội dung, đem nó hủy đi về sau, cũng liền tương đương triệt để gãy mất nó luân hồi. Đường Chấn mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, nhìn trước mắt thư tịch, trầm tư một lần sau hỏi, đối ngươi như vậy vị trí góc độ mà nói, chúng ta sở tác sở vi, có phải hay không cũng như trong thư tịch câu chuyện giống như? Mộng Chi thành chủ lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng, ta đối đại thế giới khác sinh linh lúc, xác thực có một loại đọc qua các loại thư tịch cảm giác, hơn nữa đồng dạng thư tịch có vô số phục chế thể. Từ năm duy góc độ đến xem, một hạt cắt một thế giới câu nói này, xác thực rất có đạo lý. Ta có thể đối với mấy cái này thư tịch tiến hành cải biến, nhưng là cũng không phải không có hạn chế, đồng dạng yêu cầu nỗ lực cái giá tương ứng. Mà vận mệnh của ngươi, lại là thấy được, nhưng không cảm giác được, tựa hồ tồn tại ở cao hơn vĩ độ. Mộng Chi thành chủ nói đến đây, lần nữa trên mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc nhìn thoáng qua Đường Chấn, nói tiếp, nhưng là lâu thành thế giới lại không phải như thế, nó là duy nhất, căn bản không có bất kỳ cái gì phục chế thể tồn tại, đây cũng là lâu thành thế giới có khác với cái khác thế giới khác chỗ đặc thù. Cho nên nói lâu thành thế giới, xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, ngươi có thể đem hắn xưng là thế giới chân thật. Cho dù là ta cuối cùng vô số thời gian, cũng vẫn không có làm rõ ràng nó chân chính bí mật. Đường Chấn nghe vậy im lặng, tiếp theo dùng hâm mộ giọng nói, bất kể nói thế nào, ngươi chủng tộc tiên phú đều là cực kỳ cường hãn, quả nhiên là để người hâm mộ khát thượng. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, làm vương cấp tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, liền có khả năng biến thành thuần túy năng lượng thể, cũng chính là tiến hóa làm cùng loại 4 chiều sinh mệnh tồn tại, không biết có đúng hay không. Mộng Chi thành chủ suy tư một chút, khẽ gật đầu. Ngươi cách nói cũng đúng, cũng không đúng, bởi vì tu sĩ siêu vượt vương cấp về sau, chẳng những có được 4 chiều sinh vật năng lực, đồng thời còn có được bọn chúng không cách nào có được pháp tắc năng lực trường khống. Ta chính là như thế, tức có được 5 duy sinh vật thiên phú năng lực, còn có được bọn chúng không cách nào có được năng lực đặc thù. Sở dĩ ta cũng không phải thuần túy 5 duy sinh vật, nếu không ta cũng không thể ngồi ở trước mặt ngươi, thưởng thụ ta yêu thích tất cả, cùng ngươi cùng một chỗ giao lưu tâm tình. Chương 721, lễ vật cùng trở về. Chương 721, lễ vật cùng trở về. Thông qua cùng Mộng Chi thành chủ nói chuyện với nhau, Đường Chấn chẳng những biết lai lịch của đối phương, cũng đồng dạng biết ý đồ đối phương. Có lẽ tại dưới tình huống bình thường, Hắc Ngục lâu thành vẫn như cũ sẽ hướng Thánh Long thành xuất thủ, hai tòa dị tộc lâu thành cũng sẽ xâm lấn nguyên thế giới, nhưng là chuyện này từ đầu đến cuối đều không có Mộng Chi thành chủ chuyện gì. Bây giờ theo hắn tham gia trong đó, có lẽ nguyên bản một trận diệt thế nguy cơ, hắn nguy hiểm đẳng cấp sẽ bỗng nhiên hạ xuống, thậm chí đối với nguyên thế giới tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Sở dĩ sẽ tạo thành loại kết quả này, là bởi vì Mộng Chi thành chủ không cần giống Đường Chấn như thế, từ đầu tới đuôi trải qua việc này, mà là trực tiếp thấy được mở đầu cùng phần cuối. Thế là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Đường Chấn không cần lãng phí thời gian nữa đi tìm kiếm đáp án, mà là trực tiếp khóa chặt mục tiêu, đối nó tiến hành phản kích. Thế là cả kiện sự tình liền từ đối phương ra chiêu tính toán, Đường Chấn vội vàng ứng đối, biến thành đối phương vừa mới xuất thủ, Đường Chấn liền đã thấy rõ tiền căn hậu quả. Nói một cách khác, làm địch nhân Dương Dương tự đắc chuẩn bị tiến về nơi nào đó phục kích Đường Chấn lúc, kết quả đến mục đích mới phát hiện, Đường Chấn thật ra thì đã sớm chờ ở nơi đó, liền ngay cả xử lý địch nhân thủ đoạn đều diễn luyện vô số lần. Dưới loại tình huống này, cuối cùng bị xử lý tất nhiên là địch nhân. Sở dĩ sau đó cảm thấy trở tay không kịp, nên đổi thành Thánh Long thành địch nhân rồi. Một bước dẫn trước, từng bước phía trước, huống chi chính mình dẫn trước không chỉ một bước. Đường Chấn trong đầu hiện lên những ý niệm này về sau, lần nữa nhìn về phía trước mặt Mộng Chi thành chủ. Mặc kệ tương lai chính mình cùng Mộng Chi thành chủ có gì gặp nhau, tối thiểu nhất bây giờ đối phương trợ giúp tự mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Đường Chấn nhất định phải đem phần nhân tình này ghi ở trong lòng, đợi đến tương lai có cơ hội, cũng chắc chắn cho hồi báo. Người tặng một dòng nước, ta còn một dòng suối, hội tụ thành biển này, khắp nơi đến thuận tiện. Đường Chấn làm việc nhanh xưa nay như thế, cái này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới lâu thành cư dân, khiến cho Thánh Long Thành tại dị tộc trong suy nghĩ, dần dần có càng ngày càng cao danh vọng cùng danh dự. Hai bên lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Mộc Chi thành chủ cũng không cần Đường Chấn hỏi thăm, trực tiếp nói cho cái kia hai tòa dị tộc lâu thành vị trí cụ thể. Thì ra cái này hai tòa dị tộc lâu thành vị trí, vậy mà đều không tại bọn hắn vị trí khu vực bên trong, mà là phân thuộc một cái khác khu vực. Theo Mộc Chi thành chủ lời nói, một khu vực như vậy lâu thành số lượng, yếu lực hơi cao hơn bọn hắn chỗ khu vực, tu cao cấp tu sĩ tự nhiên cũng nhiều hơn. Hơn nữa dựa theo khu vực ở giữa quy tắc ngầm, nếu là khu vực khác từ bên ngoài đến tu sĩ tại bản khu vực náo sự, liền sẽ bị cơ thạch bình đài treo thưởng truy nã, bản khu vực tu sĩ liền có thể hợp nhau tấn công. Thành công kích giết kẻ náo sự về sau, tu sĩ liền có thể tại cơ thạch trên bình đài nhận lấy ban thưởng, cụ thể ban thưởng vật phẩm thì phải xem bị truy nã người đẳng cấp mà định ra. Cái này nói cách khác, Đường Chấn muốn hủy đi cái này hai tòa dị tộc lâu thành, liền tất nhiên muốn gánh chịu nhất định phong hiểm, thậm chí có khả năng bị vô số dị tộc tu sĩ truy sát. Đường Chấn cũng rõ ràng điểm này, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần cái này hai tòa dị tộc lâu thành không hủy, Đường Chấn liền một viên đừng nghĩ an tâm, huống chi chuyến này việc quan hệ Thánh Long Thành hưng suy, cùng với nguyên thế giới vô số nhân loại sinh tử tồn vong, Đường Chấn lại sao dám trốn tránh. Sau đó hai người lại trò chuyện với nhau một lát, Đường Chấn liền đứng dậy cáo tử. Ngọc Chi thành chủ đứng dậy cùng Đường Chấn tạm biệt, đem nó đưa ra thư phòng về sau, lại mệnh lệnh hoa phục nữ tử đưa Đường Chấn ra khỏi thành. Đi ra lâu thành thời khắc, cái kia hoa phục nữ tử đưa cho Đường Chấn một cái dùng kim tuyến gói túi, nói là thành chủ đại nhân đưa tặng thực vật hạt giống. Những này hạt giống cực kỳ chân quý, Đường thành chủ tuyệt đối không nên lãng phí, nếu không còn muốn đụng phải liền muôn vàn khó khăn. Hoa phục nữ tử đem túi giao cho Đường Chấn, sau đó thiện ý dặn dò một câu. Thành chủ đại nhân đưa lễ vật đều cực kỳ quý giá, Đường Mỗ lại không một vật có thể trở về tặng, thực sự nhận lấy thì ngại. Đường Chấn tiếp nhận túi, mặt lộ vẻ một tia xấu hổ chi sắc, với hoa phục nữ tử luôn miệng nói tặng. Đường thành chủ không cần phải khách khí, thành chủ đại nhân luôn luôn thanh cao tự thượng, sẽ rất ít có vào tới hắn mắt người. Bây giờ nhà ta thành chủ đại nhân đối với ngài nhìn với con mắt khác, đưa tặng lễ vật cũng bất quá là tùy tính mà làm, há lại sẽ thèm muốn đáp lễ. Nói đến đây lúc, cái kia hoa phục nữ tử mặt lộ vẻ một tia ngạo nhiên, đồng thời lần nữa với Đường Chấn hạ thấp người thi lễ. Núi cao sông dài, mong rằng Đường thành chủ đi đường cẩn thận, ngày khác thời điểm gặp lại, nhất định là ngài danh truyền đại lục này. Hoa phục nữ tử nói xong câu đó về sau, liền tại khôi lỗi tu sĩ hộ vệ dưới, hơi cười lấy trở lại lâu thành ở trong. Bất quá là lóe lên ở giữa, tòa kia không gì sánh được khí phái hoa lệ mộng chi lâu thành, liền tại Đường Chấn trước mắt biến mất, mà nó đã từng tồn tại dấu vết, cũng đã triệt để xóa đi. Đường Chấn đứng tại chỗ trầm mặc một lát, liền quay người hướng phía thảo nguyên cửa ra vào đi đến. Hắn mới đi ra một bước, sau lưng cảnh vật liền biến mất một đoạn, biến thành một mảnh hư vô nơi. Đợi đến Đường Chấn đi đến hang núi kia lối vào chỗ lúc, quay đầu lại nhìn, nguyên bản thất sắc cự hoa thảo nguyên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Âm thầm cảm thán một tiếng, Đường Chấn cất bước đi vào ngọn núi kia vết nước, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Đợi đến hắn đi ra hang núi kia về sau, nguyên bản có khe nước chảy tràn mà ra cửa hang, đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ còn lại có một mặt mọc đầy rêu xanh pha tạp vết đá. Xuê hai cánh, Đường Chấn nhất phi trùng thiên, thẳng đến Thánh Long Thành vị trí mà đi. Đường tắt đầu kia thiện ngư quái vật chỗ ẩn thân lúc, Đường Chấn sử dụng tinh thần lực quét xuống, phát hiện đối phương vẫn tồn tại như cũ, cũng không theo Ngộng Chi Thành cùng nhau biến mất. Nhưng nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, liền sẽ phát hiện con quái vật này tựa hồ thân ở tại mặt khác một chỗ không gian, vẻn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy, nhưng căn bản không cách nào tiếp xúc đến thực thể. Đường Chấn trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không hề dừng lại một chút nào, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trải qua liên tục không ngừng đi đường về sau, Đường Chấn rốt cục quay trở về Thánh Long Thành. Trong lúc đó hắn đã từng trở về qua nguyên thế giới hai lần, trừ ra kỹ càng hiểu rõ Á Minh cùng Mỹ Minh đuổi bắt dị tộc tu sĩ tiến triển, càng là tự mình xuất thủ, truy tung đến một đám trốn dị tộc tu sĩ. Thì ra những này dị tộc tu sĩ tại Mỹ Minh quân đội dày đặc thường xuyên lùng bắt dưới, hoạt động càng phát ra khó khăn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ẩn thân tại một tòa cấp quốc gia xâm lâm công viên. Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, xưa nay ít ai lui tới, cho nên mới bị những dị tộc kia tu sĩ tuyển tác điểm dừng chân. Kể từ đó ngược lại là thuận tiện Đường Chấn, tại Mỹ Minh quân đội bí mật sơ tán rồi chung quanh đây 10 cái hộ lâm viên về sau, hắn trực tiếp tại ứng dụng Thương Thành lựa chọn trả tiền ứng dụng, triệu hồi ra một khối vẫn thạch khổng lồ, trực tiếp khóa chặt dị tộc tu sĩ chỗ ẩn thân. Theo ứng dụng khởi động, mang theo nóng rực hỏa diễm thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Một màn kia tình cảnh quả nhiên là kinh thiên động địa, theo một tiếng vang thật lớn, chừng mười mấy hecta rừng rậm nguyên thủy đều đang trùng kích bên trong hóa thành cho tàn. Ẩn tàng trong đó dị tộc tu sĩ tại gặp lúc công kích, mỗi cái kinh hãi muốn tuyệt, nhưng lại không cách nào chống cự công kích như vậy, chỉ có thể kinh hoàng tứ tán thoát đi. Nhưng là tại loại này gần như diệt thế hạo kiếp bình thường công kích đến, bọn hắn nào có chạy trốn khả năng, tất cả đều bị đánh giết trong chớp mắt. Mỹ Minh nghiêm mật phong tỏa tin tức tương quan, chỉ là đem nó miêu tả thành một trận ngoài ý muốn. So với trước đây, Đường Chấn bây giờ xuất thủ lại không giữ lại. Dù sao hắn đã biết cái này hai tòa dị tộc lâu thành vị trí cụ thể, như vậy những này dị tộc tu sĩ cũng liền không có bất kỳ cái gì tồn tại giá trị, Đường Chấn tự nhiên là có một cái giết một cái. Đi qua thống kê về sau xác nhận, trước mắt Mỹ Minh khu vực còn sót lại dị tộc tu sĩ đã không đủ 400 người, tại càng phát ra nghiêm mật lùng bắt dưới, bọn hắn trừ phi trốn hướng chỗ hắn, nếu không đều là khó thoát khỏi cái chết. Mà còn sót lại tại Á Minh khu vực dị tộc tu sĩ, bởi vì tu vi tương đối cao, phản trinh sát năng lực khá mạnh, sở dĩ trước mắt còn chưa có một cái xa lưới. Đám gia hỏa này tặc tâm bất tử, bây giờ có lẽ đang núp ở không muốn người biết trong góc, dùng ánh mắt âm lãnh không ngừng dò nó, lúc nào cũng có thể nhảy ra làm mưa làm gió. Chương 722, thiếu niên tu sĩ. Chương 722, thiếu niên tu sĩ. Thánh Long Thành sau trong sân gốc, có một chỗ chuyên cung cấp Thánh Long Thành tu sĩ hoạt động khu vực, không cho phép ai có thể nghiêm cấm tới gần. Nơi này cũng là Thánh Long Thành tu sĩ ngày bình thường tu luyện sân bãi, đi qua từ nơi này thời điểm, thường xuyên có thể nghe được dày đặc đao kiếm tấn công âm thanh, cùng với thanh thúy thương pháo thanh vang. Nếu là ngươi có thể được đến cho phép, may mắn tiến vào bên trong lời nói, như vậy nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Tại trong này ngươi có thể nhìn thấy vô số mặc huấn luyện dùng, tại mỗi cái sân huấn luyện địa đổ mồ hôi như mưa cường hãn tu sĩ, cũng có thể tiếp xúc đến đủ loại kiểu dáng vũ khí trang bị, huấn luyện khí tài. Gần nhất một quãng thời gian, càng là thường xuyên xuất hiện người máy chiến đấu thân ảnh. Đi vào nơi này liền sẽ cảm giác được, trong không khí phảng phất chạy xuôi một loại nhìn không thấy hỏa diễm, để người một khi đặt mình vào trong đó, liền kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Giờ khắc này ở một tòa đi qua đặc thù thiết kế sân huấn luyện bên trong, một tên người mặc màu đen chiến giáp, toàn thân trên dưới không một chỗ lộ ra ngoài Thánh Long Thành tu sĩ, chính an tĩnh đứng đang huấn luyện trận ở trong. Tại tu sĩ này trên thân, trang bị rất nhiều thiết kế tỉ mỉ đặc thù trang bị, cùng bộ này tiểu mới chiến giáp kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Một đạo lưu quang hiện lên, nguyên bản chỉ có tu sĩ một người tồn tại trong sân huấn luyện, trong lúc đó xuất hiện 10 tên dị tộc tu sĩ âm thanh ảnh. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, trong miệng phát ra quái dị gầm rú, hướng phía tên này Thánh Long Thành tu sĩ cực tốc đánh tới. Tên kia Thánh Long Thành tu sĩ tại địch nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp giơ lên cánh tay trái, mà cánh tay vị trí chiến giáp cũng đồng thời lộ ra một cái khe. Mơ hồ có thể thấy được một cái hình như bọ cạp, lại chiều dài 3 cái đầu quái trùng, đột nhiên từ trong miệng bắn ra 2 đạo hắc mang, cùng với một viên trứng gà lớn nhỏ con cầu. Bọn chúng tại bắn ra về sau, trong nháy mắt liền rơi vào phía trước nhất 3 tên dị tộc tu sĩ trên thân, đem bọn hắn đánh cho trực tiếp tán loạn. Thì ra những này dị tộc tu sĩ, vậy mà tất cả đều là giả lập hình ảnh, chỉ bất quá nhìn lên tới không gì sánh được chân thực mà thôi. Đánh chết 3 tên dị tộc tu sĩ về sau, tên này Thánh Long Thành tu sĩ trực tiếp lui trở về một bước, cùng lúc đó, một cái đen kỵ súng ngắn xuất hiện trong tay. Dày đặc tiếng xạ kích liên tục vang lên, thanh này toàn súng tay tự động trong nháy mắt phun ra dày đặc kim loại viên đạn, bao phủ tại những này dị tộc tu sĩ bộ vị yếu hại. Dựa vào siêu cường tốc độ phản ứng, còn có thiên truy bách luyện cơ bắp khống chế lực, những này phi tốc bắn ra viên đạn vậy mà không một quả đánh bật ra, tất cả đều hướng phía tu sĩ dự đoán vị trí vọt tới. 5 tên dị tộc tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt tan vỡ, mà còn lại 2 tên dị tộc tu sĩ đã vọt tới Thánh Long Thành tu sĩ trước mặt, 2 thanh chiến đao hung tợn bổ xuống. Nếu là thực chiến lời nói, chỉ cần chúng vào một đao kia, dù là Thánh Long Thành chiến giáp lực phòng ngự siêu cường, cũng khó tránh khỏi lại nhận tổn thương. Kết quả cái kia Thánh Long Thành tu sĩ thân thể bốn léo, từ không thể tưởng tượng nổi góc độ trượt ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi trong đó một cái chiến đao. Đồng thời tu sĩ cánh tay trái chỗ tia sáng lóe lên, đột nhiên bắn ra một khối hơi mở phòng hộ lá chắn. Loại này phòng hộ lá chắn tựa hồ là dự đoán chứa đựng tại cánh tay chiến giáp bên trong, nguyên bản như là tơ lụa giống như mềm mại, thế nhưng là tại xung nhập năng lượng về sau, vậy mà tại trong nháy mắt trở nên so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Có thể nói đây chính là một loại có thực thể tồn tại năng lượng hộ cháo, mà khối này tơ lụa vải mềm chính là cự đại năng lượng vật dẫn. Dị tộc tu sĩ chiến đao mặc dù thế đại lực trầm, nhưng căn bản chặt không thấu loại này tràn ngập năng lượng tấm vải mà, thậm chí nguyên bản sức mạnh đều bị tan mất không ít. Mà tên kia Thánh Long Thành tu sĩ cũng thừa cơ đột nhiên mò về bay, trực tiếp rút ra một cái hàn mang lấp lóe sắc bén chiến đao. Lưỡi đao hiện lên, lại một tên dị tộc tu sĩ thân ảnh cấp tốc tiêu tán. Cuối cùng còn sót lại dị tộc tu sĩ lần nữa công tới, tên kia Thánh Long Thành tu sĩ thì một cái nghiêng người lăn lộn tránh thoát, quỳ gối quỳ một chân trên đất, đồng thời đưa tay ở bên trái trên cánh tay bưng vỗ một cái. Bất quá là trong nháy mắt, một cái tạo hình kỳ lạ, nhưng là xem xét liền uy lực kinh người to lớn xuống ống, chống rồng xuất hiện ở tên này Thánh Long Thành tu sĩ trong tay. Thì ra tại cái này kiểu mới chiến giáp phía trên, lại còn thiết bố trí chuyên dụng vũ khí tổn chữa không gian, giấu giếm một cái lực sát thương kinh người đặc trùng xuống ống. Ầm. Một tiếng vang trầm qua đi, họng súng đen nhánh bên trong phun ra kỳ lạ tự sắc quang diễm, đem một viên đặc trùng đầu đạn đẩy hướng địch nhân. Tên địa dị tộc tu sĩ tránh cũng không thể tránh, trong nháy mắt liền hóa thành lưu quang tiêu tán vô tung. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay truyền đến, nguyên bản mở tối sân huấn luyện lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng, thì ra chung quanh đang đứng một đám ngây thơ chưa thoát thiếu niên nam nữ. Trên người bọn họ mặc thống nhất tu sĩ huấn luyện dùng tràn đầy hâm mộ và khâm phục ánh mắt, nhìn xem sân huấn luyện bên trong Thánh Long Thành tu sĩ. Nhất là những thiếu niên kia tu sĩ trong mắt, càng tồn tại từng tia si mê cùng ái mộ tâm ý bạch. Sân huấn luyện bên trong tên kia Thánh Long Thành tu sĩ mặt nạ tự động thu hồi, lộ ra một tấm tràn đầy khí khái hào hùng, lại tinh xảo không gì sánh được xinh đẹp dung nhan, mặc dù còn mang theo thiếu nữ đặc hữu khí tức, nhưng cũng không cách nào che giấu cái kia rung động lòng người phong thái. Nhìn lướt qua mọi người xung quanh, thiếu nữ đem trong tay vũ khí thu nhập không gian chứa vật, chậm rãi đi tới một tên tóc trắng phơ nam tử trước mặt. "Lão sư, ngươi xem ta biểu hiện như thế nào?" Thiếu nữ dáng người cao gầy, đứng tại nam tử tóc trắng trước mặt lúc, vậy mà cũng vẹn vẹn thấp một nửa mà thôi. Nam tử tóc trắng nhìn xem thiếu nữ trước mặt, trong mắt lộ ra hài lòng cùng từ ái chi sắc, nhưng là nói tới nói lui lại là không lưu tình chút nào. Tốc độ phản ứng còn có thể, nhưng là quá dựa vào trang bị, bản thân chiến đấu kỹ năng, còn có tu sĩ kỹ năng đều không có hoàn toàn phát huy ra. "Sở dĩ ngươi lần này khảo thí không hợp cách." Thiếu nữ nghe vậy, lập tức nhíu một cái mũi, lén lén hướng phía nam tử tóc trắng làm một cái mặt quỷ. Nam tử tóc trắng cũng không tức giận, chỉ là cười lấy hư chỉ thiếu nữ một lần. "Còn có các ngươi, đồng dạng phải nhớ ở trong lòng." Nói đến đây lúc, nam tử tóc trắng quay đầu nhìn về phía bên người một đám thiếu niên, dùng rất nghiêm túc giọng nói ra, "Chúng ta Lâu Thành tu sĩ cuối cùng cả đời, cơ hồ đều sẽ cùng chiến đấu làm bạn, sở dĩ tốt đẹp chiến đấu quen thuộc, sẽ ở trong lúc lơ đãng cứu các ngươi một mạng. So sánh những cái kia dã tu cùng phổ thông lâu thành tu sĩ tới nói, các ngươi thật sự là may mắn quá nhiều, chẳng những tài nguyên tu luyện chưa hề thiếu, càng không cần tại thực lực còn khi còn yếu tham dự liều mạng tranh đấu. Phải biết chừng hơn phân nửa tu sĩ đều sẽ tại trước ba cấp vẫn lạc, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều không có cơ hội học được tu sĩ kỹ năng. Nói đến đây lúc, nam tử tóc trắng giọng nói hơi trầm thấp mấy phần, dùng từ trọng tâm dáng dấp âm thanh nói, ta cả đời này dạy bảo vô số đệ tử, nhưng là thời gian mấy chục năm đi qua, đến nay còn chưa vẫn lạc sợ là không đủ 1%. Đây là lâu thành tu sĩ vận mệnh, ta bất lực chống lại, chỉ có thể yên lặng nhìn xem thân ảnh của bọn hắn tại thế giới của ta bên trong biến mất. Sở dĩ ta mới yêu cầu nghiêm khắc các ngươi, chính là hy vọng tại ta tuổi già thời điểm, y nguyên có thể xem lại các ngươi đứng trước mặt ta, một cái cũng không ít. Chung quanh thiếu niên nghe vậy, đều là yên lặng không nói, bọn hắn mặc dù còn không cách nào trải nghiệm nam tử tóc trắng tâm tình lúc này, nhưng cũng cảm nhận được một loại bi thương cảm xúc đang từ trong lòng của bọn hắn từ từ dâng lên. Người mặc chiến giáp thiếu nữ thấy thế, đang muốn nói cái gì thời điểm, một đạo nam tử thanh âm đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên. Mặc Nhuận tiên sinh nói không sai, chỉ có bảo trụ bản thân mới có thể mưu đồ cao hơn phát triển. Ta Thánh Long thành tu sĩ mệnh tinh quý không gì sánh được, các ngươi nếu là không chân quý lời nói, ta nhưng là muốn không cao hứng. Các thiếu niên nghe được câu này về sau, đều là hơi sững sờ, tìm kiếm khắp nơi người nói chuyện. Cái kia người mặc chiến giáp thiếu nữ lại là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp quay người xông ra đám người, vọt tới bên ngoài một tên nam tử trước mặt, sau đó nhảy dựng lên ôm cổ của đối phương. "Thị phu, ngươi đáp ứng tặng cho ta lễ vật đâu?" Chương 723, Mộ Dung Tử Nguyệt. Chương 723, Mộ Dung Tử Nguyệt. "Mộ Dung Tử Nguyệt, ngươi không nên ồn ào, làm như vậy còn thể thống gì?" Mắt thấy Mộ Dung Tử Nguyệt ôm Đường Chấn cổ không chịu xuống tới, Đường Chấn một mặt dở khóc dở cười bộ dáng về sau, Mạc Nhuận tiên sinh lập tức mở miệng quát lớn. Nghe được lão sư lời nói về sau, nguyên bản ôm Đường Chấn cổ muốn lễ vật Mộ Dung Tử Nguyệt, đành phải buồn bực chu mỏ ra ba, buông tay ra đứng ở một bên. Bất quá nàng vẫn là đứng sau lưng Đường Chấn, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay, lặng lẽ xử lấy Đường Chấn sau lưng, khắp khuôn mặt là cổ linh tinh quái vẻ mặt. Gặp qua thành chủ đại nhân, Mạc Nhuận tiên sinh đối Đường Chấn ôm quyền thi lễ, mà một bên thiếu niên các tu sĩ thì cùng nhau cúi người hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Gặp qua thành chủ đại nhân, lại là một trận chỉnh tề âm thanh truyền đến, các thiếu niên ngữ điệu cao vút, kèm mang theo một tia khó nén tâm tình kích động. Vô luận là Đường Chấn thành chủ thân phận, vẫn là hắn kinh khủng tu vi, đều đủ để khiến cái này thiếu niên tu sĩ ngửa mặt trông lên sùng bái. Huống chi Đường Chấn bản nhân cũng không phải khó mà thân cận, xưa nay cùng cư dân quan hệ hòa hợp, cũng khiến cho những thiếu niên này tu sĩ trong lòng sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục tu luyện liền có thể. Đường Chấn đối các thiếu niên nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Nhuận tiên sinh. Thánh Long thành xưa đâu bằng nay, tiên sinh cũng không cần quá mức vất vả, ngày bình thường cũng phải nhiều chú ý nghỉ ngơi mới là. Ngươi nếu là đem thân thể phá đổ, ai để ý tới dạy những này quỷ nghịch ngợm. Đường Chấn lúc nói chuyện, quay đầu mắt nhìn Mộ Dung Tử Nguyệt, đối phương thì bướng bỉnh làm cái mặt quỷ mà, nhẹ nhàng hừ một tiếng về sau, còn lặng lẽ tà dương quan sát Đường Chấn vẻ mặt. Nghe được Đường Chấn khuyên cáo, Mạc Nhuận cũng không nói cái gì, chỉ là cười lấy nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn hắn cái kia cố chấp ánh mắt liền biết, cái này bướng bỉnh lão đầu nhi khẳng định là nước đổ đầu vịn, căn bản không đem câu nói này để ở trong lòng. Toàn bộ Thánh Long thành bên trong, đoán chừng không ai so với hắn quan tâm hơn những hài tử này trưởng thành, nếu là không nhường hắn quản những chuyện này, Mạc Nhuận đoán chừng sẽ cơ lấy đao tử cùng người liều mạng. Chỉ bất quá kể từ đó, đối với thể lực cùng tinh lực tiêu hao cũng có chút to lớn, Mạc Nhuận vốn là thần có ám thương, cho dù là tấn thăng linh chủ, lại như cũng không có quá mức chuyển biến tốt đẹp. Năm rộng tháng dài, thân thể của hắn cũng càng phát ra hỏng bét. Xét thấy loại tình huống này, Đường Chấn từng mấy lần yêu cầu hắn nghỉ ngơi thật nhiều, kết quả không có một lần bị chấp hành. Một tới hai đi, Đường Chấn cũng không nói thêm lời, sẽ chỉ ở thích hợp tình huống dưới nhắc nhở một câu. Thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể ép buộc Mạc Nhuận nghe theo mệnh lệnh, cho hắn thay đổi một bộ không có tu vi mới thân thể. Quay đầu nhìn thoáng qua bên người Mộ Dung Tử Nguyệt, Đường Chấn cười lấy vây vây tay, tiểu nha đầu lập tức bu lại, mắt không chớp nhìn xem hắn. Gần nhất một quãng thời gian có tiến bộ hay không, nhớ kỹ không cho phép lười biếng, nếu không tỉ tỉ ngươi thu thập ngươi thời điểm, cũng đừng tìm ta khóc nhẹ. Đường Chấn cười nói một câu, lập tức gây nên Mộ Dung Tử Nguyệt phản bác, nàng ngẩng lên gương mặt nhìn xem Đường Chấn nói, tỷ phu ngươi đừng xem nhẹ người, ta thành tích bây giờ thế nhưng là danh liệt thứ nhất, không tin ngươi hỏi lão sư. Mạc Nhuận tiên sinh lần này ngược lại là không có gian dạy tiểu nha đầu kiêu ngạo tự mãn, mà là khẽ gật đầu, đối Đường Chấn nói, Tử Nguyệt nha đầu này thiên phú vô cùng tốt, nếu không phải trước đây ít năm bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến thân thể chậm chạp không có phát dụng, tu vi hiện tại của nàng sợ là đã chạm tới năm cấp ngưỡng cửa. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước lão phu giống nàng như thế lớn thời điểm, nhưng cũng bất quá là vừa mới biến thành tu sĩ. Mặc dù tài nguyên tu luyện sung túc là một nguyên nhân, nhưng là như vậy tu luyện tốc độ, nhưng như cũng là lão phu bình sinh ít thấy. Nhìn xem nghe được Mạc Nhuận khen ngợi sau một mặt đắc ý tiểu nha đầu, Đường Chấn cũng là cười ha ha một tiếng, trong bất chi bất giác liền hồi tưởng lại bắt đầu thấy nàng lúc tình cảnh. Khi đó Mộ Dung Tử Nguyệt bởi vì điền không đầy bụng, lại thêm cả ngày lo lắng hãi hùng, sở dĩ dáng dấp vừa gầy lại nhỏ, đã qua 10 tuổi tiểu nữ hài nhi, nhìn lên tới lại giống như là 6 7 tuổi. Về sau đi theo Đường Chấn đi vào Thánh Long thành về sau, bởi vì không cần lại đói bụng, lại thêm Mộ Dung Tử Yên tỉ mỉ điều trị, đảo mắt mấy năm thời gian đi qua, này mới khiến lúc trước tiểu nha đầu triệt để thay đổi cái dạng, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Đường Chấn có đôi khi sẽ cố ý xuất ra Mộ Dung Tử Nguyệt ngay lúc đó ảnh chụp, kết quả mỗi một lần đều sẽ dẫn tới Mộ Dung Tử Nguyệt vừa thẹn lại giận truy sát, quả nhiên là mười phần thú vị. Nhưng Mộ Dung Tử Nguyệt tiếp tục tu luyện về sau, Đường Chấn cùng Mạc Nhuận đi đến một bên, lúc này mới trò chuyện lên chính sự. Lần này đã xác minh địch nhân tình huống cụ thể, nếu là không còn lấy màu sắc lời nói, Đường Chấn tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Huống chi từ lâu dài góc độ đến xem, Thánh Long Thành cùng Hắc Ngục Lâu Thành ở giữa, cũng tất nhiên không cách nào hòa hợp ở chung, tương lai tấn thăng cấp quốc gia lâu thành về sau, tranh chấp lại chỗ khó tránh khỏi. Lần này nếu là đối phương trước trêu chọc chính mình, cái kia Đường Chấn cũng liền không có ý định lưu thủ, tối thiểu nhất cũng phải cấp nó lấp lấp chán. Chỉ bất quá Hắc Ngục Lâu Thành chỗ sâu dưới mặt đất, lâu thành cư dân ngày bình thường cũng cực ít xuất hiện tại ngoại giới trong tầm mắt, sở dĩ một mực đến nay đều là cực kỳ thần bí, liên quan tới nó tin tức cũng ít đến đáng thương. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Đường Chấn muốn với Hắc Ngục Lâu Thành động thủ, nhất định phải trước làm rõ ràng địch nhân tình huống cụ thể mới được. Nhưng là lúc này Đường Chấn lại là phân thân thiếu phương pháp, bởi vì hắn ngay hôm đó liền muốn lên đường, tiến về một mảnh khác chiến khu giải quyết nguyên thế giới thai hoàng ẩm. Cho nên dò xét Hắc Ngục Lâu Thành nhiệm vụ, liền muốn giao cho Thánh Long Thành tu sĩ để hoàn thành. Trên thực tế Thánh Long Thành đã sớm tồn tại một chi đặc thù tu sĩ chiến đội, do Mạc Nhuận đảm nhiệm huấn luyện viên, Thiên Long đảm nhiệm chỉ huy, chấp hành qua nhiều lần phá hư cùng điều tra nhiệm vụ. Đường Chấn lần này chính là chuẩn bị điều động chi này tu sĩ chiến đội thi hành nhiệm vụ, lúc này mới tới cùng Mạc Nhuận cùng Thiên Long thương lượng một chút nhân viên chọn lựa vấn đề. Hai người nói chuyện công phu, người mặc màu đen chiến giáp Thiên Long cũng đi tới, đi đường lúc long hành hổ bộ, khí tức trên thân càng phát ra trầm ổn. Cái này lúc trước sau lưng Đường Chấn hô hào lão đại lang thang thanh niên, bây giờ đã có được thực lực không tầm thường, trong tay khống chế chiến lực càng là không thể coi thường, tại Thánh Long Thành địa vị hết sức quan trọng. Theo trên người gánh nặng càng ngày càng nặng, Thiên Long nguyên bản lỗ mãng bên trong mang theo một tia vô lại tính cách, từ lâu phát sinh cải biến, càng phát hỉ nộ không lộ. Chỉ bất quá tại Đường Chấn trước mặt, hắn vẫn là duy trì người ngoài không thường gặp được một mặt, thường xuyên hi hi ha ha cười đùa hai câu. Có lẽ đây là Thiên Long tận lực mà làm, hay là chân tình bộc lộ, nhưng là Đường Chấn vẫn như cũ rất yêu thích loại này không khí, dù sao lúc trước đồng cam cộng khổ thời điểm, bọn hắn mỗi một ngày đều là như thế này vượt qua. Lúc trước đám kia đi theo Đường Chấn lập nghiệp lao cư dân, bây giờ đều tại Thánh Long Thành mỗi cái vị trí bên trên, yên lặng vi lâu thành phát triển tận tâm tận lực, bọn hắn chưa từng có qua lời oán giận, Đường Chấn làm sao từng quên bọn hắn. Trái tim có cảm khái hiện lên, nhưng cũng không chậm trễ bình thường trao đổi, ba người hàn huyên một hồi về sau, liền cuối cùng có quyết định. Phái ra 20 tên Thánh Long Thành tinh nhuệ tu sĩ, bí mật tiến về Hắc Ngục Lâu Thành chỗ khu vực tiến hành điều tra, cân nhắc đến đường xa quá xa, sở dĩ phải điều động một chiếc máy bay vận chuyển. Bọn hắn sẽ tại Hắc Ngục Lâu Thành chỗ khu vực điều tra một tháng, thu thập tất cả có quan hệ Hắc Ngục Lâu Thành tình báo, sau đó lại từ Thánh Long Thành phái ra phương tiện giao thông, tại nửa đường tiến hành tiếp ứng. An bài hoàn tất về sau, Đường Chấn lại quan sát một lần kiểu mới chiến giáp cùng đặc trùng xuống ống biểu thị, lúc này mới chậm rãi về tới thành chủ đại sảnh. Đem tất cả khả năng tình huống gặp gỡ thôi diễn một lần, vừa chuẩn bị sung túc vật tư về sau, Đường Chấn thân ảnh phóng lên tận trời. Đại hắn lần nữa trở về thời điểm, chính là Thánh Long Thành tấn thăng 7 cấp lâu thành ngày. Chương 724, tiểu kỳ. Chương 724, tiểu kỳ. Nguyên thế giới, Á Minh nơi nào đó. Bóng đêm ra rời, đèn đường mở bằng dưới, mấy tên tuổi trẻ nữ tử đang cười náo tiến lên. Theo các nàng đi qua, không ngừng tung xuống tiếng cười như chuông bạc, dẫn tới đi ngang qua thanh niên thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Mấy người nói chuyện trời đất nội dung đơn giản chính là thời thượng tin tức, quần áo mỹ thực các loại đồ vật, thỉnh thoảng sẽ còn trò chuyện lên liên quan tới lâu thành thế giới chủ đề. Mỗi khi cái này thời điểm này, mấy tên nữ tử một người trong đó dung mạo tú lệ, chưa từng nói trước cười nữ hài nhi liền sẽ ngưng thần yên lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi thăm vài câu. So sánh cái khác mấy tên nữ hài nhi, nàng mặc liền có vẻ hơi bảo thủ, chỉ là đơn giản áo thun cùng quần jean, bất quá bởi vì dáng người ngạo nhân, nhưng cũng bằng thêm mấy phần nhà bên nữ hài cảm giác thân thiết. Lại đi qua một lối đi về sau, mấy tên nữ hài nhi đi vào một chỗ địa than trước, riêng phần mình muốn một chút đồ ăn về sau, liền tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Tiểu kỳ, ngươi đang chơi cái gì a? Mấy tên nữ tử chờ đợi thức ăn thời điểm, đều tại theo thói quen loay hoay riêng phần mình điện thoại, tên kia quần áo một mặc nữ hài nhi cũng giống như thế. So sánh cái khác nữ hài nhi điểm suýt lấy các loại trang sức điện thoại, nữ hài nhi này điện thoại liền lộ ra 10 phần sạch sẽ, toàn thân không có một chút vật phẩm trang sức, hơn nữa cạnh góc chỗ còn có một chút tổn hại. Bên cạnh nữ hài nhi gặp nàng đưa tay ở trên màn ảnh loạn điểm, thuận tiện kỳ hỏi một câu. Không có gì, ta chỉ là không quá sẽ dùng mà thôi, dù sao ta lúc ở nhà, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua tốt như vậy điện thoại. Tên là Tiểu Kỳ nữ hài nhi nghe vậy, có chút ngượng ngùng giải thích nói, thôi đi, muốn ta nói ngươi đã sớm nên rời nhà trốn đi, nếu không ngươi cả đời này liền sẽ hủy ở chỗ nào, bây giờ nói không cho phép đã gả cho cái kia cùng thôn nam nhân. Một tên nùng trang diễm mặt nữ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, dùng mang theo tức giận âm thanh nói đến. Tiểu Kỳ nghe vậy, trên mặt một tia khổ sở, nhẹ nhàng cúi đầu. Cái khác mấy tên nữ hài nhi cũng là mồm năm miệng mười nói, tất cả đều là liên quan tới nghèo khó địa khu nghe đồn, cái gì mười mấy tuổi làm mụ mụ, hơn 30 tuổi làm mãi mãi các loại lời nói đề, đồng thời cũng khuyên bảo Tiểu Kỳ tuyệt đối không thể lại trở lại trong nhà. Tiểu Kỳ ở một bên nghe, thỉnh thoảng gật đầu, tựa hồ đã ở trong lòng quyết định được chú ý mấy tên nữ tử thấy thế, cũng là mặt lộ vẻ một tia trấn an chi sắc, tựa hồ vì chính mình ngăn cản một cái tỷ muội ngộ nhập lạc lối mà cảm thấy cao hứng. Thật ra thì mấy người đều tại một nhà máy đi làm, trước mắt tên này gọi là Tiểu Kỳ nữ hài nhi, càng là mới vừa quen không bao lâu. Lúc trước nàng vì trốn tránh người nhà ép duyên, không muốn gả cho một cái đủ để làm chính mình thúc thúc nam nhân, lúc này mới từ đại sơn trong khe chạy ra. Cũng là nàng vận khí tốt, dọc theo con đường này không có gặp được bọn buôn người, lúc này mới lảo đảo nghiêng ngã đi tới dưới chân tòa thành thị này, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi công tác. Cuối cùng tại người hảo tâm trợ giúp dưới, nữ hài nhi tiến nhập nhà máy, cũng quen biết bên người mấy tên cùng túc xá tỉ muội. Mặc dù quen biết thời gian rất ngắn, mấy tên nữ tử cũng là tính cách khác nhau, nhưng lại đều với Tiểu Kỳ gặp phải 10 phần đồng tình, cũng tại công tác cùng trên sinh hoạt làm hết sức trợ giúp nàng. Tiểu Kỳ tâm địa thiện lương, đối đãi người đều là tràn ngập cảm kích, cũng khiến cho mấy tên nữ hài nhi rất nhanh liền tiếp nạp nàng, đem nó xem như tỷ muội của mình đối đãi. Đối với cuộc sống đô thị không có chút nào kinh nghiệm, Tiểu Kỳ lúc này mới từ từ thích ứng hoàn cảnh xung quanh, đồng thời rất nhanh liền dung nhập trong đó. Chỉ là bởi vì không có được đi học, sở dĩ Tiểu Kỳ thao tác gây ra dòng điện tử sản phẩm thời điểm đều sẽ lộ ra cố hết sức, lúc này mới sẽ có vừa rồi cầm lấy điện thoại loạn điểm một màn. Cười cười nói nói công phu, mới vừa rồi muốn đồ ăn cũng đưa đi lên, mấy tên nữ hài nhi một bên ăn một bên trò chuyện, ngược lại cũng mười phần vui vẻ. Tiểu Kỳ nhìn bên cạnh tỉ muội, còn có chung quanh phồn hoa cảnh đêm, cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Một bữa cơm ăn đại khái 2 giờ, sau khi ăn xong mấy cái nữ hài nhi lại rảnh rỗi đi dạo một vòng, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn hướng phía ở lại ký túc xá đi đến. Lúc này đã tới gần nửa đêm, người đi trên đường phố càng phát ra thưa thớt, cũng may ở lại địa điểm cũng không vắng vẻ, các nàng lại là một đám người, ngược lại cũng không sợ sệt đi đường ban đêm. Đường tắt một đầu mỗi ngày tất đi bờ sông đường cái lúc, nguyên bản cùng tỷ bội nhẹ giọng đàm tiếu Tiểu Kỳ, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, chậm rãi dừng bước. Cái khác mấy tên nữ hài thấy thế, đang muốn hỏi nàng vì sao không đi thời điểm, lại phát hiện tại các nàng trước mặt trên đường, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5 tên nam tử thân ảnh. Màu da cam đèn đường tia sáng bên trong, cái này mấy tên nam tử đều là một mặt nghiêm nghị, chính mục không chớp mắt nhìn xem bọn hắn. Lúc này chính vào ngày mùa hè, thế nhưng là cái này mấy tên thân hình cao lớn nam tử lại đều mặc một bộ áo khoác, trên tay càng là mang theo một bộ đen kịt bao tay, cách ăn mặc tương đối quỷ dị. Các ngươi muốn làm gì? Mấy tên nữ hài nhi bên trong một cái gan lớn một số, mở miệng tuân hỏi một câu, đồng thời nhanh chóng rạch ra điện thoại khóa. Mặc dù đối phương quần áo vẻ mặt không giống lưu manh, nhưng là cũng không giống hạ người lương thiện, sở dĩ các cô gái vẫn như cũng làm xong một khi tình huống không đúng, liền lập tức báo cảnh sát chuẩn bị. Nghe được nữ hài nhi này hỏi thăm về sau, mấy tên nam tử bên trong một cái mặt mũi lanh khốc thanh niên, chậm rãi đi ra một bước, nhìn về phía những cô bé này. Sát thực nói, hắn nhìn về phía mục tiêu là đứng tại các cô gái sau lưng, từ đầu đến cuối cũng không di động mảy may Tiểu Kỳ. Ngươi còn chuẩn bị giấu tới khi nào, không phải bước đến chúng ta động thủ sao? Nam tử thanh âm lạnh lẽo mà quả quyết, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Kỳ. Mấy tên nữ hài nhi nghe vậy, đều có chút vẻ kinh ngạc, không biết đối phương những lời này là có ý tứ gì. Bất quá khi các nàng phát hiện nam tử kia những lời này là với Tiểu Kỳ nói về sau, liền cùng nhau nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng quan tâm. Tiểu Kỳ, đây là có chuyện gì? Đừng sợ, ngươi nói ra đến, bọn tỷ muội thay ngươi chỗ dựa. Ta nói, bọn hắn không phải là bắt ngươi về nhà thành tân a, nếu không ngươi chạy mau, chúng ta thay ngươi cản một lần. Nguyên bản mặt không thay đổi Tiểu Kỳ nghe vậy, nhìn lướt qua trên mặt vẻ ân cần tỷ muội, khóe miệng hiện ra mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn các ngươi, bất quá chuyện này các ngươi không còn được. Bọn tỷ muội, cùng các ngươi cùng một chỗ đoạn này thời gian, là ta sinh mệnh vui vẻ nhất một quãng thời gian, bởi vì ta chưa từng có như vậy chơi qua, cười qua, bị người quan tâm tới. Đây mới là ta một thiếu hụt cùng khao khát đồ vật, bây giờ sinh mệnh rốt cục có như vậy trải qua, ta cũng liền không còn có tiếc nuối. Tiểu Kỳ cười nói xong câu nói này về sau, quay đầu nhìn về phía nam tử đối diện, âm thanh dần dần trở nên băng lãnh, buông tha các nàng, ta đi với ngươi. Lạnh lùng nam tử lắc đầu, nói khẽ, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình, cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong câu đó về sau, nam tử nhìn lướt qua Tiểu Kỳ bên người nữ tử, tiếp tục nói, nếu là xác định các nàng không có vấn đề lời nói, đương nhiên sẽ không khó xử, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Tiểu Kỳ nghe vậy cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ta có thể cam đoan các nàng không có vấn đề, không biết ngươi tin hay không. Tin lời của ta, cũng đừng có khó xử các nàng, ta đi với ngươi. Không tin, ta cũng không có biện pháp, nhưng là ta sẽ từ trong đáy lòng xem thường các ngươi. Thánh Long Thành tu sĩ, cũng bất quá như thế. Cái kia lạnh lùng nam tử nghe vậy, khẽ gật đầu, tiếp theo ra hiệu Tiểu Kỳ đuổi theo chính mình. Cái khác mấy tên áo khoác nam tử thấy thế, lập tức tránh ra một con đường. Các ngươi đi thôi, đối phương tất nhiên đáp ứng không làm khó dễ các ngươi, liền nhất định sẽ nói đến làm đến, điểm này ta ngược lại thật ra rất yên tâm. Các ngươi nhiều lắm là sẽ bị kiểm tra hỏi thăm vài câu, sau đó liền sẽ không lại có người quấy rầy các ngươi. Bọn tỉ muội, bảo trọng. Tiểu Kỳ ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy tên nữ tử, lập tức đi theo tên kia lạnh lùng nam tử bước nhanh rời đi. Cũng liền tại lúc này, hai bên đường trong bóng tối, không ngừng có bóng người xuất hiện, trong đó có ít người trong tay tựa hồ còn cầm súng trường. Mấy tên nữ tử hai mặt nhìn nhau, không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng dứt khoát báo cảnh sát. Cũng chính là từ đêm đó về sau, các nàng không còn có gặp qua cái này tự xưng từ Thâm Sơn đảo hôn chạy đến, đối với cuộc sống đô thị hoàn toàn không biết gì cả một mạc nữ hài nhi, mà đêm đó Tiểu Kỳ những lời kia cũng bị các nàng thật sâu ghi tạc đáy lòng. Chương 725, mê mang nữ tu sĩ. Chương 725, mê mang nữ tu sĩ. Đây là Á Minh Tây Bắc Bộ một chỗ dưới mặt đất căn cứ quân sự, bảo mật cấp bậc cực cao, cho dù là quân đội cũng có rất ít người biết nó tồn tại. Ở chỗ này có một gian đặc thù tù thất, có tư cách bị giam nhập trong đó, chỉ có những cái kia độ nguy hiểm cực cao tội phạm. Lúc này ở tù thất trống trải gian phòng bên trong, chỉ có một chiếc sáng tỏ đèn đóm treo ở trên trần nhà, tản ra khiến người ta cảm thấy tâm phiền ý loạn trắng sáng tia sáng. Đây là một loại đặc chế đèn đóm, sử dụng đặc thù nào đó trong suốt khoáng vật bột phân áp chế mà thành, sau đó lấp nhập đặc thù khí thể, thông qua hai cây sợi tóc phẩm chất tơ kim loại mở điện phát sáng. Sở dĩ như thế phí sức, chính là vì cam đoan bị giam giữ dị tộc tu sĩ tìm không thấy bất luận cái gì có thể lợi dụng công cụ, hình thành không cần thiết an toàn thai hoàng ẩm. Nơi này trình độ phòng ngự cũng cực cao, có thể nói là chật như nêm cối. Một khi tiến vào bên trong về sau, trừ phi từ bên ngoài đem khóa cửa mở ra, nếu bị nhốt tại trong đó tù phạm, tuyệt đối không có khả năng từ nội bộ thoát đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Kỳ chính an tĩnh ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn trần nhà, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ khi nàng được đưa tới nơi này về sau, liền vẫn luôn là cái bộ dáng này, phảng phất cử chỉ điên rồ giống như. Thỉnh thoảng, còn sẽ có nụ cười nhàn nhạt từ trên mặt của nàng hiện hiện, tựa hồ thập phần vui vẻ dáng vẻ. Mặc dù thân hãm nhà tù, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là nàng cũng không có bất kỳ cái gì bất an cảm xúc, ngược lại lộ ra mười phần tự nhiên, phảng phất đạt được giải thoát giống như. Tựa hồ bị giam ở chỗ này, nàng liền có thể không cần suy nghĩ tiếp những cái kia tâm phiền sự tình, sau đó lặng lặng chờ đợi vận mệnh thẩm phán, sống hay chết đều đã không trọng yếu nữa. Nếu không phải đã xác nhận nàng tam nhãn dị tộc thân phận, chỉ sợ người bên ngoài đều sẽ sinh ra ảo giác, liền phảng phất lâu thành xâm lấn chuyện này, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Lúc này đặc thù hợp kim cách biệt vách tường đằng sau, đứng đấy một đám phụ trách bắt lấy dị tộc tu sĩ A Minh đặc cần nhân viên. Bọn hắn nhìn xem Tiểu Kỳ bộ kia si ngốc 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 vẻ mặt, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đêm đó phụ trách bắt lấy Tiểu Kỳ mấy tên Thánh Long Thành tu sĩ, giờ phút này cũng tại đám người này bên trong, chỉ là từng cái vẻ mặt nghiêm túc, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Đối với Tiểu Kỳ cái này dị tộc nữ tử, bọn hắn cũng đồng dạng lòng mang một tia hiếu kỳ. Cùng ngày phát hiện Tiểu Kỳ tung tích, bọn hắn liền một đường truy tung, cuối cùng tại tòa thành thị này một nhà trong nhà xưng, phát hiện che giấu tung tích nàng. Bất quá vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, đặc biệt đội trinh sát cũng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi tốt nhất bắt lấy thời cơ. Thẳng đến ngày đó đêm khuya, Tiểu Kỳ bọn người trên đường về nhà, lúc này mới xuất thủ bắt lấy. Vốn cho là sẽ đối mặt với một trận ác chiến, ai ngờ nghĩ Tiểu Kỳ vậy mà không có bất kỳ cái gì chống cự, liền ngoan ngoãn đi theo bọn hắn đến nơi này. Toàn bộ quá trình thuận lợi không gì sánh được, để người không khỏi sinh lòng nghi ngờ, cái này dị tộc nữ tu sĩ chẳng lẽ có ý khác? Mặc kệ đối phương là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng là chỉ cần đem nó bắt lấy trở về, đặc biệt đội trinh sát liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thẩm vấn công tác, thì sẽ cùng bọn hắn không quan hệ, mà là sẽ có chuyên gia tiến hành phụ trách. Nhớ kỹ, tại chúng ta thành chủ đại nhân đến trước, bất luận kẻ nào không thể tiếp xúc nàng. Nếu là bị nàng biểu tượng mê hoặc, làm ra một số không lý trí hành vi, như vậy hắn khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Thánh Long Thành tu sĩ lưu lại một câu lời khuyên, lần nữa quan sát một lần Tiểu Kỳ phản ứng, liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, dù sao còn có 4 tên dị tộc tu sĩ vẫn như cũ không biết kết cục ra sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua thời gian một ngày. Tiểu Kỳ từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên bản tư thế ngồi, trong lúc đó chưa từng di động mảy may, ánh mắt của nàng vẫn như cũ si ngốc nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng sẽ còn khỏe miệng nhẹ bật lên, toát ra một tia mỉm cười mê người. Hai tên phụ trách giám thị đặc cần nhân viên, mắt không chấp chăm chú nhìn lấy Tiểu Kỳ, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu. Nữ nhân này thật lợi hại, thậm chí ngay cả tục hai ngày không núp đích, cổ của nàng không thương sao? Không biết, nếu không ngươi đi vào hỏi một chút nàng. Miễn để, ta còn không có sống đủ đâu. Đúng lúc này, phong bế phòng quan sát đại môn bị mở ra, sau đó một tên nam tử chậm rãi đi vào trong đó. Hai tên đặc cần nhân viên thấy thế, lập tức đứng lên chào hỏi Đường tiên sinh ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì yêu cầu trợ giúp? Giúp ta mở cửa, ta vào xem một lần, phiền bái. Đường Chấn cười lấy lên tiếng chào hỏi, với đặc cần nhân viên giải thích nói. Đường tiên sinh khách khí, mời đứng ở nơi cửa. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Đường Chấn liền dựa theo đặc cần nhân viên chỉ dẫn, đứng ở tù thất môn miệng phụ cận. Theo nhân viên công tác khởi động cái nút, Đường Chấn dưới chân hợp kim mặt đất chậm rãi chuyển động, tù thất tường ngoài vách tường cũng theo đó xoay chuyển, đem hắn đưa vào tù thất ngoại bộ. Sau đó bên trong tù thất đại môn mở ra, mấy chục đạo kia laser xuất hiện, ngăn lại trong nhà tù bộ cổng, chỉ để lại không đến 1 mét đất trống có thể đặt chân. Đường Chấn đi đến chỗ này trên đất trống đứng vững, sau đó bên trong tù thất cửa kim loại đóng lại, trước mắt kia laser cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua vẫn như cũ ngẩn người Tiểu Kỳ, chậm rãi đi đến trước mặt của nàng. Ngươi là cho đến trước mắt, một cái duy nhất còn sống bị mang về tam nhãn dị tộc, sở dĩ ta quyết định tới nhìn ngươi một chút. Nghe được Đường Chấn âm thanh về sau, đang ngẩn người Tiểu Kỳ rốt cục lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tên này khí tức dọa người nam tử, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá thoáng qua lại hóa thành thoải mái. Ngươi là Đường Chấn đi, Thánh Long Thành thành chủ. Đường Chấn nhẹ gật đầu, ta là Đường Chấn. Nghe được Đường Chấn sau khi trả lời, Tiểu Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, nói khẽ, đối với tên của ngươi còn có việc dấu vết, ta thế nhưng là thường có nghe thấy, có thể nói trong cái thế giới này, ngươi chính là một cái nhân vật truyền kỳ, có vô số người đều với ngươi đều cực kỳ sùng bái. Đối với bọn hắn tới nói, Lâu Thành tu sĩ là một cái vô cùng thần kỳ tồn tại, mà Lâu Thành thế giới càng là một mảnh có yên vui. Tiểu Kỳ nói đến đây, ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê mang, chậm rãi nói, bọn hắn căn bản không biết, Lâu Thành thế giới nguyên so với bọn hắn tưởng tượng tàn khốc, Lâu Thành tu sĩ cũng không phải mặt ngoài nhìn lên tới như vậy ngăn nắp. Thật ra thì sinh hoạt ở cái thế giới này thật rất tốt, không cần mỗi ngày giết tới giết lui, có thể thật vui vẻ làm chính mình sự tình muốn làm. Đám nữ hải tử chỉ cần quan tâm thời thượng, quan tâm mỹ thực, quan tâm đi nơi nào chơi đùa, mỗi một ngày đều có vô số chủng biện pháp để cho mình trôi qua thật vui vẻ. Nói đến đây, Tiểu Kỳ trong mắt lóe lên một tia ước mơ, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia ước mơ. Nếu là đụng phải yêu thích chính mình cũng yêu thích Nam Hải, còn có thể oanh oanh liệt liệt đàm luận một trận yêu đương, sau đó cùng một chỗ kết hôn, sinh con, sinh hoạt, đến già đầu bạc gắn bó gần nhau. Nói đến đây lúc, Tiểu Kỳ gục đầu xuống đến, trong mắt lóe lên vẻ bị thương, nhìn chằm chằm Đường Chấn hỏi: "Ngươi là một tòa Lâu Thành thành chủ, đồng dạng cũng là thế giới này sinh linh, sở dĩ ta vấn đề này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng là Lâu Thành thế giới tốt, vẫn là thế giới này yên tĩnh an lành thế giới tốt?" Nhìn xem Tiểu Kỳ khẩn cầu ánh mắt, Đường Trấn có chút lắc đầu, nói khẽ, cái này muốn nhìn ngươi muốn theo đuổi là cái gì, bởi vì mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, đáp án cũng đều không giống. Sở dĩ đáp án của ta chưa nhất định là ngươi muốn đáp án, mà trong lòng ngươi đáp án cũng chưa chắc ta có thể nhận ra đến ta nhận đồng. Tiểu Kỳ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, trên mặt hiện lên nhàn nhạt yêu thương chi sắc. Nhìn xem trước mặt mình cái này ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới không có chút nào đấu trí, thậm chí trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt tuyệt vọng dị tộc nữ tu sĩ, Đường Trấn tựa hồ có chút hiểu rồi nàng vì sao từ bỏ chống lại, cam tâm tình nguyện thúc thủ chịu trói. Lòng của nàng có lẽ đã khô héo. Cảm tạ, thành dân khen thưởng, cảm tạ bạn đọc nguyện phiếu cùng đề cử duy trì. Chương 726, tàn lụi. Chương 726, tàn lụi. Tu thất trong nháy mắt an tĩnh lại, hai người ai cũng không nói gì. Nữ tu sĩ lần nữa ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa hồ nơi đó có thông hướng tiên đường cầu thang, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm đến. Đường Trấn thì ánh mắt chớp động, lần thứ nhất cẩn thận quan sát trước mắt tên này dị tộc nữ tu sĩ. Thật ra thì tuổi của nàng cũng không phải là quá lớn, dung nhan xinh đẹp, dáng người thướt tha, toàn thân tràn đầy sức sống. Trên trán đã khép kín dựng thẳng đồng tử phụ cận, có như là hai cánh bình thường màu đỏ hình xăm, đưa nàng chân bóng cái trán bao trùm, nhìn lên tới rất sống động. Nhưng là ánh mắt của nàng lại như là một đầm nước động, phản phất mang theo một cỗ nồng đậm u oán cùng mệt mỏi, tựa hồ trong đó lại không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Đường Trấn không biết nàng đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể như thế cam chịu lạc hậu, thậm chí đã đến phí hoại bản thân mình tình trạng. Không biết vì cái gì, Đường Trấn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm khái, nhìn xem nữ tu sĩ nhẹ giọng thở dài, người sống một đời, chỗ nào khả năng mọi chuyện tùy tâm sở dụng, có lựa chọn là chuyện tốt, không có lựa chọn mới là chuyện thường. Nước chảy bèo trôi cũng tốt, ra sức chống lại cũng được, chỉ cần tuân theo bản tâm, tối thiểu nhất sẽ không lưu lại quá nhiều hối hận cùng tiếc nuối. Ta biết tâm tình của ngươi rất mâu thuẫn, đã muốn thoát khỏi nguyên bản sinh hoạt, lại lòng có không bỏ, cho nên mới sẽ cam chịu lạc hậu, chờ lấy ta thay ngươi làm ra lựa chọn. Sống cũng tốt, chết cũng được, tất cả phó thác cho trời, có đúng hay không? Đường Trấn nói đến đây, cười lạnh một tiếng, dùng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào giọng nói, yên tâm đi, ngươi muốn chết ta sẽ không ngăn lấy ngươi, mà ngươi muốn sống lời nói, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Thậm chí liền xem như ngươi nghĩ vứt bỏ bây giờ thân phận, sau đó như cái người bình thường như thế, ở cái thế giới này điên lặng sinh hoạt, ta đồng dạng có thể thỏa mãn ngươi. Đến cùng nên làm như thế nào, liền muốn nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Nữ tu sĩ thân thể có chút lắc một cái, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trấn, trầm mặc một hồi về sau, tự mình nói ra, ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn, ta liền không có thể nghiệm qua một ngày vui vẻ thời gian. Tại một lần xâm lấn thế giới khác trong chiến đấu, ta phụ mẫu một đi không trở lại, chỉ để lại ta cùng ca ca hai người sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả không qua một số năm, ca ca của ta cũng ngã ở thế giới khác trên chiến trường, cả nhà cũng chỉ còn lại có ta một người. Khi đó ta lẻ loi lưu quạng, mỗi ngày đều sẽ ở trong đêm bụng trộm thuốc tít, thẳng đến khóc mệt mới có thể nghẹn ngào thiết đi. Người vĩnh viễn vô pháp trải nghiệm, lúc ấy tâm tình của ta là cỡ nào tuyệt vọng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều từ bỏ ta, nhân sinh cũng biến thành hoàn toàn u ám. Chờ ta sau khi lớn lên, xác nhận có tu luyện tiên phú, thế là liền cùng phụ mẫu cùng ca ca cũng đã trở thành một tên lâu thành tu sĩ. Trong những ngày kế tiếp, làm bạn ta chỉ có tu luyện, cạnh tranh, máu tươi, còn có tử vong cùng thi thể. Ta cảm giác mình tựa như là máy móc bình thường, không có tình cảm, không có người hỏi han ân cần, mỗi một ngày tái diễn để người nổi điên thời gian. Ta biết một ngày nào đó, ta cũng sẽ bước lên thế giới khác chiến trường, sau đó cùng thân nhân của mình như thế, an nghỉ tại xa lạ thế giới khác phế tích bên trong, cũng sẽ không trở lại nữa. Nữ tu sĩ nói đến đây, đã là lệ rơi đầy mặt, đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa, đầu vai không ngừng run run. Một bên nức nở, nàng một bên nói, những cái kia từ nhỏ cùng một chỗ đồng bạn, còn có đã từng trợ giúp qua chiến hữu của ta, bây giờ đều đã rời ta đi xa, chết bởi đủ loại trong chiến đấu. Ta lúc ngủ, thường xuyên từ trong mộng bừng tỉnh, sau đó liền sẽ phát giác chính mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Bởi vì ta phát hiện đã nhớ không rõ bọn hắn tướng mạo, thậm chí ngay cả tên cũng bắt đầu dần dần quên, chỉ còn lại có một cái mơ hồ hình dáng. Không biết làm ta sau khi chết, phải chăng còn có người nhớ kỹ ta, vẫn là bị tất cả mọi người triệt để lãng quên. Nói đến đây, nữ tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Thật ra thì vừa rồi vấn đề, chính ta trong lòng sớm có đáp án, chỉ là một mực không dám thừa nhận mà thôi. Thân là lâu thành tu sĩ, căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể ở đao kiếm cùng máu tươi đồng hành vượt qua một đời, cuối cùng tại một ngày nào đó, lặng yên không tiếng động chết ở trên chiến trường. Cuộc sống như thế đến cùng có ý nghĩa gì? Chúng ta sở tác sở vi lại đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì để đời sau cũng giống như chúng ta, lặp lại loại này để người chán ghét giết chóc cùng cướp đoạt sao? Nói đến đây, cái kia nữ tu sĩ âm điệu đột nhiên cất cao, trong lòng tựa hồ có động lại hỏa diễm, tại thời khắc này bỗng nhiên phun trào. Từ khi ta lần thứ nhất tham gia xâm lấn thế giới khác chiến đấu về sau, ta liền với loại cuộc sống này sinh ra thật sâu chán ghét, nhưng là thân ở trong đó, nhưng căn bản bất lực trốn tránh cùng phản kháng. Sở dĩ ta chỉ có thể không ngừng nói với chính mình, đây là sứ mạng của mình, vì lâu thành cường đại, ta nhất định phải làm như vậy. Nhưng ta cũng biết, đây chính là lừa mình dối người mà thôi. Thế là thời gian càng dài, ta càng là không thể chịu đựng được loại cuộc sống này, đồng thời ở trong lòng manh động thoát đi loại cuộc sống này suy nghĩ. Thế nhưng là lâu thành thế giới mặc dù lớn, ta lại có thể trốn hướng chỗ nào? Coi như là thực sự chạy trốn tới cùng địa phương khác, những địa phương kia lại có cái gì khác biệt? Nói đến đây lúc, nữ tu sĩ khỏe miệng đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn không có vật gì bất tường, ánh mắt lại là không có bất kỳ cái gì tiêu điểm, hiển nhiên là lâm vào hồi ức trạng thái. Thẳng đến ta đến nơi này, quen biết cùng túc xá tỉ muội, ta mới biết được sinh hoạt hóa ra là tốt đẹp như vậy. Ngươi biết không, Những ngày này ta trôi qua thật vui vẻ, mỗi ngày không cần mơ mộng những cái kia cùng giết chóc có liên quan sự tình, lúc ngủ cũng đều là đặc biệt an tâm. Ta sợ sẽ mất đi cuộc sống như vậy, sở dĩ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cuộc sống như vậy vĩnh viễn không muốn kết thúc. Cười thảm một tiếng, nữ tu sĩ đột nhiên nằm nghiêng ngồi trên mặt đất, thon dài thân thể co quắp tại cùng một chỗ, tựa như là một cái bị hoảng sợ tiểu miêu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Sự thật chứng minh, ta lại một lần lừa mình dối người, bởi vì ta thân phận không cho phép ta hưởng thụ cuộc sống như vậy, giết người cùng bị giết, mới là ta cuối cùng vận mệnh. Bất quá lần này ta không hối hận, bởi vì những ngày này trải qua tất cả mọi chuyện, cùng ta trước kia sinh hoạt đều hoàn toàn khác biệt. Nó để cho ta chân chân thật thật cảm nhận được, chính mình cũng không phải là một bộ thể xác, cũng tương tự có thể cười lấy vượt qua mỗi một ngày. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện dùng ta vốn có tất cả, đổi lấy ở chỗ này dừng lại thời gian một năm, sau đó thật vui vẻ đi làm tất cả chính mình sự tình muốn làm. Cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, ta cũng không oán không hối. Cái kia nữ tu sĩ nói đến đây, âm thanh bắt đầu trở nên càng phát ra yếu ớt, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh một mảnh. Một tia máu tươi tại khóe miệng của nàng tràn ra, nhan sắc đen như mực, cùng nàng cái kia da thịt trắng nõn cùng tử sắc bờ môi bắt đầu so sánh, tựa hồ cho người ta một loại cực kỳ yêu dị thê mỹ cảm giác. Nàng cứ như vậy nằm trên mặt đất, mỉm cười nhìn xem Đường Trấn, phảng phất một đóa sắc đóa hoa tàn lụi, tại xương lạnh bên trong tách ra cuối cùng một tia sinh tươi. Thẳng đến trong mắt nàng thần thái triệt để tiêu tán lúc, khóe miệng nụ cười nhưng như cũng nở rộ, đồng thời vĩnh viễn ngưng kết xuống tới. Chương 727, to lớn thế giới chương 727, to lớn thế giới cảm thụ lấy nữ tu sĩ sinh mệnh chi hỏa dần dần tàn lụi, Đường Trấn sắc mặt nghiêm nghị, có chút lắc đầu. Từ đối phương lời nói mới rồi bên trong, Đường Trấn cảm nhận được nữ tu sĩ đáy lòng thống khổ cùng dày vò, có lẽ tử vong đối với nàng tới nói, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Liền xem như trong lòng vẫn như cũ có tiếc nuối, nhưng này lại như thế nào, dù sao người chết mọi việc tiêu. Chỉ ít từ giờ trở đi, nàng không cần tại trách nhiệm cùng nội tâm trong khát vọng tiếp tục dãy rủa, tất cả nhao nhao hỗn loạn cũng từ đây không có quan hệ gì với nàng. Hồng Trấn nhiều phiền não, vô sinh rất tiêu dao, hôm nay quy trần thổ, phiền nhiều khoảng cách tiêu. Tử vong có lẽ cũng không phải là tốt nhất trốn tránh phương thức, nhưng là đối với nàng tới nói, còn có lựa chọn khác sao? Than nhẹ một tiếng, Đường Trấn tiện tay lấy ra một viên nao châu, đem nó đặt ở nữ tu sĩ mi tâm bộ vị một lát sau, lại đem chậm rãi thu hồi. Có lẽ mình có thể vì nàng làm những gì, không có nguyên nhân, chỉ là hương chi sở trí mà thôi. Không tiếp tục để ý nữ tu sĩ cái kia đã dần dần mất đi nhiệt độ thi thể, Đường Trấn chậm rãi đi ra tủ thất, tại đặc cần nhân viên đưa mắt nhìn hạ đi ra cửa lớn. Thật ra thì tại hắn tiến vào cái này tủ thất thời điểm, liền đã phát hiện đối phương khí tức có chút không thích hợp, tựa hồ sinh mệnh lực đang không ngừng suy yếu, tinh thần cũng càng phát bề bại. Chỉ có người sắp chết mới có loại biểu hiện này. Loại trạng thái này tựa hồ đã kéo dài thật lâu, nếu là Đường Trấn đoán không lầm lời nói, tại nàng gặp phải Thánh Long Thành tu sĩ vây bắt một khắc này, liền đã len lén nuốt độc dược. Có lẽ nữ tu sĩ đã sớm chán ghét nguyên bản sinh hoạt, thậm chí sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, cho nên mới sẽ tại Thánh Long Thành tu sĩ trước mặt từ bỏ chống cự, lưu cho bọn tỷ muội một cái cùng giết chóc không quan hệ nhàn nhạt hồi ức. Mặc dù chán ghét loại cuộc sống đó, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, nàng đều chưa từng có qua bán sở thuộc lâu thành ý nghĩ, lại thêm sinh không thể luyến, cho nên mới sẽ như thế quả quyết lựa chọn tử vong. Như thế phong cách hành sự, ngược lại cũng phù hợp lâu thành tu sĩ phong cách. Có lẽ vừa rồi tại trong nhà tù, nữ tu sĩ nói những lời kia thời điểm, căn bản liền không có quan tâm Đường Trấn phải chăng lắng nghe. Nàng chỉ là yêu cầu một cái thích hợp cơ hội, yêu cầu một cái không hạn thân phận dự tính người, sau đó nói ra trong lòng những lời này về sau, lại từ cho đối mặt tử vong. Trên đời này người đáng thương rất nhiều, đều có các đau khổ gặp phải, nữ tu sĩ bất quá chỉ là bên trong một cái mà thôi. Thật ra thì Đường Trấn đối với nữ tu sĩ quá khứ cũng không cảm thấy hứng thú, khổ đau cũng tốt, thống khổ cũng được, đều không cải biến được nàng địch nhân thân phận. Từ tư nhân góc độ nhìn, cái này nữ tu sĩ tựa hồ rất đáng thương, nhưng nếu là đối với địch nhân sinh lòng thương hại, tiếp theo mở một mặt lưới lời nói, như vậy đưa hy sinh chiến hữu đồng đội ở chỗ nào? Đơn giản kể một chút về sau, Đường Trấn truyền tống về lâu thành thế giới, lần nữa hướng phía mục tiêu sở tại địa xuất phát. Lần này đường xá thực sự quá mức xa xôi, Đường Trấn trong tay truyền tống thạch nhãn hiệu còn thừa không có mấy, không dám tùy tiện lãng phí, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn phi hành cùng điều khiển phương tiện giao thông đi đường. Cũng may phương tiện giao thông coi như dùng được, Đường Trấn đi đường tốc độ cũng không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Theo với đặc biệt nếu đám người khoa học kỹ thuật phá giải từng bước xâm nhập, vô luận Thánh Long Thành vẫn là nguyên thế giới, đều thu hoạch không ít, rất nhiều công nghệ cao vật phẩm cũng theo thời thế mà sinh. Tỷ như Đường Trấn hiện tại điều khiển loại này phi hành khí, chính là chuyên môn vì quân đội nghiên cứu phát minh chế tạo mà thành, trước mắt đang đứng ở thí nghiệm giai đoạn. Nó vẻ ngoài đại thể cùng ô tô tương tự, nhưng lại cũng không có bánh xe, mà là dựa vào điện từ trường cùng một số thủ đoạn đặc thù đem kết hợp, lại thêm sử dụng não châu với tư cách động lực nguyên năng lượng chuyển đổi khí, lúc này mới chế tạo ra loại này kỳ lạ phương tiện giao thông. Loại này phương tiện giao thông xuất hiện, chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải không có đặc biệt nếu đợt người khoa học kỹ thuật chèo chống, lại thêm Đường Trấn trong lúc vô tình lấy được năng lượng chuyển đổi khí, đơn thuần dựa vào nguyên thế giới khoa học kỹ thuật chế tạo trình độ, loại này lơ lửng toa căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện. Đương nhiên cũng không thể bởi vậy phủ định nguyên thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, như thế không khỏi quá mức vô đoán. Bởi vì thân phận nguyên nhân, Đường Trấn cũng dần dần tiếp xúc đến nguyên thế giới rất nhiều hạch tâm cơ mật, trong đó liền bao quát khoa học kỹ thuật tích lũy thành quả, có không ít đông tây đô để người hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản bởi vì vật liệu cùng kỹ thuật nguyên nhân, những này nghiên cứu khoa học thành quả đều bị đem gác xó, thậm chí rất nhiều người đều không biết bọn chúng tồn tại. Bất quá theo nhân loại tiến vào chiếm giữ lâu thành thế giới, khoa học kỹ thuật phương diện cũng lại một lần nữa hiện lên giếng phun tức bạo phát, dựa vào không ngừng thu hoạch phá giải các loại thế giới khác khoa học kỹ thuật cùng năng lượng vận dụng thủ đoạn, nhân loại hiện tại liền xem như trên mặt trăng thành lập căn cứ, cũng đã không còn là ảo tưởng. Trên thực tế cái này một kế hoạch đã sớm tiến nhập sắp xếp giai đoạn, mượn nhờ lần này kỳ ngộ, nhân loại có lẽ thật có thể tại vũ trụ thành lập ra viên mới. Đương nhiên mặc kệ nguyên thế giới phát triển đến đâu một bước, Đường Chấn cũng sẽ là người được lợi, thậm chí nguyên thế giới phát triển càng tốt, hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. Dù là Thánh Long Thành tương lai tấn thăng làm cấp quốc gia lâu thành, cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thoát ly nguyên thế giới, bởi vì giữa hai bên vốn là hỗ hệ hỗ lợi quan hệ. Thông tục một điểm cách nói chính là, ai rời đi ai cũng có thể sống, nhưng là muốn sống được càng tốt hơn chất lượng cao hơn, vậy liền chỉ có ngoan ngoãn tiếp tục hợp tác. Lái lơ lửng toa một đường đi nhanh, Đường Chấn lấy mỗi giờ gần 500 cây số tốc độ, ở trên vùng hoang dã lao vùn vụt mà qua. Bởi vì không nhìn địa hình nguyên nhân, sở dĩ Đường Chấn tiến lên lộ tuyến là một đầu đường thẳng đầu, thẳng đến cái kia phiến liền nhau chiến khu mà đi. Dựa theo Ngộng Chi thành chủ cho hắn quyển sách kia tịch ghi chép, Thánh Long thành chỗ chiến khu, tổng diện tích gần 500 triệu cây số vuông, cơ hồ cùng nguyên thế giới tổng mặt không sai biệt lắm. Mặc dù là như thế, tại lâu thành đại lục 3000 chiến khu bên trong, Thánh Long thành chỗ chiến khu diện tích vẫn như cũng là xếp tại cuối cùng. Mà dựa theo Ngộng Chi thành chủ cách nói, những cái kia bài dành phía trên chiến khu, cơ hồ mỗi một cái diện tích đều là Thánh Long thành chỗ chiến khu vô số lần. Càng để người cảm thấy kinh hãi chính là, tương tự chiến khu số lượng, tại lâu thành đại lục ở bên trên chừng 3000 cái nhiều. Nhiều như vậy chiến khu tổng diện tích chung vào một chỗ, hắn diện tích quả thực to đến không thể tưởng tượng, tối thiểu nhất cũng phải vượt qua mấy chục vạn ức cây số bông. Lẽ ra to lớn như vậy tinh cầu, hắn tự quay tốc độ nhất định nhanh đến mức kinh người, thậm chí mặt ngoài căn bản không có khả năng có thể rắn tồn tại, mà là không cách nào ngưng kết thể lòng hải dương. Loại chất lòng này có được cực cao nhiệt độ, căn bản là không có cách hình thành sinh mệnh, chớ nói chi là tồn tại vô số sinh linh. Nhưng là đưa thân vào lâu thành thế giới, Đường Chấn lại không chút nào cảm thấy bất cứ dị thường nào, trừ ra cung cấp tu luyện năng lượng cực kỳ sinh động bên ngoài, cơ hồ cùng nguyên thế giới không có bao nhiêu khác biệt. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể chứng minh lâu thành thế giới quỷ bí thần kỳ, thậm chí liền ngay cả thế giới này đến cùng có phải hay không một khóa tinh cầu, cũng vẫn như cũng là ẩn số. Đương nhiên nghĩ đến quá xa cũng không có tác dụng gì, Đường Chấn trước mắt chuyện quan tâm nhất là hắn khi nào có thể đã đến liền nhau cái kia phiến chiến khu, đồng thời vượt qua cái kia đạo ngăn cách chiến khu thiên tiệm. Dựa theo lơ lửng phi toa mỗi giờ 500 cây số tốc độ, thật ra thì chỉ cần 2 ngày khoảng chừng thời gian, liền có thể đã đến hắn sở thuộc chiến khu biên giới. Đã đến nơi đó về sau, Đường Chấn chỉ cần vượt qua chiến khu biên giới dãy núi hiểm địa, liền có thể thành công đã đến liền nhau chiến khu. Chương 728, chiến khu bình chướng chương 728, chiến khu bình chướng Đường Chấn muốn tiến về cái khác chiến khu, nhất định phải vượt qua những này dãy núi hiểm địa, trừ cái đó ra không còn gì khác đường tắt có thể đi. Chỉ bất quá chia cắt chiến khu dãy núi tất nhiên tên là hiểm địa, liền tất nhiên không phải cái gì nơi đến tốt đẹp, trên thực tế nơi này xa so với truyền thuyết còn nguy hiểm hơn. Dựa theo dị tộc thương nhân lời nói, những này chia cắt các đại chiến khu dãy núi độ cao, quả thực không cách nào hình dung, nói là cao vạn trượng phong cũng không chút nào khoa trương. Hơn nữa vùng núi này diện tích cực kỳ rộng lớn, núi cao rừng rậm, trong đó càng là khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quái rực rỡ quỷ dị nơi, thậm chí còn có không gian vết nứt tồn tại. Loại vật này mới là thực sự kinh khủng, cho dù là vương cấp tu sĩ cũng sẽ ở đụng phải vết nứt không gian về sau, làm hết sức trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tại những này dãy núi đỉnh núi vị trí, vẫn tồn tại núi tuyết sông băng một loại hình dạng mặt đất, đồng dạng là từng bước sắc cơ. Nơi này có thể nói là nước đóng thành băng, cho dù là người mặc thật dày áo lông, cũng vô cùng có khả năng tại trong thời gian rất ngắn, bị đột nhiên thổi tới hàn lưu cho triệt để đông thành khối băng. Bởi vì loại này hàn lưu cũng không phải là bình thường hàn khí, mà là một loại cùng loại với pháp tắc bản đặc thù sức mạnh, căn bản cũng không phải là chống lạnh quần áo có khả năng ngăn cản đồ vật. Chỉ là những nguy hiểm này, liền đủ để người chung bước, nhưng trên thực tế dãy núi hiểm địa hung hiểm không chỉ có những chuyện này. Có lẽ là quy tắc đã đề ra, tu sĩ căn bản là không có cách ở chỗ này phi hành, cũng tương tự không cách nào thuần gì, bởi vì như vậy sẽ chỉ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong nháy mắt liền sẽ biến thành thịt nát. Sở dĩ cho dù là vương cấp tu sĩ, cũng chỉ có thể thành thật thật dọc theo mặt đất hành động, chỉ bất quá cứ như vậy, mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ đại hội biên độ tăng lên. Trên thực tế nơi này trừ ra nơi hiểm yếu bên ngoài, càng là ẩn giấu đi vô số cao cấp quái vật, liền ngay cả vương cấp quái vật cũng là cực kỳ phổ biến. Chịu trong cõi u minh quy tắc đã đề ra, những này thực lực kinh khủng quái vật không thể xuất hiện tại lâu thành chỗ khu vực, để tránh nhường những cái kia thực lực còn yếu lâu thành gặp tai họa ngập đầu. Nhưng là tại tòa này chia cắt hai mảnh chiến khu giữa núi non, những quái vật kia lại có thể không chút kiêng kỵ hoạt động. Chỉ cần tại dãy núi hiểm địa bên trong, một khi gặp phải loại quái vật này, cơ hội chính là cựu tử nhất sinh. Trừ ra những nguy hiểm này bên ngoài, dãy núi hiểm địa bên trong còn có thiên nhiên mê cung cùng huyễn trận tồn tại càng là khó lòng phòng bị. Một khi ngộ nhập trong đó, tìm không thấy trở về con đường, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bởi vì nơi này mức độ nguy hiểm cực cao, cho nên mới có tư cách chia cắt hai tòa chiến khu, biến thành tấm bình phong thiên nhiên. Tóm lại chính là một câu, muốn vượt qua dãy núi hiểm địa, quả nhiên là muôn vàn khó khăn, tiến vào trước nhất định phải làm tốt có đi không trả lại chuẩn bị. Đương nhiên tại vùng núi này bên trong, đồng dạng có vô số thiên tài địa bảo, có rất nhiều đều là giá trị liên thành, cực kỳ vật hiếm thấy, mỗi lần hiện thế thời điểm, đều sẽ dẫn tới vô số cao cấp tu sĩ tranh đoạt. Tại lợi ích điều khiển, cho dù đất này nguy hiểm khác thường, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản thám hiểm giả bước chân. Đương nhiên cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể tiến vào dãy núi hiểm địa nội bộ, trừ ra một số đặc thù lối vào bên ngoài, những địa phương khác căn bản là không có cách không đường có thể đi. Cái này cũng dẫn đến tại dãy núi hiểm địa mấy chỗ vào miệng bên ngoài, tự phát tạo thành người lưu lạc phiên chợ, vô số tu sĩ cùng người lưu lạc ở chỗ này bồi hồi. Cùng lúc đó, tại dãy núi hiểm địa bên trong, một số người nhập cư trái phép thân ảnh cũng thường xuyên có thể thấy được. Bọn hắn hoặc là thân thủ cao cường, có đặc thù bản lĩnh tu sĩ, dựa vào buôn bán các chiến khu ở giữa chân quý vật phẩm kiếm lời. Hoặc là chính là tại cái khác chiến khu bên trong sông ra đại họa dân liều mạng, bởi vì tại nguyên bản chiến khu không ở lại được, không thể không vượt qua dãy núi hiểm địa, ý đồ tránh né cửu gia truy sát. Trừ cái đó ra còn có bởi vì đủ loại nguyên nhân, ý đồ xuyên qua dãy núi hiểm địa tu sĩ, chỉ bất quá đám bọn hắn ở trong đại đa số người đều không có vượt qua cái này đạo thiết điểm, từ đó đem tính mệnh nhét vào nơi đó. Chân chính có thể vượt qua dãy núi hiểm địa tu sĩ, cơ hồ trăm không còn một cái. Nói đến đây, lại không thể không lần nữa nâng lên thần kỳ quỷ dị cơ thạch bình đài. Đường Chấn cũng là gần nhất mới biết được, cơ thạch bình đài sát thực khắp cả tòa đại lục tất cả lâu thành, nhưng là mỗi cái chiến khu ở giữa vật phẩm, lại là căn bản là không có cách tiến hành giao dịch. Liền ngay cả truyền tống thạch nhãn hiệu, cũng chỉ có thể tại cùng một trận chiến trong vùng truyền tống, tuyệt đối không có khả năng vượt khu truyền tống. Đường Chấn lần trước thăm dò cự nhân lâu thành, liền đã từng sử dụng tới truyền tống thạch nhãn hiệu, nhưng cũng loại này hạn chế, chưa từng thoát ly chỗ chiến khu. Liền tính cả chiến khu những quốc gia kia cấp lâu thành, cũng đồng dạng không làm được đến mức này, bọn hắn muốn tiến về cái khác chiến khu, cũng tương tự phải mạo hiểm vượt qua dãy núi hiểm địa. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là khác biệt chiến khu cấp quốc gia tầng lầu không cách nào liên lạc, bọn hắn cướp đoạt vô số thế giới khác, tìm tới một loại liên lạc thủ đoạn tuyệt không phải việc khó, chỉ bất quá tùy tiện không cùng ngoại nhân biết mà thôi. Cho nên nói nhìn như thần kỳ cơ thạch bình đài, cũng có được hắn bản thân ẩn tàng hạn chế, cũng không phải là Đường Chấn vốn là muốn tượng như vậy bản năng. Cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến bạn bảo lâu thành loại này siêu cấp du thương lâu thành xuất hiện, bọn hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù vượt qua chiến khu chia cắt bình chướng, đi khắp đại lục chào hàng chân quý vật phẩm. Có lẽ một kiện nào đó vật phẩm tại nguyên chiến khu bên trong cũng không tính hiếm thấy, giá cả cũng không có lực hấp dẫn gì, nhưng là tại mặt khác một cái chiến khu bên trong, lại có thể tùy tiện bán đi giá trên trời. Ở trong đó lợi nhuận, nói ra tuyệt đối sẽ làm người ta kinh ngạc run rẩy, sau đó chó cùng rất dậu. Nhưng nếu là muốn làm loại này mua bán, cũng nhất định phải có tương ứng thực lực, nếu không vẹn vẹn dãy núi hiểm địa đầu này một cửa ải, cũng đủ để si rơi vô số lâu thành tu sĩ. Về phần những cái kia không cách nào vượt qua dãy núi tuyến các thương nhân, chỉ có thể kinh doanh bản chiến khu đặc sản hàng hóa. Lâu thành cư dân từ phổ thông dị tộc thương nhân chỗ mua sắm hàng hóa, thật ra thì hình chính là tiết kiệm một số cơ thạch bình đài giao dịch lúc thủ tục phí, năm rộng thắng giải, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Hơn nữa dị tộc thương nhân khách hàng, đồng thời cũng bao gồm dã tu cùng người lưu lạc, bọn hắn không cách nào từ cơ thạch trên bình đài mua sắm hàng hóa, chỉ có thể từ dị tộc thương nhân trong tay mua sắm, như vậy cũng so với lâu thành hai lần buôn bán giá cả muốn tiện nghi rất nhiều. Bất quá nếu là cùng bạn bảo lâu thành loại này siêu cấp du thương so sánh, những này dị tộc thương nhân căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đường Chấn lần này tiến về cái khác chiến khu, nhất định phải vượt qua dãy núi hiểm địa, chỉ là hắn đối với nơi này tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho hành động phong hiểm gia tăng thật lớn. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm vùng lân cận tu sĩ, để bọn hắn trợ giúp chính mình vượt qua cái này đạo thiết điểm. Trên thực tế tại dãy núi hiểm địa phụ cận, vẫn luôn sinh động lấy loại này chuyên môn xử lý lén qua ngành nghề tu sĩ, ngay trong bọn họ đã có hủy thành sau lưu vong tu sĩ, cũng có số lớn gia tu, còn có cướp bóc đoàn đạo phỉ. Những người này thời gian dài chiếm cứ tại dãy núi hiểm địa, thỉnh thoảng sẽ mang theo một số chân quý hàng hóa quá cảnh, chỉ cần thành công xuyên qua một lần, kiếm lấy lợi nhuận liền đầy đủ bọn hắn tiêu xài hồi lâu. Nếu như cho ra giá tiền phù hợp, những tu sĩ này cũng sẽ đón lấy chuyện làm ăn, dẫn người xuyên qua dãy núi hiểm địa. Về phần thành công hay không, vậy phải xem vận khí cùng nhãn lực. Nhiều năm trước tới nay, nơi này chính là ngư long hỗn tạp nơi, cho nên những tu sĩ này tố chất cũng là vàng cao lẫn lộn. Thậm chí còn có một ít chuyên môn gạt người, thừa cơ giết người cướp của tu sĩ, tất cả đều là đầy người huyết tinh, thủ hạ oan hồn vô số. Có chút tu sĩ cũng là bởi vì nhãn lực không đủ, dễ tin đám gia hỏa này nói khoác, cuối cùng đều sẽ bị nửa đường cướp giết, sau đó vứt bỏ thi hoang dã, trên người tài vật cũng bị quét sạch sành xanh. Lấy Đường Chấn tu vi thủ đoạn, tự nhiên là không cần phải lo lắng sẽ tao ngộ loại tu sĩ này an toàn, ngược lại là những tu sĩ kia tốt nhất trong bóng tối cầu nguyện, tuyệt đối đừng đụng tới Đường Chấn, nếu không nhất định sẽ hối hận đến thổ huyết. Chương 729, dãy núi phiên chợ. Chương 729, dãy núi phiên chợ. Thời gian kế tiếp, Đường Chấn một khắc không ngừng đi đường, trong lúc đó sẽ còn đem lơ lửng phi toa thu hồi, sau đó dựa vào ma pháp thảm bay cùng bản thân phi hành kỹ năng đi đường. Cứ như vậy, tốc độ của hắn không thể nghi ngờ lại tăng lên không ít, khoảng cách chiến khu biên giới cũng là càng ngày càng gần. Khi hắn từ một chỗ hồng sa mạc bên trong sông ra về sau, rốt cục nhìn thấy trước mắt trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn bình chướng. Nó từ trái đến phải vượt ngang toàn bộ mặt đất, tựa như là một đạo to lớn vô cùng tường thành, đem hai cái chiến khu hoàn toàn cách biệt. Nhìn thấy đây cơ hồ xuyên thẳng vần tiêu dãy núi về sau, Đường Chấn thê mới biết lời đồn không giả, cũng biết vì cái gì những cái kia thực lực cường hãn tu sĩ đều không thể tùy tiện vượt qua nơi này. Liếc nhìn lại, vùng núi này hiểm địa căn bản chính là vô biên vô hạn, thỉnh thoảng có thể thấy được dữ tợn quái vật tại giữa rừng núi thoáng hiện. Mà liên tại dãy núi biên giới phụ cận, tồn tại một chỗ chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi có thể thấy được người người nhốn nháo khu vực, chính là xây dựng ở nơi này người lưu lạc phiên chợ. Lều vải, gạch một phòng, thạch ốp, tầng hầm, còn có gỗ thô dựng phòng ốp, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Những kiến trúc này tán loạn vô tự kiến trúc, không có kết cấu gì xây dựng ở chập trùng bất bình dưới chân núi, trong lúc đó là răng khắp nơi toái thạch con đường. Hình dạng khác nhau tu sĩ cùng những người lưu lạc đều ở nơi này kiếm ăn, tất cả lớn nhỏ dị tộc thương nhân càng là khách quen của nơi này. Ở chỗ này nhân mạng không đáng tiền, cơ hồ mỗi một ngày đều có người chết đi, phiên chợ phía ngoài vứt xác trong động, thi cốt sớm đã là chồng chất như núi, đồng thời độ cao còn tại không ngừng gia tăng. Đường chấn lần này mục tiêu là hai tòa dị tộc cấp quốc gia lâu thành, hơn nữa còn là vượt qua chiến khu hành động, một khi sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ lọt vào dị tộc lâu thành chỗ chiến khu bình đài truy nã. Kể từ đó hắn không những ở đối diện chiến khu đưa mắt đều là địch, liền xem như trước mắt phiến khu vực này bên trong, cũng sẽ có vô số biết được tin tức tu sĩ, hy vọng xa về dùng đường chấn đầu người đi đổi lấy ban thưởng. Sở dĩ thích hợp thay hình đổi dạng, đối với đường chấn tới nói rất có tất yếu. Cũng may đường chấn đã sớm đao loạt thích hợp ứng dụng, có thể tùy tiện cải biến hình thể dung mạo, bây giờ vừa bạn cầm sử dụng. Tìm một chỗ rừng cây chui vào trong đó, đợi đến lại lúc đi ra, đường chấn bề ngoài đã tưởng như hai người. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả chi sắc, nhìn lên tới tựa như là một tên thế sự xoay vần lĩnh chủ tu sĩ, không có chút nào làm người khác chú ý dễ thấy vật phẩm. Một bộ cổ xưa chiến giáp, áo khoác một kiện dùng một loại nào đó quái vật lông tóc bệnh áo choàng, trên thân cong lấy bọc hành lý cùng chiến đao. Loại trang phục này tại lâu thành tu sĩ bên trong cực kỳ phổ biến, ném đến trong đám người mặt cũng không thấy được, tồn tại cảm cực thấp. Đây là đường chấn thông qua vạn năng điện tử túi công cụ tiến hành sàng chọn phân tích về sau, suy tính mô phỏng ra tốt nhất ngoại hình, thích hợp nhất tại loại này hỗn loạn chi địa che giấu tung tích, đồng thời còn có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Xác nhận không sai về sau, đường chấn dọc theo bị vô số người giẫm đạp lên con đường, chậm rãi hướng phía người lưu lạc phiên chợ đi đến. Sau mười mấy phút, đường chấn đi vào phiên chợ cổng, tại mấy tên dị tộc tu sĩ nhìn soi mói, cất bước đi vào trong đó. Cùng cái khác người lưu lạc phiên chợ khác biệt, tiến vào nơi này không cần giao nạp phí tổn, bởi vì phiên chợ chúng quanh căn bản là không có bất kỳ cái gì phòng ngự bình thường. Bất quá ở chỗ này lại không cho phép tùy tiện bày quầy bán hàng buôn bán, nhất định phải đến địa điểm chỉ định, giao nạp khác biệt mức phí tổn về sau, mới có thể đạt được một chỗ thuộc về mình kinh doanh sân bãi. Dọc theo không có một ngọn cỏ con đường tiến lên, đường chấn thẳng đến phiên chợ khu vực trung tâm đi đến. Trên đường đi khắp nơi có thể thấy được cong lấy các loại vũ khí tu sĩ, trên mặt đau khổ cùng sợ hãi chi sắc người lưu lạc, người đi đường giữa khe hở, còn thường xuyên có áo không đủ che thân hài đồng, tại trên đường phố không ngừng chạy qua. Nếu là đụng phải đáng giá hạ thủ dê béo, những đứa bé này tử cũng không để ý khách mời một cái phi tặc, lưu loát móc đi đáng tiền vật phẩm về sau, liền lập tức giống như bay biến mất tại góc đường, không còn tìm được nữa. Đường tắt một tòa dùng gỗ thô cùng đất đá dựng phòng ốc lúc, mấy tên quần áo bại lộ, giữa lông mày tràn đầy mị thái nữ tử, đang không ngừng kêu gọi người đi đường qua lại, trong ngôn ngữ tràn đầy hấp dẫn hương vị. Tiến đến nghỉ một chút, chậm trễ không có bao nhiêu sự tình, cam đoan hầu hạ được ngươi hài lòng. Chúng ta nơi này có mới tới cô nương, thân thể mềm mại cực kỳ, ngươi còn không mau tiến đến nếm thử tươi. Rõ ràng lời nói cùng cười đến phóng đãng âm thanh, từ những cô gái này hòa tu sĩ trong miệng truyền ra, nói chuyện hành động hơi có chút không kiêng nể gì cả, căn bản không quan tâm lui tới đám người. Đường chấn đi qua thời điểm, những cô gái kia theo thói quen chào hỏi một lần, liền đem ánh mắt chuyển hướng chỗ hắn. Thật sự là trang phục của hắn hình dạng quá mức bình thường, sở dĩ cho dù là những này buôn bán thịt bán rẻ tiếng cười, ai đến cũng không có cự tuyệt lưu manh, cũng sẽ theo bản năng coi nhẹ hắn tồn tại. Lại đi khoảng mười mấy phút, đường chấn đi tới phiên chợ vị trí trung ương, chui vào bên đường một nhà tử quán. Tử quán này kết cấu đơn giản, dùng gỗ thô xem như là trụ, dùng đúng vào nát thảo bùn đất dán ở trên tường, sau đó lại đơn giản quét đôi một lần. Hơn 20 tấm cái bàn được trưng bày tại đất bạ đạn kháng ra trên mặt đất, cách ăn mặc khác nhau tu sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ, muốn lên hai bàn thức nhắm về sau, liền từng ngụm rót lấy đục nổ rượu. Một cỗ kỳ quái hương vị phiêu đãng trong không khí, nhường đường chấn có chút giật một cái mũi, sau đó tìm cái không ai cái bàn ngồi xuống. Bên cạnh trên mặt bàn, mấy tên tu sĩ dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá đường chấn một chút, sau đó lại cao giọng tâm tình đứng lên. "Ai, có nghe nói không, cơ cái kia một đám nga xuống, tại vận hàng thời điểm đã quấy rầy vương cấp quái vật, kết quả hơn 300 kêu tu sĩ tất cả đều quái vật bị nuốt, cuối cùng chỉ có 4 người chạy về." Ta nhìn hắn xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn, ai bảo hắn như vậy lòng tham, ngắn ngủi thời gian nửa năm ngay cả chạy 3 lần, không có chuyện mới gặp quỷ đâu. Cũng không biết bọn hắn nhóm người này có hay không đồ tốt lưu lại, không bằng chúng ta đi xem một chút. Nhanh yên tĩnh một hồi đi, ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ đều đang tìm kiếm cơ bọn hắn vận hàng đường đi, nghe nói hắn tích lũy tài phú bảo bối, đều giấu ở con đường kia tuyến bên trên trong sân động. Ta nghe người ta nói, cái kia trốn về đến 4 cái thằng xui xẻo mà, mới vừa vào phiên chợ liền bị người mang đi, tối hôm qua liền bị ném vào vực sát động. Mấy người các ngươi nếu là sống đủ rồi, ngược lại là có thể đi lẫn vào một ước, dù sao ta là không đi. Mấy tên tu sĩ ngươi một lời ta một câu nói thầm lấy, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên vẻ tham lam, hiển nhiên đối với cái kia cờ lưu lại vận hàng đường đi, còn có điều vị bảo tàng cực kỳ độc tâm. Nhưng là bọn hắn cũng có phần có tự mình hiểu lấy, biết bằng tu vi của bọn hắn, dính vào sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường chấn con mắt đống lúc đích, âm thầm đem chuyện này ghi ở trong lòng. Đối với trà trộn nơi đây tu sĩ tới nói, tiểu quán chính là tin tức truyền bá tốt nhất nơi trốn, từ những người này trong miệng, ngươi có thể nghe được gần nhất một quãng thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện. Đường chấn giữ im lặng ngồi ở trong góc, an tĩnh nghe đám người nghị luận, từ đó lấy ra đối với mình tin tức hữu dụng. Không quá dài thời gian, đám người liền không để ý đến đường chấn, thậm chí đã quên hắn tồn tại, chỉ có ánh mắt đảo qua chỗ hắn ở lúc, mới có thể ngoài ý muốn phát hiện nơi đó còn ngồi một người. Không quá dài thời gian, một bình rượu đục phối thêm một bàn nước muối nấu qua thịt, lại thêm một đĩa dùng một loại nào đó đậu chế thành tương liệu, liền bày ra đến đường chấn trên mặt bàn. Đường chấn tiện tay nhặt lên một miếng thịt phiến, đặt ở trong miệng cắn một cái, phát hiện đặc biệt có nhai kình, mùi thịt cũng cực kỳ nồng hậu dày đặc, hiển nhiên là một loại hiếm có mỹ vị. Nghe nói thịt này phiến đến từ một loại sinh hoạt tại dãy núi hiểm địa bên trong quái vật, hình như dã ngưu lại đầu sinh lục giác, yêu thích thành đàn sinh hoạt, bởi vì đẳng cấp thấp chất thì tốt, sở dĩ thường xuyên lọt vào tu sĩ săn giết. Lâu thành thế giới bên trong có thể ăn dùng quái vật cũng không nhiều, đại đa số quái vật chất thịt chua xót tanh hôi, còn mang theo đủ loại độc tố, tiến vào trong bụng liền sẽ để người thượng thổ hạ tả, quả thực thống khổ khát thường. Liền ngay cả tu sĩ đều chịu không được loại này tra tấn, chớ nói chi là phổ thông người lưu lạc, sở dĩ cho dù là thấy được quái vật thi thể, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua cắt thịt dùng ăn. Chân chính có thể ăn quái vật tương đối hiếm thấy, thịt thú vật giá cả cũng coi như không tệ, sở dĩ một khi gặp được có thể dùng ăn quái vật, các tu sĩ cơ hồ cũng sẽ không buông tha. Lại cầm bốc lên một miếng thịt phiến, Đường Chấn tráng một lần loại kia đen xì tương liệu, đặt ở trong miệng nhai đứng lên. Khó trách rượu kia quán công việc sẽ ở Đường Chấn muốn loại này thịt về sau, sẽ còn tặng kèm một đĩa tương liệu, thì ra cả hai phối hợp dùng ăn lúc, hương vị càng là ngon tuần hậu. Rót một chén dùng thực vật thân củ đủ chế rượu, Đường Chấn vừa uống một ngụm, liền thoáng nhìn nơi cửa đột nhiên chui vào một người thanh niên. Chương 730, âm nhu chương 730, âm nhu nhẹ nhàng nuốt xuống hơi có vẻ đặc dính, mang theo nhàn nhạt cỏ cây mùi hương rượu dịch, Đường Chấn ánh mắt rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp người này, Đường Chấn trong lòng ít nhiều có chút mà cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là người nhân tộc thanh niên, tướng mạo lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ngạo khí, ánh mắt lại hết sức bình thản. Hắn tựa hồ đuổi đến rất dài con đường, sở dĩ trên thân còn mang theo tầng một tinh mịn cho bụi, trên chân thủ công dày bó bên trên, càng là có rõ ràng mài mòn. Xuyên thấu qua trên người mũ che màu xám, có thể nhìn thấy trên người hắn mặc một bộ rất không thấy được giáp da, phía trên lạc ấn lấy một số kỳ lạ hình dáng trang sức, tựa hồ là một loại nào đó hiếm thấy hung thú. Một đầu bàn tay rộng trên đai lưng, có mấy cái nhan sắc cảm đạm phi đao, mặc dù chất liệu không rõ, nhưng lại ẩn ẩn toát ra một tia sắc bén cảm giác. Tại thanh niên trong tay trái, lấy nắm giống như hình dạng và cấu tạo dài mảnh lợi kiếm, chỗ trôi kiếm hư hại tựa hồ có chút nghiêm trọng, lộ ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Mặc dù không thấy được thân kiếm, nhưng là Đường Chấn lại có dũng khí cảm giác, đây tuyệt đối là một cái chém sắc như chém bùn bảo kiếm. Thanh niên tiến vào tiểu quán sau nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt dừng lại tại Đường Chấn vị trí bên trên, đi nhanh tới. Cả gian trong tiểu quán, cũng chỉ có Đường Chấn trên mặt bàn có phòng trống, thanh niên kia cũng chính là bởi vậy mới đi tới. Đường Chấn khỏe miệng hiện ra một tia mịt mờ ý cười, tựa hồ là nhớ lại cái gì, đồng thời túi đầu lần nữa kẹp lên một miếng thịt phiến, đặt ở trong miệng ngay đứng lên. Thanh niên kia đi vào bên cạnh bàn, đánh giá Đường Chấn một chút về sau, liền kéo ra ghế ngồi xuống. Trong tiểu quán phụ trách bưng rượu đưa đồ ăn tiểu nhị đi tới, hỏi thăm hai câu về sau, liền gửi lấy xoay người đi sau phòng kiếm ăn vật. Lúc này hai người ngồi đối diện cùng một chỗ, thanh niên kia tựa hồ cũng không có quá mức để ý Đường Chấn, chỉ là đưa trong tay trường kiếm cầm lên, đặt ở bên cạnh bàn tiện tay liền có thể đụng phải địa phương, một bộ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Đường Chấn cũng không có để ý tới thanh niên này, chỉ là tinh tế thưởng thức thức ăn của mình, thỉnh thoảng sẽ còn uống một chút ẩn ý vị đặc biệt rượu. Đợi đến hỏa kế kia đưa tới đồ nhắm rượu thời khắc, thanh niên lại đột nhiên mở miệng, đối cái kia mọc ra lỗ tai dài, tay chân khắc thường nhanh chóng tiểu nhị hỏi, "Ta muốn tìm người mang ta vượt qua chiến khu, ngươi có hay không thích hợp giới thiệu người tuyển?" "Nhớ kỹ, ta chỉ cần đáng tin hơn." Thanh niên nói đến đây, tiện tay lấy ra một viên nao châu, nhét vào hỏa kế kia trong tay. Đây là một viên ba cấp nao châu, đối với tiểu quán tiểu nhị tới nói, đã coi như là một bút không nhỏ tiền thưởng. Hỏa kế kia cười hắc hắc, đem viên kia nào châu để vào túi, đối thanh niên nói, ngài xem như hỏi đúng người, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị lừa vào trọng. Muốn nói cả tòa người lưu lạc phiên chợ bên trong, thường xuyên dẫn người vượt qua dãy núi hiểm địa tu sĩ bên trong, danh dự tốt nhất phải kể tới lao khờ một đám, đáng tiếc bọn hắn một tháng trước vừa mới xuất phát, bây giờ còn chưa có trở về. Ngươi nếu là không sốt ruột, nhiều nhất chờ thêm tầm 5-3 tháng, hắn nhất định có thể trở về. Thanh niên lắc đầu, thản nhiên nói, ta không chờ được lâu như vậy, còn có những nhân tuyển khác sao? Tiểu nhị cười cười, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét tiểu quán nơi hẻo lánh một chút, nói tiếp, trừ ra lão khờ bên ngoài, còn có mấy chi do giá tu tạo thành đội ngũ, cũng thường xuyên dẫn người vượt qua dãy núi, chỉ bất quá thu phí tương đối cao, hơn nữa gặp phải thời điểm nguy hiểm, còn không chịu trách nhiệm bảo hộ khách an toàn. Về phần cái khác đội ngũ, chúng ta không nói cũng được. Hỏa kế kia nói đến đây, liền tại thanh niên bên thai nhỏ giọng nói thầm mấy câu, hiển nhiên là đem cái kia mấy chi danh dự tốt hơn tu sĩ đội ngũ tin tức, một năm một mười nói cho thanh niên. Đường Chấn mặc dù một bộ không thèm để ý dáng vẻ, lại đã sớm đem hỏa kế kia âm thanh không sót một chữ nghe vào trong tai, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thanh niên kia nhẹ gật đầu, ra hiệu tiểu nhị có thể sau khi rời đi, liền vùi đầu bắt đầu ăn. Bên cạnh trên bàn tu sĩ, lúc này cũng thu hồi chú ý ánh mắt, tiếp tục ăn uống nói chuyện với nhau. Tiểu quán lao bản quét hỏa kế kia một chút, mắt lộ ra vẻ phức tạp, cũng rất nhanh liền túi lầu xuống. Ngược lại là tiểu quán nơi hẻo lánh chỗ, có mấy tên dị tộc tu sĩ ánh mắt chuyển động, ánh mắt tại thanh niên nặng nề cái bọc bên trên quét mấy lần, túi đầu thời điểm trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Thanh niên này ăn cơm tốc độ rất nhanh, không quá dài thời gian cũng đã ăn xong, sau đó liền dẫn theo trường kiếm, đứng dậy rời đi tử quán. Cũng liền tại thanh niên này đi ra ngoài về sau, nơi hẻo lánh chỗ mấy tên dị tộc tu sĩ cấp tốc đứng dậy, theo sát phía sau đi theo. Trong tử quán tu sĩ khác nhìn thấy một màn này về sau, đều là có chút lắc đầu, thậm chí còn có người thấp giọng mắng một câu. Bọn hắn thời gian dài trà trộn tại ăn, tự nhiên đều tin tưởng cái kia mấy tên dị tộc tu sĩ ý muốn như thế nào. Không hề nghi ngờ, người trẻ tuổi kia phải xui xẻo. Thật ra thì loại chuyện này ở chỗ này tương đối phổ biến, rất nhiều mới đến tu sĩ chính là bị những này dị tộc tu sĩ để mắt tới, vận khí tốt bị cướp sạch không còn, vận khí kém trực tiếp liền mất đi mạng nhỏ. Đối với loại chuyện này, phiên chợ người quản lý cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao những thứ này nhiều chuyện nhiều ít thiếu đều cùng bọn hắn có một tia liên lụy, thậm chí trong đó hơn phân nửa tiền tham ô đều tiến nhập túi láo của bọn hắn. Đường Chấn xử lý rượu trong chén về sau, vớt xuống một viên nao châu, giống như cười mà không phải cười quét đi tới tiểu nhị một chút, cũng lắc lắc ung dung đi ra tử quán. Đưa tay che cản một lần chói mắt ánh nắng, Đường Trấn hít mắt, hướng phía cách đó không xa một đầu vắng vẻ lùi bại hẻm nhỏ đi đến. Mới vừa đi tới hẻm nhỏ phụ cận, hắn liền nhìn thấy hai tên cường tráng dị tộc tu sĩ ngăn tại hẻm nhỏ vào miệng, đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một tia uy hiếp. Hai người này chính là lúc trước tại trong tiểu quán thấy qua dị tộc tu sĩ, còn có hai người đã không thấy tăm hơi, so sánh muốn đi chặn đường thanh niên kia đi. Cút qua một bên, nơi này không cho phép đi, nếu không với ngươi không khách khí. Một tên dị tộc tu sĩ mắt lộ ra hung quang, đối Đường Trấn thấp giọng quát, cho dù là cảm nhận được Đường Trấn tận lực hiện lộ lĩnh chủ khí tức, cũng là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tu vi của bọn hắn bất quá 4 cấp mà thôi, có thể ngông cuồng như thế, tất nhiên là có chỗ cậy bảo. Dù sao vùng núi này hiểm địa phiên chợ bên trong cường nhân vô số, lĩnh chủ tu sĩ cũng không hiếm thấy, thậm chí có can đảm làm loại này tổn hại âm đức mua bán, đối phương trong tổ chức tất nhiên không thể thiếu lĩnh chủ tu sĩ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một tên. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới có thể đối với hiện lộ lĩnh chủ khí tức Đường Trấn không sợ hãi chút nào. Cường Long không áp địa lầu xà, nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, dưới tình huống bình thường thế đơn lực cô từ bên ngoài đến lĩnh chủ tu sĩ, tất nhiên không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Nhưng là Đường Trấn nhưng tuyệt không phải bình thường tu sĩ, mà là bọn hắn không trêu chọc nổi sát thần. Cái thấy Đường Trấn cười lạnh một tiếng, đối hai tên dị tộc tu sĩ nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó liền gặp bọn họ thân thể cường tráng chống rông phiêu khởi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hai tên dị tộc tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, đang muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều bị lực lượng vô hình giam cầm, tay không thể di chuyển, miệng không thể nói. Tại hai tên dị tộc tu sĩ hoảng sợ nhìn soi mói, chỉ thấy Đường Trấn bàn tay nhẹ nhàng một nắm, hai tên dị tộc tu sĩ thân thể liền triệt để mất khống chế, quỷ dị hướng về sau gãy đôi đến cùng một chỗ. Chỉ nghe răng rắc giòn vang truyền đến, tung bay ở giữa không trung hai tên dị tộc tu sĩ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, thắt lưng liền đã bị trực tiếp bẻ gãy, tiếp theo thi thể chậm rãi rơi xuống đất. Bên cạnh hẻm nhỏ trong góc, một tên toàn thân bẩn thỉu người lưu lạc trùng hợp nhìn thấy một màn này, lập tức kinh ngạc há to miệng. Là người lưu lạc này phát hiện Đường Trấn nhìn về phía mình thời điểm, lập tức như là bị lên cái đuôi tiểu miêu, không chút do dự quay đầu đi hướng nơi xa, giả bộ như cái gì cũng không có nhìn thấy bộ dáng. Đường Trấn xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, vừa mới bắt gặp chính dẫn theo trường kiếm đi ra tới thanh niên. Cảm tạ, thành dân khen thưởng, cảm tạ bạn đọc nguyện phiếu cùng đề cử duy trì. Chương 731, đi theo cùng vào đoàn chương 731, đi theo cùng vào đoàn dơ bẩn lùi bại trong hẻm nhỏ, thân hình mạnh mẽ thanh niên chậm rãi đi ra, cổ xưa áo choàng trên còn dính nhuộm chưa khô ráo mới mẻ vết máu. Hắn lúc này sắc mặt rất khó coi, trong mắt mang theo một tia nộ khí, dường như là một ngọn núi lửa, tùy thời có khả năng bạo phát ra. Từ trên người hắn tồn tại mùi máu tươi có thể phán đoán, thanh niên này vừa nãy tất nhiên cùng tóc người sinh tranh đấu, dường như còn làm thịt không chỉ một tên dị tộc tu sĩ. Ngay tại Đường Trấn dò xét thanh niên kia lúc, đối phương thì phát hiện hắn, còn có đổ vào nơi đầu hẻm, từ trạng thê thảm hai tên dị tộc tu sĩ. Lông mày khẽ nhíu một cái, thanh niên nhìn về phía Đường Trấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài nghi. Lúc trước tại tiểu quán lúc, hắn thì đối với cùng bản Đường Trấn không hề có quá mức để ý, thậm chí theo bản năng không để ý đến sự tồn tại của đối phương. Nguyên bản rời khỏi tiểu quán sau đó, thanh niên chỉ cần không tận lực suy nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, thậm chí hoàn toàn không nhớ nổi cái này cùng bản lãnh chúa tu sĩ là bộ dạng gì. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Đường Trấn đứng ở trước mặt, bên cạnh còn nằm ngửa hai cô vốn nên do hắn xử lý địch nhân thi thể lúc, thanh niên cuối cùng cảm giác có chút không đúng. Điều này khiến người khác vô thức xem nhẹ tồn tại thủ đoạn, rõ ràng chính là một loại cực tốt che giấu năng lực, nghĩ kỹ phía dưới mới phát giác, lại cùng mình học câu chuyện thật có dị khúc đồng công chỗ. Chẳng qua đối phương có thể làm cho chính mình cũng đạo nhi, không còn nghi ngờ gì nữa câu chuyện thật rất không bình thường, thậm chí vượt xa chính mình. Ý thức được điểm này về sau, thanh niên trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Trấn, bàn tay theo bản năng khoác lên rồi trên chuôi kiếm. Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, hắn lợi kiếm rồi sẽ ra khỏi vỏ giết người. Đường Trấn thấy thế ha ha cười một tiếng, nhìn lướt qua thanh niên cầm kiếm động tác, dùng kiếm ý ngụy trang thanh âm khàn khàn nói, chắc hẳn ngươi đã đi qua trong hẻm nhỏ nhà kia ổ trộm cướp rồi, có phải hay không cảm giác thật bất ngờ. Thanh niên nghe vậy nhíu mày, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ổ trộm cướp. Ngươi nghe được hỏa kế kia thì thầm. Không sai, ta vừa đi qua, đó chính là một ổ trộm cướp. Chết tiệt khốn nạn, cũng dám gạt ta, quay đầu ta thì đốt đi cái đó tử quán. Đường Trấn lắc đầu, rượu kia quán người làm thuê xác thực không phải cái thứ tốt, nhưng mà tiểu quán lao bản nhưng chưa tham dự trong đó, ngươi không thấy lao bản kia ánh mắt né tránh, dường như thật không dám trêu chọc hỏa kế kia sao? Đoán chừng cái này đám kia dị tộc thủ đoạn của tu sĩ, sử dụng tiểu quán nơi này liên hợp lại làm cục, chuyên môn lừa gạt ngươi loại này chưa quen cuộc sống nơi đây kẻ ngoại lai. Nếu không phải đám gia hỏa này nhìn sai rồi, cũng dám ra tay tính toán một chuyên môn giết người tu sĩ, đoán chừng lúc này đã đắc thủ. Về phần ngươi sống hay chết, vậy liền nghe theo mệnh trời. Thanh niên nghe vậy, trầm mặc mười mấy giây đồng hồ về sau, mở miệng nói, như vậy, ngươi là ai? Ta thì giống như ngươi, muốn tìm người mang theo ta xuyên qua sơn mạch hiểm địa. Đường Trấn nhìn thanh niên, thản nhiên nói. Thanh niên khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co lại, như vậy, ngươi đã tìm được chưa? Không đợi ta bắt đầu tìm kiếm, kết quả lại đụng phải ngươi, sau đó ta liền theo xem xét đi. Kết quả à? Hắc hắc, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đường Trấn nhìn thanh niên, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Thanh niên sắc mặt tối đen, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thì không để ý tới Đường Trấn, trực tiếp hướng phía cách đó không xa chợ khu vực trung tâm đi đến. Đường Trấn thấy thế, thì cất bước đi theo, vẫn luôn khoảng cách thanh niên không đến 10 mét khoảng cách. Thanh niên kia phát hiện tình huống này về sau, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, theo bản năng trong đám người chui tới chui lui, cố gắng đem Đường Trấn vứt bỏ. Chẳng qua hắn rất nhanh liền từ bỏ này một cái ý niệm trong đầu, bởi vì hắn bất kể thế nào vòng quanh, đều không thể đem Đường Trấn thoát khỏi. Mỗi lần chỉ cần vừa quay đầu lại, có thể nhìn thấy Đường Trấn giống như cười mà không phải cười gương mặt kia. Không tiếp tục để ý Đường Trấn, thanh niên kia bắt đầu bốn phía nghe ngóng, rất nhanh liền được tin tức mình muốn. Tại náo nhiệt chợ khu vực biên giới, có một mảnh dùng gỗ thô nâng lên lều, một đám băng mặt lộ vẻ mệt mỏi tu sĩ, chính con tất cả lớn nhỏ bao vây, cùng những dị tộc kia thương nhân tạo thành thương đội có kẻ mặc cả. Nơi này là bước vào sơn mạch hiểm địa tu sĩ đoàn đội, cùng thương đội tiến hành giao dịch nơi trốn, những kia cố gắng lướt qua sơn mạch hiểm địa kẻ vượt biên trái phép nhóm, cũng đều lại ở chỗ này chờ đợi. Chỉ cần kiếm đủ nhân số về sau, liền có thể tìm kiếm dẫn đường tu sĩ đoàn đội, nhân số chưa đủ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sơn mạch hiểm địa con đường này không dễ đi, nói là sống chết khó nói thì không chút nào khoa trương, những kia mang theo vật tư xuyên qua hai tòa chiến khu tu sĩ đoàn đội, tuyệt đối sẽ không chỉ đem mấy người hành động, bởi vì như vậy căn bản không có lời. Mặc dù dẫn người vượt biên lợi nhuận không cách nào cùng mang theo vật tư đánh đồng, nhưng mà tụ cùng một chỗ về sau, dù sao cũng là một bút phong phú thu nhập. Điểm trọng yếu nhất chính là nhân số càng nhiều, như vậy thu hút quái vật bia đỡ đạn cũng càng nhiều, kể từ đó tu sĩ đoàn đội liền có thể tại cảnh ngộ nguy hiểm lúc, có thể nhanh chóng thoát thân thoát khỏi, làm hết sức bảo toàn thực lực bản thân. Cho nên mỗi một chi dẫn người tu sĩ đoàn đội đều sẽ trước đó nói rõ, tuyệt đối không cung cấp bảo hộ an toàn phục vụ, nếu gặp được quái vật lời nói, chỉ có thể là tự cầu phúc. Mặc dù là như thế, lại như cũng có rất nhiều kẻ vượt biên trái phép chờ ở chỗ này, mong mọi nhân số mau chóng kiếm đủ. Thanh niên kia sau khi đi tới nơi này, chỉ là hỏi một câu, liền lập tức có người đi tới, đưa hắn là xong một đám sắc mặt khác nhau, tu vi thì cao thấp không đều nam nữ bên trong. Không hề nghi ngờ, những người này đều là tụ cùng một chỗ, chờ đợi tu sĩ đoàn đội dẫn đầu kẻ vượt biên trái phép. Những người này thân phận không giống nhau, nhưng không có một cái nào là người bình thường, tất cả đều là hàng thật giá thật tu sĩ. Trong đó có tu sĩ còn tận lực che cả bộ mặt, mục đích đúng là không khiến người khác nhìn thấy chính mình tướng mạo, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thậm chí vì bảo đảm không bị địch nhân phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không nói chuyện, chỉ là dùng thủ thế đến giao lưu. Cho dù là lúc nói chuyện, cũng đều dùng là giả giọng, nghe tới khàn khàn mà khô khốc. Hai ba câu hỏi rõ tình huống cụ thể về sau, thanh niên kia liền thì gia nhập những thứ này nam nữ bên trong, đồng thời nhàn nhạt quét Đường Trấn một chút, liền yên lặng nhìn trường kiếm trong tay mọi người. Đường Trấn đánh giá một chút những thứ này kẻ vượt biên trái phép, thì chậm rãi đi vào trong đó, ôm cánh tay đợi lên. Có rồi Đường Trấn cùng thanh niên gia nhập, nhóm người này số lượng đạt đến 20 người, đã đầy đủ những tu sĩ kia đoàn đội mang lên một lần rồi. Cho nên chẳng được bao lâu, liền có một tên trường mái tóc màu đỏ, bộ mặt tràn đầy tế mao dị tộc lãnh chúa tu sĩ đi tới. Hắn người mặc một bộ giáp lưới, nơi đầu vai chiếm cứ một con cực giống tùng thử, lại trường một đôi cánh tiểu thú, nhìn lên tới 10 phần thông minh, hai mắt sáng ngời có thần. Này dị tộc tu sĩ đầu tiên là từng cái đánh giá một chút mọi người, tầm mắt tại mấy tên lãnh chúa tu sĩ trên người dừng lại thời gian dài nhất, sau đó mở miệng nói, "Lần này để cho chúng ta đoàn đội dẫn đầu các ngươi vượt biên, cho nên các ngươi trong thời gian kế tiếp đều phải nghe theo sắp xếp của ta. Có mấy cái điều kiện, nhất định phải trước đó nói rõ, làm không được cho ta lập tức cút đi. Đầu tiên chính là mỗi người đều muốn thanh toán 10 vạn nao châu chi phí, trước giao một nửa, đã đến chỗ cần đến sau lại giao một nửa khác. Và lại các ngươi đồ ăn uống nước cần tự chuẩn bị, cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, chúng ta không chịu trách nhiệm bảo hộ các ngươi an toàn. Về phần điểm thứ ba, đó chính là khi tiến vào sơn mạch hiểm địa sau đó, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, bằng không giết không tha." Nói đến đây lúc, tên kia lãnh chúa tu sĩ dùng mang theo một tia hàn ý thanh âm nói, "Về phần một điểm cuối cùng, chính là thành công đã đến chỗ cần đến về sau, nếu là muốn trở về, nhất định phải đi theo chúng ta đoàn đội, nghiêm cấm tự mình bước vào chúng ta mở con đường. Bằng không một khi bị chúng ta phát hiện, liền xem như chân trời góc biển, thì nhất định sẽ không bỏ qua ra hỏa kia." Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những tu sĩ kia đoàn đội một loại lợi ích bảo hộ thủ đoạn, bằng không chính mình trăm tay nghìn đắng mở con đường bị người lợi dụng kiếm tiền, bọn hắn chẳng phải là muốn gặp tổn thất thật lớn. Tất nhiên đây cũng chỉ là dự phòng cảnh cáo mà thôi, vì cho dù là những thứ này kẻ vượt biên trái phép nhớ kỹ lộ tuyến, thì tuyệt đối không cách nào tùy tiện xuyên qua sơn mạch hiểm địa, như thế chẳng những phải tao ngộ các loại nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ lọt vào những tu sĩ này đoàn đội trả thù chặn giết. Tại sơn mạch hiểm địa hai bên cũng có bọn hắn thành viên tồn tại, chính là vì đề phòng bất ngờ xảy ra, kể từ đó cho dù là đối diện xảy ra vấn đề, còn có mặt này có thể tiến hành bù đắp.